Chương 356 ngẫu nhiên gặp quen biết cũ. Chương 356 ngẫu nhiên gặp quen biết cũ. Một mảnh rộng lớn màu đen bình nguyên, bầu trời cũng là mờ mờ một mảnh, âm phong từng trận, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy mười vài tên kết đan tu sĩ đứng tại một cái tiểu sườn đất phía trên, sắc mặt nghiêm trọng. Nơi này chính là âm quỷ của sao? Âm khí nặng như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái bụng vệ áo bào đen lão giả hưng phấn nói. Hắn nhìn về phía Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, mở miệng hỏi, tại hạ Tôn Kỳ, hai vị đạo hữu có hứng thú hay không cùng một chỗ săn giết quỷ vật? Không có hứng thú. Lý Hạo một ngụm từ chối. Bất cứ lúc nào, nguy hiểm nhất vĩnh viễn là đồng loại, mà không phải dị loại. Âm quỷ vật rất am hiểu đánh lén, các ngươi chỉ là kết đan trung kỳ, cũng không cần tự đại, đi theo tiếp theo khởi hành động an toàn một chút. Đương nhiên, lấy được tài nguyên, ta cầm đầu. Tôn Kỳ ngữ trọng tâm trường nói. Tôn đạo hữu tìm người khác a. Chúng ta không cần cùng người liên thủ. Lý Hạo ngữ khí bình thản. Hừ, có thời điểm các ngươi hối hận. Tôn Kỳ tức giận nói, nhanh chân hướng về ba tên kết đan tu sĩ đi đến. Hơn 10 người kết đan tu sĩ phân tán ra tới, biến mất ở rộng lớn màu đen bên trong vùng bình nguyên. Hơn nửa canh giờ sau, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy dừng ở một cái thấp bé tiểu đống đất phía trên, phụ cận âm khí tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn. Âm bị quật hoàn cảnh tương đối đặc thù, đối với tu tiên giả thần thức có nhất định quá nhiễu. Lý Hạo thần thức cao nhất có thể bên ngoài phóng 50 dặm, khoảng cách xa hơn, hắn liền không thể ra sức. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, hai mắt sáng lên một hồi hào quang màu đỏ ánh vàng, hướng về bốn phía nhìn lại. A, có quỷ vật đến đây. Lý Hạo khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt hướng về tây nam phương hướng nhìn lại. Hơn 40 dặm bên ngoài, một đoàn mờ mờ quỷ ảnh hướng về bọn hắn di động, tốc độ cũng không nhanh. Thượng Quan Nhược Thủy vận dụng thần thức liếc nhìn, căn bản không có phát hiện quỷ vật tồn tại. Âm quỷ quật âm khí đặc biệt dày đặc, quỷ vật dễ dàng cho ẩn thân cùng đánh lén. Lý Hạo tay trái vừa lật, kim quang lóe lên, Diệt Yêu cung xuất hiện trên tay. Hắn lấy ra Lôi Phượng Tiễn, dương cung lắp tên, đột nhiên buông tay. Siêu một tiếng, Lôi Phượng Tiễn bắn ra, tại nửa đường tuân ra số lớn ngân sắc hồ quang điện. Lóe lên ánh bạc, Lôi Phượng Tiễn hóa thành một cái thể hình to lớn ngân sắc phượng hoàng, quanh thân trải rộng ngân sắc hồ quang điện. Ngân sắc phượng hoàng hé miệng, phun ra một đạo ngân quang, bay đến không trung hóa thành một đoàn màu đen lôi vân. Màu đen lôi vân giống như thủy triều lăn lộn phun trào, có thể nhìn thấy số lớn lôi xà du tẩu không ngừng, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Ầm ầm, một tiếng kinh lôi vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua phía chân trời, bổ về phía dưới một chỗ hư không. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Thượng Quan Nhược Thủy thả ra long mã thú. Long mã thú bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, tiềm nhập trong lòng đất. Lôi hệ công kích là quỷ vật khắc tinh, cũng là quỷ vật sợ nhất đồ vật. Quỷ ảnh chính muốn tránh đi tia chớp màu bạc, phương viên 30 dặm sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, nó cảm giác mình bị bám vào tại chỗ, không thể động đậy. Tia chớp màu bạc chuẩn bị bổ vào quỷ ảnh trên thân, quỷ ảnh phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc, ngân sắc lôi quang bao phủ lại thân ảnh của nó. Ngân sắc phượng hoàng bay nào mà tới, đụng vào quỷ ảnh trên thân. Ùng ùng tiếng vang, lôi quang tăng mạnh. Lôi quang còn không có tán đi, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra, đuổi mù quần quật. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, quỷ ảnh biến mất, trên mặt đất thêm ra một cái đường kính 500 trượng hố to, trong hầm bốc lên một hồi khói đen, một cái ngân sắc phượng hoàng phiêu phủ ở giữa không trung. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chạy tới hố to nơi danh giới, tay phải của hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, một quả long mắt to tiểu màu đen viên châu từ trong đất bùn bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Đây chính là âm châu sao? Âm khí quả nhiên dồi dào. Lý Hạo lẩm bẩm. Âm châu có chút tương tự với yêu thú yêu đan, là quỷ vật một thân tinh hoa, quỷ vật bị giết sau sẽ lưu lại một quả âm châu có thể dùng ở luyện khí cùng bố trận. Quỷ vật cấp bậc càng cao, âm châu ẩn chứa âm khí càng nặng. Cái này chỉ quỷ vật có kết đan trung kỳ tu vi, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Ta nhớ được một chút quỷ đạo đại trận cần đại lượng âm châu, phu quân có thể thừa cơ thu thập âm châu. Thượng Quan Nhược Thủy vừa cười vừa nói, về sau có nhiều thời gian thu thập âm châu, chúng ta trước tiên chạy tới ngàn quỷ trúc rừng, hy vọng có thể tìm được ngọc cấm quả. Lý Hạo thu hồi âm châu, pháp quyết thúc dục, ngân sát phượng hoàng hóa thành một chi ngân sát mũi tên, không có vào trong ống tay áo của hắn. Bọn hắn tăng nhanh bước chân, rời khỏi nơi này. Thiên Kiếm Viên, một nam một nữ, thật chẳng lẽ là Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy? Một cái thật cao gầy theo lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tống Đạo, Nguyên Anh trung kỳ. Hán phụ trách tọa trấn Huyền Âm Phường thị. Hứa Thanh cùng Lô Viễn trước đó không lâu tìm tới cửa, nghe ngóng ngọc âm quả tin tức. Hẳn không phải là a. Trông coi âm quỷ vật cửa vào Lâm sư đệ không có thấy Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy a. Có thể Hứa Tiền Bối cùng Lô Tiền Bối mưu đầu ngọc âm quả, phái hai tên kết đan tu sĩ tiến vào âm quỷ quật tìm kiếm ngọc âm quả. Một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân xem thường. Trần Mân, kết đan hậu kỳ. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cũng là kết đan trung kỳ, nếu như Hứa phu nhân cùng Lô đạo hữu thật sự xem trọng ngọc âm quả, hẳn là phái kết đan hậu kỳ tu sĩ tới. Ta đưa ra phái người hiệp trợ bọn hắn tìm kiếm ngọc cấm quả, bọn hắn cự tuyệt, rõ ràng đối với hai người này rất có lòng tin rằng này, ngươi tỉ mỉ lưu ý âm quỷ quận bên trong tình huống, một khi xuất hiện Nguyên Anh kỳ quỷ vương, lập tức cho ta biết." Tống Đạo phân phó nói. Hắn hoài nghi Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tiến vào ngọc cấm quả, lo lắng âm quỷ quận bên trong xuất hiện Nguyên Anh kỳ quỷ vương, để cho môn hạ đệ tử lưu ý âm quỷ quận bên trong tình huống. "Là, Tống sư thúc." Trần Mẫn đáp ứng, nàng nghĩ tới rồi cái gì, hiếu kỳ nói, "Tống sư thúc, coi như bọn hắn là Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, ngài cũng quá coi trọng bọn họ a." Bọn hắn quả thật có bản lĩnh thật sự, trừ cái đó ra, Hàn sư bá tương đối xem trọng bọn hắn, nếu không phải như thế, ta mới sẽ không xem trọng an nguy của bọn hắn. Tống Đào giải thích nói. Trần Mân trên mặt lộ ra biểu tình tình ngộ, Liên Thanh đáp ứng, lùi xuống. Âm quỷ quật bên trong, một mảnh rộng lớn màu đen rừng rậm, mặt đất mấp mô, có nhiều cái hồ nước. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chậm rãi tiến lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nơi xa truyền đến một hồi đình thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, có thể nhìn thấy một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa. Lý Hạo dừng bước, hai mắt sáng lên một hồi hào quang màu đỏ ánh vàng. A, là Lý Hách cùng Lý Diễm. Bọn hắn lọt vào ba con quỷ vương tập kích. Lý Hạo khẽ ồ lên một tiếng. Nhiều năm không gặp, Lý Diễm cùng Lý Hách đều kết đan. Lý Hách, Lý Diễm, là hư hư thực thực liệt dương đảo Lý gia hậu nhân sao? Thượng Quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lý Hạo gật gật đầu, bọn hắn giống như không phải là đối thủ, chúng ta giúp bọn hắn một chút ta, nói bất định còn có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được đầu mối có giá trị. Hơn 30 dặm bên ngoài, Lý Hách cùng Lý Diễm liên thủ công kích một cái cao hơn 10 trượng cự hình cô lâu, cách đó không xa có hai đạo mờ mờ quỷ ảnh, lúc ẩn lúc hiện. Một thanh kim sắc dù nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn, buông xuống một đạo màn ánh sáng màu vàng bao bọc bọn hắn. Hai cỗ thây khô nằm trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn. Đáng chết, lại có ba con kết đan kỳ quỷ vương. Lý Diễm chau mày. Hắn cùng Lý Hách chỉ là kết đan sơ kỳ, căn bản không phải ba con kết đan kỳ quỷ vương đối thủ. Cự hình cô lâu cầm trong tay một cái hơn 20 trượng dài màu trắng cốt đao, huy động màu trắng cốt đao bổ về phía Lý Diễm. Lý Diễm không dám phất lờ, vội vàng điều khiển một cái dài hơn một xích phi đao màu đỏ nên đón tiếp lấy. Phi đao màu đỏ cùng màu trắng cốt đao chạm vào nhau, chuyển ra kim thiết giao kích chầm đụng, phi đao màu đỏ bay ngược ra ngoài. Lý Diễm vội vàng tế ra một mặt tấm thuẫn màu đỏ, chặn màu trắng cốt đao. Lý đạo hữu, cẩn thận phía sau của các ngươi. Một đạo thanh âm cô gái từ phía chân trời truyền đến. Lý Diễm nghe được tiếng này, vội vàng vỗ ngực một cái miệng màu đỏ ngọc bội, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ nổi lên, bao lại toàn thân. Lý Hách tay lấy ra thanh cương đóng giữ linh phủ, vang thân thượng bố, thanh quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nổi lên, bảo vệ toàn thân bọn họ. Phía sau bọn hắn thổi qua một hồi âm phong, hai đạo mờ mờ quỷ ảnh vừa hiện mà ra. Bọn chúng đồng thời há mồm, phun ra một đạo màu xanh biết quỷ hỏa, rơi vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng lập tức bốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống. Mười ngón tay của bọn nó hóa đao, lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, nhẹ nhõm đánh tan màn ánh sáng màu vàng, bị Lý Hách cùng Lý Diễm trên người phòng ngự chặn. Hai đạo quỷ ảnh sau lưng sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, Thượng Quan Nhược Thủy vừa hiện mà ra. Nàng tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc ngưng kết thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long đụng vào một cái quỷ ảnh trên thân. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất phương viên mấy trăm trượng, truyền ra hai tiếng thê lương quỷ tiếng khóc. Thượng Quan Nhược Thủy hành hé miệng, phần tiên cắt bắn ra, hóa thành một chi chi màu đỏ hỏa tiễn, chen lấn không có vào màu đỏ trong biển lửa. Cũng không lâu lắm, màu đỏ hỏa diễm tan đi, hiện ra Lý Diễm cùng Lý Hách thân ảnh, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải là đối phương nhắc nhở, bọn hắn đã bị ám toán. Hai đạo quỷ ảnh biến mất, trên mặt đất thêm ra hai quả long mắt to tiểu âm châu. Cự hình cô lâu còn không có làm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, từng tiếng triệt vang rội tiếng chim hót vang lên, một cái trải rộng ngân sắc hồ quang điện ngân sắc phượng hoàng bay nào mà đến, tốc độ đặc biệt nhanh. Cự hình cô lâu cảm nhận được ngân sắc hồ quang điện tản ra hủy diệt khí tức, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên mấy lần, giống như rất e ngại ngân sắc phượng hoàng. Nó chính muốn tránh đi, mặt đất sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực, đưa nó vững vàng bám vào mặt đất. Cự hình cô lâu tránh cũng không thể tránh, mắt thấy ngân sắc phượng hoàng đến trước người, nó chỉ có thể huy động màu trắng cốt đao nên đón tiếp lấy. Chương 357 cổ tu sĩ động phủ, chương 357 cổ tu sĩ động phủ, màu trắng cốt đao bổ vào ngân sắc phượng hoàng trên thân, truyền ra khanh tiếng kim thiết chạm nhau. Ngân sắc phượng hoàng phát ra từng tiếng triệt vang rội tiếng vỡ hót, há mồm phun ra một đạo thô to tia chớp màu bạc, bổ vào cự hình khô lâu trên thân. Ung ung tiếng vang, ngân sắc lôi quang bao phủ lại cự hình khô lâu thân ảnh, truyền ra một hồi thê lương quỷ tiếng khóc. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Lý Hạo vừa hiện mà ra, phần lưng một cặp thanh quang lưu chuyển không ngừng cánh lông vũ, trong tay nắm ly hỏa thương. Pháp bảo thanh phong xí, bảo vật này chiếm được kim mai. Tu tiên giả có thể thôi động bảo vật này thi triển gió đột thuật. Trong cơ thể của Lý Hạo pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Lý Hỏa Thương lập tức phóng ra chói mắt hồng quang, đầu thương hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, phụ cận nhiệt độ cấp tốc lên cao. Cổ tay của hắn lắc một cái, một mảng lớn màu đỏ thương ảnh bao phủ mà ra, giống như từng tòa nguy nga màu đỏ cao phong, lần lượt đánh vào cự hình khô lâu trên thân. Ung ung tiếng vang, cự hình khô lâu cơ thể giống như giấy, bị màu đỏ thương ảnh đánh trúng nát bấy, một đạo màu xám quỷ ảnh bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Ngân sắc phượng hoàng bên ngoài thân ngân sắc hồ quang điện tăng mạnh, ra sức vỗ cánh, đuổi kịp quỷ ảnh, đâm vào trên người của nó. Chỉ nghe một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngân sắc lôi quang bao phủ lại quỷ ảnh, truyền ra thê thảm quỷ tiếng khóc. Một mảnh màu đỏ thương ảnh của tới, chen lấn không có vào trong ngân sắc lôi quang. Một tiếng vô cùng thê thảm quỷ tiếng khóc vang lên sau, một quả long mắt to tiểu màu đen viên châu từ lôi quang bên trong rơi ra, rớt xuống trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tan đi, quỷ ảnh cũng đã biến mất. Thấy cảnh này, Lý Hách cùng Lý Diễm không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tại hạ Lý Hách, đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Hách khách khí hỏi. Nếu không phải là đối phương xuất thủ tương trợ, bọn hắn đã thân tử đạo tiêu. Tại hạ họ Lý, phu nhân ta họ Thượng, các ngươi lòng can đảm không nhỏ, kết đan sơ kỳ cũng dám tiến vào âm quỷ quật. Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Lý Hách cùng Lý Diễm cũng là kết đan sơ kỳ, tiến vào âm quỷ quật rất nguy hiểm. Chúng ta là cùng bạn bè tiến vào âm quỷ quật, chưa từng nghĩ lọt vào ba con kết đan kỳ quỷ vương phục kích, bọn hắn thân tử đạo tiêu. Lý Hách thở dài một hơi. Các ngươi sớm một chút rời nơi này đi. Không phải mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, đều sẽ có người giúp các ngươi. Lý Hạo vây tay một cái, âm châu hướng hắn bay tới, không có vào trong ống tay áo của hắn. Lý Hách mặt lộ vẻ do dự, dường như đang suy tư cái gì. Mắt thấy Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy muốn đi, Lý Hách liền nói gấp: "Hai vị đạo hữu xin dừng bước, thực không dám giấu giếm, chúng ta tiến vào âm quỷ quật là vì tầm bảo." "Tầm bảo? Cái gì bảo vật?" Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Lý đạo hữu có từng nghe nói tới Quỷ Cưu chân nhân?" Lý Hách bán một cái nút. "Quỷ Cưu chân nhân, ta nhớ được hắn mấy trăm năm không có lộ diện, hẳn là tọa hóa, chẳng lẽ hắn chết ở âm quỷ quật?" Lý Hạo truy vấn. "Quỷ Cưu chân nhân là một tên tán tu, kết xuất cực phẩm kim đan, hoạt động mạnh tại hơn 500 năm trước. Một cái kết đan tu sĩ hơn 500 năm không có tin tức, hơn phân nửa là tọa hóa." "Không tệ, chúng ta thu được tin tức đáng tin, Quỷ Cưu chân nhân chết ở âm quỷ quật, chúng ta chuyến này là tiến vào âm quỷ quật tầm bảo, chưa từng nghĩ gặp phải bà con quỷ vương tập kích." Lý Hách đúng sự thật nói tới. "Quỷ Cưu chân nhân thế nhưng là cực phẩm kim đan, trên người hắn khẳng định có đồ tốt." Lý Diễm giọng thành khẩn. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy thực lực hơn người, có bọn hắn hỗ trợ, Lý Hách cùng Lý Diễm mới có hy vọng phá cấm đạo bảo, bằng không còn không có tìm được cổ tu sĩ động phủ, bọn hắn có thể liền chết ở quỷ vương trên tay. "Lý đạo hữu, ngươi đem cổ tu sĩ động phủ tin tức nói cho chúng ta biết, liền không sợ chúng ta giết người diệt khẩu, độc chiếm bảo vật?" Thượng quan Nhược Thủy trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lý Hách cười khổ một tiếng, nói: "Hai vị đạo hữu nếu là muốn giết chúng ta, vừa rồi cũng sẽ không nhắc nhở chúng ta, càng sẽ không xuất thủ tương trợ, chúng ta cũng không muốn nhiều, phá mất cấm chế sau, hai vị đạo hữu nhìn tình huống phân cho chúng ta một chút tài vật là được, bao nhiêu đều được. Tiến vào âm quỷ quật kết đan tu sĩ không thiếu, làm không tốt sẽ có khắc kết đan tu sĩ phát hiện cổ tu sĩ động phủ tồn tại, vẫn là nhanh chóng phá cấm đột bảo, tiết kiệm đêm dài lắm mộng." "Quỷ Cưu chân nhân tọa hóa động phủ ở nơi nào? Các ngươi như thế nào xác định là Quỷ Cưu chân nhân tọa hóa động phủ?" Lý Hạo truy vấn. Lý Hách tay lấy ra giải rộng ba thước kim sắc gia thú, phía trên có núi có nước, một cái sơn cốc nhỏ bên cạnh có văn tự tiêu ký. "Quỷ Cưu chân nhân tọa hóa động phủ ở đây, hắn bị biến dị quỷ vật ám toán, bản thân bị trọng thương, tự hiểu thời gian không nhiều, trước khi đi lưu lại truyền thừa pháp châu, ghi chép lại hắn tọa hóa vị trí động phủ, đem truyền thừa lưu cho người hữu duyên, hảo hữu của ta lấy được truyền thừa pháp châu, mời chúng ta tiến vào âm quỷ quật tầm bảo." Lý Hách thành thật trả lời. Lý Hạo tiếp nhận địa đồ xem xét, Quỷ Cưu chân nhân tọa hóa động phủ tại bọn hắn đường phải đi qua, bọn hắn muốn đi ngàn quỷ trúc rừng mà nói, nhất định sẽ đi qua cái chỗ kia. "Phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hạo cho thượng quan Nhược Thủy truyền âm. "Ngược lại tiện đường, chậm trễ không được bao dài thời gian, nói bất định Quỷ Cưu chân nhân tọa hóa động phủ liền có ngọc gâm qua đâu." Thượng quan Nhược Thủy truyền âm hồi phục. "Quỷ Cưu chân nhân tại âm quỷ quật dạo qua một đoạn thời gian, hắn chắc chắn góp nhặt âm quỷ quật độc hữu tu tiên tài nguyên, nói bất định liền có ngọc gâm quả." Lý Hạo gật gật đầu. "Được chưa? Chúng ta cùng các ngươi đi một chuyến, hy vọng có thể thuận lợi nhận được Quỷ Cưu chân nhân lưu lại bảo vật. Có hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, chắc chắn không có vấn đề." Lý Hách mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi hảo hữu trên người tài vật, bốn người rời khỏi nơi này. Hai ngày sau, bọn hắn xuất hiện ở một tòa thấp bé sườn núi nhỏ, phía trước là một mảnh liên miên chập trùng màu đen sơn mạch, nồng đậm âm khí bao phủ lại toàn bộ sơn mạch. "Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, không dùng đến một canh giờ, cũng có thể đuổi tới chỗ cần đến." Lý Hách chỉ vào địa đồ nói. "Nếu không phải là âm quỷ quật hoàn cảnh đặc thù, thường có quỷ vương qua lại, bọn hắn đã sớm đuổi tới nơi muốn đến." Lý Hạo không nói gì, hai mắt sáng lên một hồi hào quang màu đỏ ánh vàng, hướng về bốn phía nhìn lại. "Có kết đan kỳ quỷ vương để mắt tới chúng ta, có thể là kết đan hậu kỳ quỷ vương." Lý Hạo sắc mặt nghiêm trọng. "Nếu không phải là hắn nắm giữ hỏa nhãn kim tinh đồng, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ phát hiện cái này chỉ quỷ vương." "Kết đan hậu kỳ quỷ vương?" Lý Hách cùng Lý Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Lý Hạo phía trước giết chết cự hình khô lâu là kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ quỷ vương chắc chắn lợi hại hơn. "Nó hẳn không phải là chạy chúng ta tới a?" "Lý đạo hữu, chúng ta tránh một chút." Lý Diễm nghiêng đầu lại, dự định cùng Lý Hạo trò chuyện. Hắn thấy được Lý Hạo hai mắt đã biến thành kim hồng sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Đồng thuận." Lý Diễm hơi sững sờ. "Một cái kết đan hậu kỳ quỷ vương mà thôi, không cần trốn, ta đi giải quyết nó." Lý Hạo ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Phần lưng của hắn sáng lên lúc thì xanh quang, một đôi linh quang lóe lên thanh sắc cánh lông vũ xuất hiện ở sau lưng của hắn, chính là thanh phong xí. Tay phải của hắn một lần, Diệt Yêu cung xuất hiện trên tay. Hắn dương cung lắp tên, mũi tên nhắm ngay đông bắc phương hướng. Siêu một tiếng tiếng xé gió lên, ngân sắc mũi tên bắn ra, tại nửa đường tuân ra số lớn ngân sắc hồ quang điện. Kèm theo từng tiếng triệt vang dội tiếng phượng hót vang lên, ngân sắc mũi tên hóa thành một cái thể hình to lớn ngân sắc phượng hoàng. Lý Hạo phần lưng thanh phong xí hung hăng một phiến, hóa thành một hồi cuồng phong biến mất. Cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, có thể nhìn thấy một đoàn cực lớn ngân sắc lôi quang phóng lên trời, phương viên bách lý mặt đất nhỏ nhẹ lắc lư một cái, đuổi mù tràn ngập. "Con tiết tử, chúng ta có hay không muốn đi qua giúp một tay Lý đạo hữu?" Lý Hách nhìn về phía thượng quan Nhược Thủy. "Một cái kết đan hậu kỳ quỷ vương mà thôi, phu quân ta có thể giải quyết, chúng ta tại chỗ chờ là được." Thượng quan Nhược Thủy ngữ khí tràn ngập tự tin. Chỉ cần không phải biến dị quỷ vương, nàng tin tưởng Lý Hạo chẳng mấy chốc sẽ giải quyết nó. 20 hơi thở không đến, một trận cuồng phong thổi qua, Lý Hạo vừa hiện mà ra, thần sắc bình tĩnh. "Lý đạo hữu, quỷ vương đâu?" Lý Hách biết do còn cố hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Lý Hạo xoay tay phải lại, một quả lớn chừng quả trứng gà màu đen viên châu xuất hiện trên tay, viên châu mặt ngoài có một chút màu xanh biếc hoa văn, tự nhiên mà thành. Kết đan hậu kỳ quỷ vương ẩn chứa âm khí nhiều một ít, nó âm châu tự nhiên muốn so kết đan trung kỳ quỷ vương lớn không ít. Chương 358 cạm bẫy, chương 358 cạm bẫy. "Lý đạo hữu, người đã giải quyết Quỷ Vương kết đan hậu kỳ nhanh như vậy sao? Lý Diễm mặt đầy khó tin. Hắn không ngờ thực lực của Lý Hạo lại kinh khủng đến vậy, trong thời gian ngắn đã tiêu diệt Quỷ Vương kết đan hậu kỳ. Lại không phải biến dị Quỷ Vương, tiêu diệt nó rất dễ dàng. Ngữ khí của Lý Hạo bình thản. Con Quỷ Vương này tinh thông thuật tấn ấp, nhưng trước Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nó không thể trốn thoát, nhanh chóng bị Lý Hạo tiêu diệt. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mau chóng đến đích. Thượng quan Nhược Thủy thúc giục, bốn người tiếp tục lên đường. Nửa khắc sau, bọn họ xuất hiện trong một khu rừng đen rộng lớn, nhìn ra xa, có thể thấy vô số cây đen. Những cây đen này ít lá, trơ trụi, tạo cho người ta một cảm giác u ám chết chóc. Xuyên qua khu rừng này, chúng ta có thể đến đích rồi. Lý Hách Hưng phấn nói. Lý Hạo đi ở phía trước, hai mắt hắn sáng lên một luồng ánh sáng vàng đỏ chói mắt, dò xét tình hình phía trước. Sắc mặt hắn trầm xuống, dừng bước. Lý Đạo Hữu, người có chắc động phủ tọa hóa của Quỷ Cừu chân nhân ở phía trước không? Lý Hạo mặt trầm xuống hỏi. Xuyên qua khu rừng này quả thật có một thung lũng nhỏ, trong thung lũng quả thật có một động phủ của cổ tu sĩ, nhưng hai vị tu sĩ kết đan lại ẩn náu trong động phủ cổ tu sĩ đó. Bằng hữu của ta là Tiêu Đạo Hữu đã nói như vậy, một mình hắn không thể phá trận, nên mới mời chúng ta vào âm quỷ quật phá trận. Lý Hách nghiêm túc nói. Thượng quan Nhược Thủy nhận thấy có điều không ổn, trên người nàng nở rộ một vòng sáng vàng, chính là định một quang. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, cách hơn 70 dặm có hai luồng ba động thần hồn mạnh mẽ. Thông thường, tu vi của tu tiên giả càng cao, thần hồn càng mạnh, theo kinh nghiệm của Thượng quan Nhược Thủy, hai người này rất có thể là tu vi kết đan hậu kỳ, thần hồn của tu sĩ kết đan trung kỳ không mạnh như vậy. Phu quân, là hai tu sĩ kết đan hậu kỳ. Thượng quan Nhược Thủy truyền âm cho Lý Hạo. Giết bọn họ, cẩn thận đề phòng Lý Hách và Lý Diễm, hy vọng bọn họ không tham gia vào chuyện này. Lý Hạo truyền âm trả lời. Lý Đạo Hữu, có vấn đề gì không? Lý Diễm có chút căng thẳng hỏi. Không có lẽ là ta phán đoán sai, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Lý Hạo lắc đầu, sải bước đi tới. Sau nửa khắc, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, một thung lũng nhỏ ba mặt là núi chặn đường bọn họ. Trong thung lũng tràn ngập tâm khí, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Đây chính là nơi động phủ tọa hóa của Quỷ Cừu chân nhân, cấm chế chắc chắn rất mạnh, chúng ta cùng nhau ra tay phá trận đi. Lý Hách có chút nóng lòng muốn thử. Không cần phiền phức như vậy, ta tự mình có thể phá trận. Lý Hạo phất tay áo, sáu lá cờ trận lấp lánh ánh bạc bay ra, pháp quyết thúc dục. Sáu lá cờ trận màu bạc lập tức tỏa ra ánh bạc chói mắt, tản ra, chìm vào lòng đất. Lý Hạo dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng nhìn rất rõ, đối phương đã bố trí trận pháp quanh thung lũng, phạm vi bao phủ không xa. Một khi bọn họ tiến vào thung lũng, đối phương có thể thúc dục trận pháp tiêu diệt bọn họ. Trong một hang động dưới lòng đất, một lao giả áo đen bụng vệ và một phụ nhân váy vàng xinh đẹp đang ngồi trong một căn phòng đá đơn sơ, cách đó không xa có một bộ xương hình người. Lao giả áo đen cầm một chiếc trận bàn màu xanh lam nhỏ bằng bàn tay, trên bề mặt trận bàn có thể thấy bốn điểm sáng vàng. Chỉ có bốn tu sĩ kết đan đến, số lượng hơi ít. Lao giả áo đen có chút thất vọng. Giết bọn họ, chúng ta lại ngụy tạo một động phủ cổ tu sĩ, có thể dụ giết thêm một số tu sĩ kết đan. Phụ nhân váy vàng không cho là đúng. Lần trước chúng ta đã dụ giết 6 tu sĩ kết đan, nếu dụ giết thêm 4 tu sĩ kết đan nữa, có thể sẽ gây sự chú ý của người có tâm, không nên thường xuyên gây án. Lão giả áo đen lắc đầu. Sợ gì chứ, âm quỷ quật có rất nhiều quỷ vật, chỉ cần chúng ta tiêu diệt hết bọn họ, người ngoài chỉ cho rằng bọn họ chết trong tay quỷ vật, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết trong âm quỷ quật, cũng không thiếu 10 người này. Phụ nhân váy vàng nói một cách thờ ơ cẩn thận vẫn hơn, làm xong chuyến này, chúng ta nghỉ ngơi một thời gian đi. Lần trước chúng ta tham lam, liên tục gây án 5 lần, đã dẫn đến đệ tử tinh anh của Thiên Ma Cung, nếu không phải bị đối phương phá trận bỏ trốn, chúng ta cũng không cần đến Đông Hải tránh gió. Lão giả áo đen cau mày. Lần trước là chúng ta xui xẻo, ai ngờ hắn lại có phá trận phù cấp 3. Lại còn có dẫn lôi trụ và bộ pháp bảo có uy lực lớn mới để hắn chạy thoát, lần này thì khác, chúng ta đã hàng phục một con quỷ vương kết đan đột biến, thần thông đột biến của nó có thể bỏ qua phòng ngự của vật phẩm phi vật thể, biến mục tiêu thành huyết thủy, nếu không phải ta có một con ngân bối quỷ đường cấp 3 hậu kỳ, thật sự không thể hàng phục nó. Phụ nhân váy vàng chậm rãi nói. Lão giả áo đen còn muốn nói gì đó, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ hang động dưới lòng đất rung chuyển. Bọn họ bắt đầu phá trận rồi, cứ để bọn họ tấn công một lúc, sau đó rút cấm chế bên ngoài, thả bọn họ vào, đến một trận đúng bên trong bắt miết, bắt rùa trong chum. Lão giả áo đen mặt đầy sát khí. Bên ngoài thung lũng, Lý Hạo tay trái cầm một trận bàn lấp lánh ánh bạc, từng tia sét bạc lớn xé rách bầu trời, đánh xuống thung lũng nhỏ bên dưới. Tiếng ầm ầm vang dội, ánh sáng bạc chói mắt bao trùm toàn bộ thung lũng, sóng khí cuồn cuộn như thủy triều. Lý Hách và Lý Diễm thầm kinh hãi, bọn họ không ngờ đối phương lại có trận pháp thuộc tính lôi có uy lực lớn như vậy. Một lúc sau, ánh sáng bạc tan đi, âm khí trong thung lũng cũng tiêu tan hết, có thể thấy trong thung lũng cỏ cây không mọc được, trông khá hoang vắng, trên mặt đất có nhiều hố lớn buốc khói đen. Lý Hách tế ra một con khôi lỗi hình người trúc cơ kỳ, pháp quyết biến đổi, khôi lỗi hình người sải bước đi vào trong thung lũng, đi lại khắp nơi trong thung lũng, không có bất kỳ dị thường nào. Lý Đạo Hữu đã phá bỏ cấm chế bên ngoài, chúng ta có thể đi vào rồi. Lý Diễm lộ vẻ vui mừng. Bây giờ đi vào chính là tìm chết, hai vị đạo hữu bên trong đang mong chúng ta đi vào. Sắc mặt Lý Hạo lạnh lùng. Cái gì mà đạo hữu bên trong? Lý Hách và Lý Diễm ngây người, mặt đầy bối rối. Từ phản ứng của bọn họ, có vẻ như bọn họ không biết ở đây có phục kích. Cái gọi là động phủ tọa hóa của Quỷ Cừu chân nhân chỉ là một cái bẫy, dùng để dụ giết tu tiên giả, các người không biết thì cứ đứng sang một bên xem kịch, tránh để chúng ta hiểu lầm. Thượng quan Nhược Thủy giải thích. Pháp quyết của Lý Hạo biến đổi, trên bề mặt trận bàn bạc tỏa ra ánh bạc chói mắt. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, một tia sét bạc lớn xé rách bầu trời, đánh xuống thung lũng nhỏ bên dưới. Tia sét bạc chính xác đánh trúng thung lũng, bùng phát một luồng sóng khí mạnh mẽ, khói bụi cuồn cuộn. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hách và Lý Diễm không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, vội vàng rời khỏi đây, đến xa xa quan sát. Gió lớn nổi lên, từng cơn báo tố màu xanh cao mấy chục trượng quét tới, mục tiêu chính là Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, đánh mấy đạo pháp quyết vào trận bàn bạc. Trên không trung sáng lên hơn 10 luồng ánh sáng bạc, hơn 10 tia sét bạc lớn xé rách bầu trời, chính xác đánh trúng hơn 10 cơn báo tố màu xanh. Sau một tiếng nổ lớn, hơn 10 cơn báo tố màu xanh bị tia sét bạc phá hủy. Một lão giả áo đen bụng vệ và một phụ nhân váy vàng xinh đẹp bay ra từ trong thung lũng, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta? Lão giả áo đen có chút khó tin. Phát hiện thì sao, bọn chúng bất chết. Phụ nhân váy vàng mặt đầy sắc khí, đánh một đạo pháp quyết vào trận bàn xanh lam trong tay. Gió lớn nổi lên, hơn 10 cơn báo tố màu xanh cao mấy chục trượng xuất hiện, thẳng tắp lao về phía Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Thượng Quan Nhược Thủy phất tay áo, bảy ngọn núi nhỏ lấp lánh ánh sáng trắng bay ra. Nàng thúc dục pháp quyết, bảy ngọn núi nhỏ đồng thời tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, hóa thành bảy con vượn trắng khổng lồ nhanh nhanh. Chúng đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, mỗi con phun ra một luồng sóng âm màu trắng, đồng thời, trên không trung bay xuống vô số bông tuyết trắng, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành từng mũi giáo băng trắng dài và thô, nên đón. Lý Hạo vỗ tay phải vào hư không, trên đỉnh đầu lão giả áo đen bụng vệ nổi lên một cơn sóng, một bàn tay khổng lồ cao hơn 50 trượng xuất hiện, vỗ xuống. Lão giả áo đen đang định tránh, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, đạo hữu vẫn nên từ bỏ kháng cự đi. Chết ở đây rất tốt. Chương 359, Ngọc Âm Quả chương 359, Ngọc Âm Quả nghe lời này, lão giả áo đen cảm thấy môi trường xung quanh trở nên mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay lớn ngút trời đã vỗ vào người hắn, biến hắn thành một vũng thịt nát. Một tia sét bạc khổng lồ xé toạc bầu trời, chuẩn xác đánh trúng một vị trí nào đó trên mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm, mặt đất xuất hiện một hố lớn đường kính mấy chục trượng, bên trong hố cháy đen. Một tiếng tách trận bàn màu xanh lục trong tay phu nhân váy vàng lập tức vỡ nát. Thịt nát lóe lên một đạo kim quang, hiện ra một viên châu tròn màu vàng lớn bằng quả trứng gà. Một tiếng nổ trầm đục, trên bề mặt viên châu tròn màu vàng xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, vỡ tan thành từng mảnh. Một trận gió âm thổi qua hư không cách đó mấy chục dặm, hiện ra bóng dáng lão giả áo đen, ánh mắt hắn âm trầm. Nếu không có hạt châu thay thế để thay thế kiếp nạn, hắn đã thân tử đạo tiêu rồi. Ngươi biết mắt trận chính ở đâu không? Trên mặt lão giả áo đen lộ ra vẻ khó tin. Nếu không phải Lý Hạo tấn công mắt trận chính, trận pháp sẽ không bị phá nhanh như vậy. Đừng nương tay nữa, cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Giọng điệu của phu nhân váy vàng lạnh như băng. Nàng vỗ tay phải vào một cái túi linh thú màu vàng ở thắt lưng, một đạo ngân quang bay ra, hiện ra một con bọ ngựa khổng lồ. Lưng bọ ngựa có màu trắng bạc, cánh tay bọ ngựa giống lưỡi hái lấp lánh hàn quang đáng sợ, hai con mắt màu xanh biết xoay tròn không ngừng. Ngân Bối Quỷ Đường hậu kỳ cấp 3. Ngân Bối Quỷ Đường phát ra một tiếng rít chói tai, Lý Diễm và Lý Hách nghe thấy tiếng này, ngũ quan nhòm mó, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thanh Lê Bội ở thắt lưng Lý Hạo lóe lên một đạo thanh quang, một màn sáng màu xanh dày đặc hiện ra, bao phủ toàn thân, hắn không bị ảnh hưởng. Chiếc nhẫn màu xanh lục trên ngón trỏ trái của Thượng Quan Nhược Thủy lóe lên một trận thanh quang, một màn sáng màu xanh dày đặc theo đó hiện ra, bao phủ toàn thân nàng. Chiếc nhẫn màu xanh lục được luyện chế từ thanh lê thạch, có thể khắc chế công kích thần thức. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt phu nhân váy vàng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ, đối phương đều có pháp bảo khắc chế công kích thần thức. Một tia sét bạc khổng lồ xé toạc bầu trời, đánh về phía Ngân Bối Quỷ Đường. Phu nhân váy vàng tự nhiên sẽ không để Ngân Bối Quỷ Đường chống đỡ trực diện, vội vàng ra lệnh cho nó tránh đi. Ngay lúc này, một tiếng gầm lớn của thú vang lên. Ngân Bối Đường nghe thấy tiếng này, thân thể run lên, phản ứng chậm lại, trơ mắt nhìn tia sét bạc đánh vào người nó, tia sét bạc chói mắt nhấn chìm bóng dáng nó. Một mảnh lớn mũi tên cắt đỏ bay tới, phu nhân váy vàng muốn ra tay ngăn cản, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay lớn hơn 50 trượng nhẹ ra, vua xuống. Sắc mặt phu nhân váy vàng đại biến, không kịp cứu Ngân Bối Đường, thân hình lùi lại, tránh khỏi bàn tay ngút trời. Những mũi tên cắt đỏ dày đặc lần lượt chìm vào trong tia sét bạc, Ngân Bối Đường rơi ra từ trong đó, thân thể cháy đen thủng trăm lỗ, không còn chút hơi thở nào. Một đạo kim hà từ trên trời giáng xuống, bao phủ thi thể Ngân Bối Đường, một con Ngân Bối Đường mini bay ra khỏi cơ thể, bị kim hà cuốn vào trong kim huyền bình. Lý Hạo cảm nhận được điều gì đó, hai mắt lóe lên một trận kim hồng quang, nhìn về phía đông bắc. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một con quỷ dữ màu máu mặt mày dữ tợn, giữa lông mày của quỷ dữ có một con mắt dọc màu máu. Sắc mặt Lý Hạo lạnh đi, đánh mấy đạo pháp quyết vào trận bàn. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, một cột sét bạc khổng lồ xé toạc bầu trời, đánh về phía quỷ dữ màu máu. Quỷ dữ màu máu vừa định tránh, mặt đất liền sản sinh một lực hấp dẫn mạnh mẽ, giam cầm nó chặt chẽ tại chỗ. Nó còn chưa kịp thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực, một con hỏa long màu đỏ thẫm lớn bằng thắt lưng từ trên trời giáng xuống, đâm vào người nó. Tiếng nổ ầm ầm, khu vực rộng mấy trăm trượng hóa thành một biển lửa đỏ rực. Lúc này, cột sét bạc cũng đánh xuống, tia sét bạc và ánh lửa đỏ rực nhấn chìm bóng dáng nó. Tia sét còn chưa tan đi, hơn 10 đạo tia sét bạc khổng lồ xé toạc bầu trời, lần lượt đánh vào người quỷ dữ màu máu, tia sét càng thêm chói mắt. Một đạo cầu vồng bạc bay tới, với tốc độ như chớp, chìm vào trong tia sét bạc. Không lâu sau, tia sét bạc và ánh lửa đỏ rực tan đi, mặt đất xuất hiện một hố lớn đường kính trăm trượng, trong hố cháy đen, bốc lên từng làn khói đen, quỷ dữ màu máu đã biến mất. Không hay rồi, Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, Viêm Long gầm thét tức thì, là Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, cháy mau. Sắc mặt lão giả áo đen đại biến. Hắn đương nhiên đã nghe nói về những chuyện của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, Lý Hạo đã nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, Thượng Quan Nhược Thủy tinh thông thuật pháp, hai người trước mắt này rất giống với Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy trong truyền thuyết. Lão giả áo đen và phu nhân váy vàng vừa định bỏ chạy, hơn 10 đạo tia sét bạc khổng lồ xé toạc bầu trời, đánh về phía bọn họ. Cùng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, để lại hết đi. Có thể chết ở đây cũng là tạo hóa của các ngươi. Nghe lời này, ánh mắt lão giả áo đen và phu nhân váy vàng đờ đẫn, từng đạo tia sét bạc đánh vào người bọn họ, bao phủ bóng dáng bọn họ. Tia sét còn chưa tan đi, những mũi tên đỏ dày đặc bay tới, chìm vào trong tia sét bạc. Hai thi thể cháy đen rơi xuống từ giữa không trung, thi thể thủng trăm lỗ. Lý Hạo vội vàng chạy tới, lục soát trên thi thể hai túi chứa vật, thần thức quét qua, vẻ mặt kích động, ngọc cấm quả. Có hai quả ngọc cấm quả. Thật đúng là tìm khắp nơi không thấy, đến lúc không ngờ lại còn nếu bọn họ ngồi nhìn Lý Hách và Lý Diễm bị Quỷ Vương tiêu diệt, chắc chắn sẽ không đến đây tìm bảo vật, tự nhiên cũng không thể tiêu diệt kẻ địch để có được ngọc cấm quả. Tốt quá rồi, chúng ta không cần đến Thiên Quỷ Trúc Lâm nữa, chúng ta lập tức lên đường trở về tông môn thôi. Hy vọng kịp. Thượng quan Nhược Thủy mừng rỡ khôn xiết, hẳn không thể lập tức trở về Thanh Dương môn. Lý Hạo gật đầu, thu hồi trận kỳ trận bàn. Long mã thu phá đất mà ra, ăn thịt thi thể lão giả áo đen và phu nhân váy vàng. Thượng quan Nhược Thủy đi đến bên cạnh Lý Hách và Lý Diễm, cưỡng chế đánh thức bọn họ. Phu nhân thượng, kẻ địch đâu rồi? Lý Hách đầy vẻ hoang mang. Đã bị chúng ta giải quyết rồi, đây là một cái bẫy, đối phương muốn dụ giết những người tìm bảo vật, sau này nếu phát hiện động phủ của cổ tu sĩ, hãy cẩn thận một chút, không chừng lại là cái bẫy do tà tu bày ra. Lý Hạo nhắc nhở một câu. Lần này may mắn gặp được các vị, nếu không chúng ta không chết trong tay quỷ vật, cũng sẽ bị tà tu tiêu diệt. Lý Hách nói đến cuối, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi còn sót lại. Ơn cứu mạng không nói lời cảm ơn, sau này có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp hai vị đạo hữu. Lý Diễm cảm kích nói. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nếu gặp phải Quỷ Vương Nguyên Anh kỳ, chúng ta muốn chạy cũng không chạy được. Thượng quan Nhược Thủy thúc giục. Ba người Lý Hạo đều không có ý kiến, rời khỏi đây. Thanh Hành Các, Hứa Thanh và Ngô Viễn đang nói chuyện gì đó. Cửa phòng mở ra, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy bước vào. Các ngươi trở về nhanh vậy sao? Tìm được ngọc cấm quả chưa? Hứa Thanh quan tâm hỏi. Lý Hạo gật đầu, vận khí của chúng ta không tệ, có được hai quả ngọc cấm quả. Không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về Thanh Dương môn, hy vọng kịp. Hứa Thanh mừng rỡ khôn xiết, bốn người rời khỏi nơi này. Chương 360 kỳ quái quỷ nhãn chương 360 kỳ quái quỷ nhãn băng phượng đảo, Tuyết Mãng Viên. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy có hiểm nghi. Có chứng cứ không? Tuyết Mãng tiên tử cao mày. Mục Gia và Thanh Dương môn là kẻ thù không đội trời chung, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy có động cơ gây án, Mục Ngọc Đào và Từ Sư Mội gặp chuyện ở ngoại hải, trùng hợp là Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy cũng ở ngoại hải, Dưỡng Sư cô bị tập kích ở Bắc Hải, trùng hợp là Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đã ở lại tu tiên giới Bắc Hải một thời gian, điều này quá trùng hợp rồi. Trịnh Uyên từ từ nói. Một sự trùng hợp có thể nói là trùng hợp, nhiều sự trùng hợp thì không phải là trùng hợp nữa. Trịnh Sư Điệt, ngươi đã tiếp xúc với cao tầng Mục Gia. Giọng điệu của Tuyết Mãng tiên tử lạnh nhạt. Trịnh Uyên mà người, rất nhanh phản ứng lại, đội vàng giải thích, Dưỡng Sư cô minh giám, đệ tử không có tư giao với cao tầng Mục Gia, đệ tử tuyệt đối sẽ không bị Mục Gia mua chuộc. Nếu Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy là hung thủ, Tuyết Mãng tiên tử sẽ giúp Mục Gia đối phó Thanh Dương môn, đây là điều Mục Gia muốn thấy. Từ Băng Băng và Mục Vân Cơ lần lượt bỏ mạng, Tuyết Mãng tiên tử không còn vướng bận, không thể vì một suy đoán mà giúp Mục Gia đối phó Thanh Dương môn. Nói cho cùng, tổng thực lực của Thanh Dương môn không yếu, danh tiếng của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy không nhỏ, không có chứng cứ xác thực, Tuyết Mãng tiên tử sẽ không ra tay đối phó Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, không phải nàng không dám, mà là không đáng. Lý đạo hữu của Thiên Kiếm Tông cũng rất coi trọng Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, không có chứng cứ xác thực, chúng ta mạo muội đối phó bọn họ, nếu tin tức bị lộ ra, toàn bộ Băng Phượng đảo của chúng ta sẽ gặp tai ương, hơn nữa, với tiềm lực mà bọn họ thể hiện, các tu sĩ nguyên anh của Thanh Dương môn cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Tuyết Mãng tiên tử nói đầy ẩn ý từ sau cuộc đại chiến mấy chục năm trước, đệ tử Thiên Kiếm Tông và đệ tử Thanh Dương môn thường xuyên qua lại, người sáng suốt đều biết là vì Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Ngoài ra, các tu sĩ nguyên anh của Thanh Dương môn cũng không phải là vật trang trí, chỉ dựa vào suy đoán mà để Tuyết Mãng tiên tử đi đối phó tu sĩ nguyên anh khác, điều này không thực tế. Chính Uyên gật đầu, đệ tử chỉ là suy đoán, hiện tại quả thật không có chứng cứ, chúng ta vẫn đang điều tra, nhất định sẽ điều tra rõ thân phận của hung thủ. Ngươi đi làm việc đi, hy vọng có thể sớm nghe được tin tốt của ngươi. Tuyết Mãng tiên tử phất tay, cho Chính Uyên lui xuống. Nếu thật sự là Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy làm thế nào mới có thể loại bỏ bọn họ? Tuyết Mãng tiên tử lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Thanh Dương đảo, một mật thất nào đó. Hàn Doanh nằm trên một chiếc giường ngọc màu xanh, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Viễn, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và Sở Yên Nhiên đứng một bên, thần sắc khác nhau. Một lát sau, Hàn Doanh mở mắt ra, sắc mặt đỏ bừng. Nàng há miệng phun ra một ngụm máu đen tanh hôi, sắc mặt tái nhợt dần dần xuất hiện một chút hồng hào. Hàn sư tỷ trong cơ thể còn không ít dư độc, ba ngày uống một viên thất sát đan, không dùng đến một tháng, hẳn là không còn gì đáng ngại. Sở Yên Nhiên mặt đầy tươi cười. Không sao là tốt rồi, lần này nhờ có Lý Hạo và Nhược Thủy, nếu bọn họ trở về muộn vài ngày nữa, tính mạng của ngươi sẽ không giữ được. Nô Viễn dùng giọng điệu may mắn nói. Sau khi bọn họ quay về Thanh Dương môn, Sở Yên Nhiên nhanh nhất có thể luyện chế thất sát đan, Hàn Doanh uống một viên thất sát đan, lúc này mới tỉnh lại. Đệ tử Thanh Dương môn phái đi tìm ngọc cấm quả vẫn chưa trở về, nếu không phải Thượng quan Nhược Thủy và Lý Hạo kiên quyết đi âm quỷ quật tìm ngọc cấm quả, Hàn Doanh e rằng đã trúng độc mà chết. Lần này các ngươi vất vả rồi. Giọng điệu của Hàn Doanh có chút yếu ớt. Linh thú bản mệnh của nàng bị giết, bị phản vệ, thêm vào chúng kỳ độc, từ kết đan hậu kỳ rất xuống kết đan trung kỳ. Hàn Doanh còn bị kẹt ở bên cạnh, đừng nói các anh, khôi phục tu vi ban đầu cũng rất khó khăn. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, đây là điều đệ tử nên làm. Thần sắc của Thượng quan Nhược Thủy nghiêm túc. Ta lần này chịu thiệt lớn, đừng nói các anh, có thể khôi phục tu vi kết đan hậu kỳ cũng khó khăn. Hàn Doanh thở dài một hơi, mặt đầy thất vọng. Cho dù nàng có chọn một linh thú bản mệnh khác, không biết phải mất bao lâu mới có thể bồi dưỡng đến cấp 3, huống hồ nàng còn chưa hóa giải được bình cảnh. Việc ở con người, sư phụ không cần nản lòng, người nhất định sẽ khôi phục tu vi. Thượng quan Nhược Thủy mở miệng an ủi. Đúng vậy, người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lý Hạ Phụ hòa nói. Hàn Doanh gật đầu, trong lòng nàng rất rõ ràng, đời này kết anh vô vọng rồi, đều là do Bích Cưu song sát. Nếu không phải Bích Cưu song sát, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Chúng ta đều về đi, để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Nô Viễn đưa ra đề nghị. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và Sở Yên Nhiên đồng ý, mỗi người về nhà mình. Trở về chỗ ở, Lý Hạo lật tay phải, trong tay có thêm một khối thanh hồn tinh lớn bằng quả trứng gà. Không ngờ chuyến này có thể có được một khối thanh hồn tinh, ta lại có thể luyện chế một viên diện hồn châu rồi. Lý Hạo vui mừng khôn xiết. Bọn họ từ trên thi thể kẻ địch thu được không ít đồ vật, khối thanh hồn tinh này chính là một trong số đó. Nhãn cầu này là của con quỷ vương kia, phu quân có thể luyện vào trận pháp không? Thượng quan Nhược Thủy lật tay phải, một viên nhãn cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay xuất hiện trên tay. Nhãn cầu màu đỏ đến từ huyết sắc lệ quỷ, nó còn chưa kịp thi triển thần thông, đã bị Lý Hạo thúc dục trận pháp tiêu diệt. Lý Hạo gật đầu, quỷ vương chết đi, duy nhất còn lại một viên âm châu và viên nhãn cầu này, xem ra viên nhãn cầu này có chỗ đặc biệt, hy vọng có thể luyện vào trận pháp. Cho chuyện bài câu, Thượng quan Nhược Thủy đứng dậy rời đi, Lý Hạo đi vào phòng luyện khí, chuẩn bị luyện khí. Chuyến đi âm quỷ quật, bọn họ thu được không ít tài liệu thuộc tính âm, đủ để Lý Hạo luyện chế vài bộ trận pháp quỷ đạo. Thiên kiếm phường thị, Kim Lăng Cát. Cái gì? Âm quỷ quật có một con quỷ vương biến dị kết đăng kỳ. Thật hay giả? Hắn có thể thoát khỏi tay quỷ vương biến dị sao? Đồng Tiêu Kiều đặt câu hỏi. Thiên chân vạn sát, theo Tôn đạo hữu nói, bọn họ tiến vào âm quỷ quật tìm bảo vật, gặp phải một con quỷ vương biến dị, con quỷ vương đó có 3 mắt, trong đó mắt dọc có thể bắn ra cổ sáng màu đỏ, bỏ qua phòng ngự phi vật thể, ví dụ như màn sáng, vòng sáng, pháp bảo loại khiên mới có thể chống đỡ. Nếu không phải hắn có một tấm phù độn thuật cao cấp, cũng không có cách nào thoát thân. Đây là hình ảnh quỷ vương mà hắn miêu tả. Một nam tử áo vàng cao gầy lấy ra một cuộn tranh màu xanh, đưa cho Đồng Tiểu Kiều. Đồng Tiểu Kiều mở cuộn tranh màu xanh, trên tranh là một con huyết sắc lệ quỷ mặt mũi hung tợn, giữa trán lệ quỷ có một con mắt dọc màu đỏ. Nếu Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy ở đây, nhất định có thể nhận ra huyết sắc lệ quỷ chính là con quỷ vương mà bọn họ đã giết. Âm quỷ quật không phải là nơi tốt lành gì, đến âm quỷ quật bắt một con quỷ vương biến dị kết đăng kỳ, độ khó quá lớn. Đồng Tiểu Kiều cao mày. Điều này không liên quan đến ta. Dù sao ta chỉ phụ trách thu thập tình báo, không phụ trách hành động. Nam tử áo vàng thờ ơ nói. Trần Thuận, thành viên Thất Huyền Hội, chủ yếu phụ trách thu thập tình báo. Đồng Tiêu Kiều gật đầu, ta lập tức báo cáo, nhưng ta đoán bên trên không hứng thú lắm, bọn họ hứng thú với Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy hơn. Ta không quan tâm, dù sao có tin tức này để giao phó, ta dự định tiến vào trạng thái ẩn mình, đợi gió yên sóng lặng rồi thu thập tình báo, ta không muốn lộ thân phận. Giọng Trần Thuận trầm trọng. Một thời gian trước, đệ tử Tô Gia Xích Lân phát hiện một cứ điểm của Thất Huyền Hội, tất cả thành viên Thất Huyền Hội trong cứ điểm đều bị giết, thi thể bị treo bên ngoài phường thị do Tô Gia kiểm soát, nhằm răn đe thành viên Thất Huyền Hội. Cũng đúng, gió hiện tại quá chặt, chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chương 361 Vạn Pháp Tông mời chương 361 Vạn Pháp Tông mời sư tỷ sở, bản môn có hai loại đan dược cấp 3 có thể hóa giải bình cảnh, chẳng lẽ nàng không thu thập được tài liệu sao? Thượng quan Nhược Thủy nhíu mày liễu. Sở Yên Nhiên mắc kẹt ở bình cảnh nhiều năm, vẫn không thể hóa giải. Chủ dược khó tìm, nếu không ta đã sớm hóa giải bình cảnh rồi. Sở Yên Nhiên đầy vẻ sầu muộn, nhìn về phía Lưu Dĩnh, nói: "Lưu sư muội, nàng cũng bị mắc kẹt ở bình cảnh đúng không? Muốn hóa giải bình cảnh quá khó, năm đó sư phụ ta cũng mất rất nhiều thời gian mới hóa giải bình cảnh." Lưu Dĩnh thở dài một tiếng: "Lưu sư tỷ, nàng là đại đệ tử của Nam Cung sư cô, mượn lục hợp huyền nguyên trận hóa giải bình cảnh không khó chứ?" Thượng quan Nhược Thủy tò mò hỏi: "Thượng quan sư muội, nàng cho rằng ta là nàng và Lý sư đệ sao? Ta nào có không muốn mượn lục hợp huyền nguyên trận hóa giải bình cảnh? Nguyên luân tinh quá quý giá, ta không có tư cách đó." Lưu Dĩnh cười khổ một tiếng: "Ngay cả khi nàng là đệ tử của Nam Cung Tĩnh, cũng không thể tùy tiện sử dụng lục hợp huyền nguyên trận để hóa giải bình cảnh. Nếu Lưu sư muội có được nguyên luân tinh, có thể dùng lục hợp huyền nguyên trận hóa giải bình cảnh chứ?" Sở Yên Nhiên đầy vẻ tò mò. "Đương nhiên có thể, nhưng nguyên luân tinh là tài liệu cấp 4 khá hiếm, nguyên anh tu sĩ muốn thu thập được một khối nguyên luân tinh đều rất khó, huống chi chúng ta kết đan tu sĩ." Lưu Dĩnh thở dài một hơi, giọng nàng dịu lại, sau đó nói: "Đúng rồi, thượng quan sư muội, thương thế của Hàn sư tỷ thế nào rồi?" Độc Cô Phong, Hàn Doanh, Sở Yên Nhiên, Đông Vương Thịnh và Tống Thanh Thư đều mắc kẹt ở bình cảnh. Bọn họ thành danh khá sớm, danh tiếng lớn, Hàn Doanh bị thương ở Thanh Dương môn không phải là bí mật, Lưu Dĩnh cũng có nghe nói. Sư phụ đã dùng thất thải đan do Sở sư tỷ luyện chế, đã không còn đáng ngại nữa. Thượng quan Nhược Thủy thành thật trả lời. Bích Cưu song sát quá đáng ghét, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Sở Yên Nhiên bên vực Hàn Doanh. Linh thú bản mệnh kim lôi kình của Hàn Doanh bị giết, từ kết đan hậu kỳ rất xuống kết đan trung kỳ, phục hồi tu vi ban đầu đã rất khó khăn, đừng nói là các anh. Bích Cưu song sát tinh thông độc công, không dễ đối phó, nhưng nếu ta gặp được bọn chúng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Thượng quan Nhược Thủy đầy sát khí, nàng cảm thấy điều gì đó, lấy ra một chiếc đĩa truyền tin lóe lên ánh sáng đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, giọng hứa thanh vang lên: "Thượng quan sư điện, thanh giao tiên lữ của Vạn Pháp Tông tổ chức đại điện kết anh, mời Thanh Dương môn chúng ta tham gia, chỉ đích danh nàng và Lý sư đi, hai người chuẩn bị một chút, ngày mai cùng chúng ta đến Vạn Pháp Tông." "Vâng, hứa sư cô." Thượng quan Nhược Thủy đồng ý ngay lập tức, nàng nhìn Sở Yên Nhiên và Lưu Dĩnh một cái, hỏi: "Hứa sư cô, Lưu sư tỷ và Sở sư tỷ vừa nói chuyện với ta về Vạn Pháp Tông, có thể dẫn các nàng đi cùng không?" Nghe lời này, Sở Yên Nhiên và Lưu Dĩnh đồng thời nhìn Thượng quan Nhược Thủy với vẻ biết ơn. Cứ để các nàng cũng chuẩn bị một chút, cùng chúng ta xuất phát đi. Hứa Thanh ra lệnh.
Vâng, đa tạ Hứa sư cô.
Sở Yên Nhiên và Lưu Dĩnh đồng thanh đáp lời, vẻ mặt kích động. Vạn Pháp Tông là một trong 7 thế lực lớn ở Đông Hải, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ cấp cao tham gia đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ. Đây là cơ hội tốt để thu thập tài nguyên, mở rộng vòng giao tiếp và hóa giải bình cảnh. Ngày mai giờ thìn tập hợp tại chỗ ở của ta, cứ vậy đi. Hứa Thanh nói xong lời này, cắt đứt liên lạc. Đa tạ Thượng quan sư muội. Sở Yên Nhiên đầy vẻ biết ơn. Thượng quan sư muội, sau này nếu cần ta giúp đỡ, cứ việc mở lời. Lưu Dĩnh mở lời hứa hẹn. Hai vị sư tỷ khách khí rồi, dù ta không nói, Hứa sư cô cũng sẽ dẫn các nàng đi. Đây là cơ hội tốt để mở mang kiến thức. Thượng quan Nhược Thủy đầy vẻ khiêm tốn. Sau khi trò chuyện một lúc, Lưu Dĩnh và Sở Yên Nhiên cáo từ rời đi. Kim Ly Phường Thị, Kim Đồng Cát, đệ tử Vạn Pháp Tông xuất hiện ở quần đảo San Hô. Bọn họ đi ngang qua đây sao? Tiên Quảng đầy vẻ bối rối. Quần đảo San Hô hẻo lánh như vậy, đệ tử Vạn Pháp Tông chạy đến quần đảo San Hô làm gì? Chắc không phải đi ngang qua. Theo tin tức Thất Huyền Hội chuyển cho chúng ta, Vạn Pháp Tông tổ chức đại điện kết anh cho Thanh Giao Tiên Lữ. Nếu ta đoán không sai, đệ tử Vạn Pháp Tông đến Thanh Dương Môn để đưa thiệp mời. Nô Yến nói ra suy nghĩ của mình. Theo thông tin họ nắm được, Thượng quan Nhược Thủy đã từng giao đấu với Tề Trinh Trinh, hậu nhân của Thanh Hồng Chân Nhân. Việc Thanh Hồng Chân Nhân và Hỏa Giao Tiên Tử mời Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đến dự đại điện kết anh không có gì lạ. Nói cách khác, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy sẽ rời khỏi Thanh Dương Đảo. Trong mắt Tiền Quảng lóe lên một tia hàn quang. Chắc chắn có Nguyên Anh tu sĩ đi cùng, rủi ro ra tay ở quần đảo San Hô quá lớn. Hơn nữa chúng ta không rõ có bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ đi cùng, ta thấy thôi đi. Nô Yến lắc đầu. Họ không biết lộ trình hoạt động của tu sĩ Thanh Dương Môn, không thể ra tay giữa đường. Nếu ra tay ở quần đảo San Hô, dù thành công, họ cũng không chạy thoát. Tiền Quảng suy nghĩ một chút, nói, truyền tin tức cho Thất Huyền Hội, nói rằng chúng ta nhận được tin tức đáng tin cậy, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy rất có thể sẽ tham gia đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ, bảo bọn họ ra tay trên đường. Thất Huyền Hội chưa chắc đã ra tay chứ? Ta nghe nói một số cao tầng của Thất Huyền Hội không hợp tác lắm với ảnh tộc. Nô Yến đặt câu hỏi. Thất Huyền Hội có ra tay hay không, đó là chuyện của Thất Huyền Hội, chúng ta thu thập được tin tức này là công lao thực sự, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì. Tiên Quảng nói ra mục đích thực sự. Chỉ cần Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy thật sự đi tham gia đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ, vậy thì công lao của họ sẽ được chứng thực. Nô Yến lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, khen ngợi, ta không nghĩ tới tầng này, ta lập tức chuyển tin tức này cho người của Thất Huyền Hội. Nói xong lời này, Nô Yến đứng dậy rời khỏi Kim Đồng Cát. Vạn Kiếm Đảo, Vân Hòa Biên, Trường Môn Sư Minh, đệ tử Vạn Pháp Tông đã đưa thiệp mời đến Thanh Dương Đảo. Vương Đạo Hưu và những người khác ở Thanh Dương Đảo chắc sẽ dẫn Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đến ngoại hải tham gia đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ. Trần Nhân chậm rãi nói, mùi câu đã có, chỉ xem có cá cắn câu hay không. Tống Hòa mỉm cười, hắn nghĩ tới điều gì đó, sau đó nói, Bảo Dương sư đệ và những người khác bảo vệ tốt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Tuyên, Hàn sư bá coi trọng bọn họ. Vâng, trưởng môn sư minh. Trần Nhân đồng ý. Thanh Dương Đảo, một trang viên rộng lớn, trên tấm biển vàng viết ba chữ lớn màu bạc Thanh Lâm Viên với nét chữ rồng bay phượng múa. Hứa Thanh và Ngô Viễn ngồi trong một đỉnh đá màu xanh lam, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy, Sở Yên Nhiên và hơn 10 tu sĩ kết đan khác đứng ở bên. Thất Huyền Hội vẫn luôn dò hỏi tình hình của Lý sư điệt và Thượng quan sư điệt, cẩn thận một chút, Lý sư điệt, Thượng quan sư điệt, hai người thay đổi dung mạo, đến Vạn Tượng Đảo rồi khôi phục dung mạo. Hứa Thanh dặn dò một tiếng, đây là dịch hình đan ta luyện chế, có thể thay đổi dung mạo, tu sĩ kết đan chắc chắn không nhìn ra chân dung. Sở Yên Nhiên lấy ra một bình sứ màu xanh lục, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo cảm ơn một tiếng, đổ ra một viên thuốc màu xanh lục lớn bằng hạt nhãn, bỏ vào miệng. Không lâu sau, cơ thể Lý Hạo truyền đến một tràng âm thanh xương cốt rắc rắc, hắn biến thành một nam tử áo đỏ bụng vệ, hoàn toàn khác với hình ảnh ban đầu. Thượng quan Nhược Thủy cũng uống một viên dịch hình đan, thay đổi dung mạo. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát đi. Tay phải Ngô Viễn vỗ vào túi linh thú màu xanh lục bên hông. Một tiếng chim hót trong trẻo vang lên, Thiết Vũ Ưng từ trong đó bay ra. Thiết Vũ Ưng hiện tại là cấp 3 hậu kỳ, chỉ cách cấp 4 sơ kỳ một bước, dù Ngô Viễn là trận pháp sư cấp 4, muốn bồi dưỡng ra một con linh cầm cấp 4 cũng không dễ dàng. Hắn đi lên lưng Thiết Vũ Ưng, Hứa Thanh, Lý Hạo và những người khác lần lượt đi theo. Xuất phát. Ngô Viễn khẽ quát một tiếng, cánh Thiết Vũ Ưng vỗ mạnh. Gió lớn nổi lên, Thiết Vũ Ưng bay vút lên trời, hướng về phía không trung. Không lâu sau, Thiết Vũ Ưng rời khỏi Thanh Dương Đảo, biến mất ở chân trời. Chương 362 Cạc Phương dự định. Chương 362 Cạc Phương dự định. Thiên Hồ Phường Thị, Kim Lang Cát. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy có thể đến ngoại hải tham gia đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ. Hồng Lãng nhíu mày. Đây là tin tức từ Tiền Đạo Hưu và Ngô phu nhân, họ được Xích Đạo Hưu phải đến, không thể không coi trọng. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Ra tay giữa đường rất khó, nếu thật sự muốn ra tay thì cũng là lúc họ quay về, vậy đi. Trước tiên hãy truyền tin cho ảnh tộc, nói rằng chúng ta cần viện trợ, sau đó để họ điều động một khoản tài nguyên đến, không có lợi ích thực sự, ai sẽ bán mạng cho họ. Hồng Lãng phân phó. Vâng, phó hội trưởng. Người đàn ông đồng ý. Hồng Lãng cất truyền tấn bản, tự lẩm bẩm, hy vọng Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đừng chết nhanh như vậy, ảnh tộc mới càng hào phóng. Một vùng biển xanh rộng lớn, gió biển thổi từng đợt. Một con lưng sắt khổng lồ bay nhanh qua bầu trời, tốc độ khá nhanh. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và hơn 10 tu sĩ đứng trên lưng sắt, gió thổi mạnh, tóc họ bay phấp phới trong gió, áo quần bay phần phần. Họ đến Tiên Kiếm Phường Thị, truyền tống đến Chu Tức Phường Thị ở ngoại hải, sau đó tiếp tục lên đường. Họ định đến Vạn Tượng Đảo nhanh nhất có thể để tránh những rắc rối không cần thiết. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một luồng hỏa quang đỏ rực khổng lồ xuất hiện ở chân trời xa xa. Nô Viễn nhíu mày, tâm niệm vừa động, ương sắc dừng lại. Có yêu thú cấp 4 và nguyên anh tu sĩ đến, cẩn thận đề phòng. Hứa Thanh nhắc nhở. Một luồng độn quang màu đỏ lướt qua bầu trời, nhanh chóng di chuyển về phía họ. Đạo hữu phía trước, tại hạ Tô Định Sơn của Xích Lân Tô gia, xin hãy chặn con yêu này một lát. Một giọng nam trầm ấm từ chân trời xa xăm truyền đến. Xích Lân Tô gia. Hứa Thanh và Nô Viễn đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, độn quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một con hải âu màu đỏ đầy vết thương, cánh trái có chút bất thường, có thể nhìn rõ hai xương cánh bị gãy. Hỏa âu đỏ cấp 4 trung kỳ. Nô Viễn nhận ra nguồn gốc của con hải âu màu đỏ. Hỏa âu đỏ cũng phát hiện ra Lý Hạo và nhóm người, miệng nó phát ra tiếng chim kêu chói tai, cánh vỗ mạnh một cái. Trong hư không xuất hiện một lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng hóa thành từng quả cầu lửa khổng lồ lớn bằng ngọn núi nhỏ, có hơn 300 quả, dày đặc lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Hơn 300 quả cầu lửa khổng lồ bay qua bầu trời, như sao băng rơi xuống đất, lao về phía Lý Hạo và nhóm người. Đây là thực lực của yêu cầm cấp 4 sao? Sắc mặt Lý Hạo trở nên nghiêm trọng. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải lam quang đại phóng, vỗ vào hư không trên mặt biển. Âm ầm tiếng vang lớn, mặt biển bốn yên tĩnh nổ tung, nhấc lên một làn sóng khổng lồ cao hơn 300 trượng, như một ngọn núi nước màu xanh hùng vĩ, đón lấy những quả cầu lửa khổng lồ đang ập đến. Hơn 300 quả cầu lửa khổng lồ lần lượt va vào làn sóng khổng lồ, như trứng chọi đá, lập tức tan rã. Làn sóng khổng lồ lao thẳng về phía Hỏa Âu Đỏ, tốc độ rất nhanh. Hỏa Âu Đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, nhanh chóng bay lên không trung, tránh được làn sóng khổng lồ. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo đao quang vàng khổng lồ từ phía sau Hỏa Âu Đỏ quét đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hỏa Âu Đỏ. Hỏa Âu Đỏ không kịp tránh, thân thể đỏ quang đại phóng, một đạo quang cháo đỏ rực dày đặc hiện ra. Phong ngự pháp thuật. Thượng Quan Nhược Thủy âm thầm gật đầu. Đao quang vàng chém vào màn sáng đỏ, phát ra một tiếng vang trầm, màn sáng đỏ hơi mở đi. Một trận cuồng phong thổi qua, một con điêu khổng lồ màu xanh lam với đôi cánh sải rộng hơn 20 trượng hiện ra. Điêu khổng lồ màu xanh lam có một đôi móng đuốt vàng sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Kim Trảo Phong Điêu cấp 4 trung kỳ, phong độ thuật. Trong mắt Ngô Viễn lóe lên một tia hâm mộ. Nguyên Anh tu sĩ sở hữu một con linh cầm cấp 4 có phong độ thuật, thực lực tăng lên không ít, rất tiện lợi khi di chuyển hoặc truy đuổi kẻ địch. Kim Trảo Phong Điêu vỗ mạnh cánh, hàng trăm luồng phong nhận khổng lồ dài hơn 50 trượng bay ra, tranh nhau đánh vào màn sáng đỏ. Sau một tiếng vang trầm, màn sáng đỏ trở nên ẩn hiện, như thể sắp tan rã bất cứ lúc nào. Móng đuốt vàng của Kim Trảo Phong Điêu vươn xuống, dễ dàng xuyên thủng màn sáng đỏ, xuyên qua đầu Hỏa Âu Đỏ. Một chiếc thuyền rồng đỏ dài trăm trượng bay đến từ chân trời xa, Tô Tuyết Kỳ, Tô Bác Tiểu và hơn 100 tu sĩ đứng trên chiếc thuyền rồng đỏ. Một đại hán áo vàng vạm vỡ đứng ở phía trước nhất, tay cầm một thanh đao ba mũi hai lưỡi màu vàng, khí tức của hắn còn mạnh hơn Tô Tuyết Kỳ. Tại hạ Tô Định Sơn, đa tạ hai vị đạo hữu đã ra tay chặn Hỏa Âu Đỏ một lát. Giọng đại hán áo vàng vang dội. Hắn tế ra một quả hồ lô vàng nhỏ bằng lòng bàn tay, pháp quyết vừa thôi thúc, quả hồ lô vàng phun ra một luồng kim hà quang bao phủ thi thể Hỏa Âu Đỏ. Một con Hỏa Âu Đỏ mini bay ra khỏi cơ thể, bị kim hà quang cuốn vào trong quả hồ lô vàng. Thiếp thân Hứa Thanh, tại hạ Ngô Viễn, bái kiến Tô đạo hữu, Tô tiên tử. Hứa Thanh và Ngô Viễn báo tên. Hứa phu nhân, chúng ta đi tham gia đại điển kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ, các vị cũng vậy sao? Tô Định Sơn mở miệng hỏi. Chính là, không ngờ lại gặp các vị ở đây. Ánh mắt Hứa Thanh chuyển động, dừng lại trên người thanh niên áo đỏ phía sau Tô Định Vương, hỏi, vị này chính là Tô Bắc Dương Tô Tiểu Hữu đi, quả nhiên là một tài năng. Thanh niên áo đỏ tiến lên một bước, cúi người hành lễ, trầm giọng nói, vãn bối Tô Bắc Dương, bái kiến Hứa tiền bối, Nô tiền bối, Lý đạo hưu và thượng quan tiên tử không đi cùng sao? Ánh mắt hắn lướt qua Sở Yên Nhiên và những người khác, mặt đầy bối rối. Vạn Pháp Tông đã mời Thanh Dương môn tham gia đại điển kết anh, không có lý do gì không mời Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Lý sư điệt, thượng quan sư điệt, mau ra bài kiến Tô đạo hữu, Tô tiên tử. Hứa Thanh mở miệng. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy vội vàng khôi phục chân dung, tiến lên một bước, cúi người hành lễ, vạn bối Lý Hạo, thượng quan Nhược Thủy, bái kiến hai vị tiền bối. Hứa phu nhân, Nô đạo hữu, đây là. Tô Định Sơn hơi sững sờ. Chúng ta lo lắng ảnh tộc trả thù họ, nên để họ thay đổi dung mạo, tránh những rắc rối không cần thiết. Hứa Thanh giải thích. Tô Định Sơn chợt hiểu ra, Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy đã diệt Kim Mai, lo lắng ảnh tộc trả thù cũng là điều bình thường. Đã sớm nghe danh Lý đạo hưu và thượng quan tiên tử, nếu có cơ hội, chúng ta luận bàn một chút. Tô Bác Dương chiến ý ngút trời, mặt đầy mong đợi nhìn Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Hắn cũng là cực phẩm kim đan, vẫn luôn muốn luận bàn với cực phẩm kim đan. Luận bàn không đổi, sẽ có cơ hội. Lý Hạo khẽ cười, nếu chúng ta đều đến bản tượng đảo tham gia đại điển kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ, vậy cùng đi đi. Thế nào? Tô Tuyết Kỳ đưa ra lời mời. Hứa Thanh và Ngô Viễn nhìn nhau, gật đầu. Đi cùng các tu sĩ Tô gia, họ sẽ an toàn hơn. Cứ như vậy, họ cùng nhau rời khỏi đây. Thiên Ảnh Đảo, Kim Ảnh Viên, Thanh Giao Tiên Lữ đều đã kết anh rồi sao? Đại điển kết anh. Xích Phong nhíu mày. Lam Nguyệt gật đầu, theo thông tin chúng ta nắm được, Vạn Pháp Tông rất có thể sẽ mời Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy, dù sao thì họ đã tiêu diệt Kim Mai, đang lúc danh tiếng lấy lừng. Ừ, trừ đi hai tên kết đan tu sĩ, Thất Huyền Hội còn cần viện trợ, đúng là càng ngày càng thế. Xích Phong lộ vẻ không vui. Nếu chúng ta không viện trợ, Thất Huyền Hội chưa chắc đã hành động. Lam Nguyệt phân tích khách quan. Cứ để Kim Đạo Hưu và Hoàng Phu Nhân đi một chuyến đi. Trước tiên cấp cho Thất Huyền Hội một phần tài nguyên, sau khi thành công sẽ cấp phần còn lại. Nói với Hồng Lãng, muốn linh tài cấp 1, vậy thì lấy đầu Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy mà đổi. Xích Phong phân phó. Vâng, tộc trưởng. Lam Nguyệt đồng ý ngay lập tức, lĩnh mệnh rời đi. Chương 363 vạn tượng đảo, chương 363 vạn tượng đảo, vạn tượng đảo, vạn diệu biên. Tống sư đệ, người của Thất Tuyệt môn ở Bắc Hải còn chưa tới sao? Một nam tử áo bạc cao lớn nhìn về phía một lão giả áo vàng ngục vệ. Bắc Hải cách Đông Hải đường xá xa xôi, người của Thất Tuyệt môn hẳn là còn đang trên đường. Lão giả áo vàng đoán. Tống Long, đường chủ chấp sự đường của Vạn Pháp Tông. Để tổ chức đại điển kết anh của tiên lữ Thanh Giao, Vạn Pháp Tông đã phát thiệp mời rộng rãi, ngay cả Thất Tuyệt môn ở Bắc Hải cũng nằm trong danh sách mời. Nam tử áo bạc đang định nói gì đó, lấy ra một chiếc đĩa truyền tin lấp lánh linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ du dương vang lên, "Sư phụ, đại diện của Tô gia Xích Lân và Thanh Dương môn đều đã đến, người dẫn đội của Thanh Dương môn là Hứa Tiền Bối. Mau mời bọn họ vào, mời Tô đạo hữu, Hứa phu nhân bọn họ đến Vạn Diệu Viên, ta muốn cùng bọn họ trò chuyện thật tốt, an trí ổn thỏa cho Tô tiểu hữu, Lý tiểu hữu và Thượng quan tiểu hữu." Nam tử áo bạc dặn dò. "Khương Vân Tinh, trưởng môn của Vạn Pháp Tông." "Vâng, sư phụ." Nữ tử đồng ý bên ngoài Vạn Tượng Đạo, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và hơn 10 tu sĩ khác đứng trên lưng ứng tiếp vũ, Tô Tuyết Kỳ, Tô Định Sơn, Tô Bác Dương và hàng trăm đệ tử Tô gia đứng trên một chiếc thuyền rồng màu đỏ. Bọn họ ngày đêm đổi đường, cuối cùng cũng đến được Vạn Tượng Đảo. "Tô tiền bối, Hứa tiền bối, xin hai vị đi theo ta." Một phụ nhân váy vàng cao giáo khách khí nói. Đúng lúc này, một tiếng chim hót ồn ào từ chân trời xa xa truyền đến, các tu sĩ đều giật mình, nhao nhao nhìn về phía nguồn âm thanh. Một con chim lim màu xanh lam có sải cánh dài hơn 50 trượng xuất hiện ở chân trời xa xa, nhanh chóng bay về phía này. Không lâu sau, chim lim màu xanh lam dừng lại. Hơn 100 tu sĩ đứng trên lưng chim lim màu xanh lam, một nam tử áo vàng cao gầy và một phụ nhân váy trắng thân hình đầy đặn đứng trên đầu chim lim màu xanh lam, là đệ tử Thất Tuyệt môn. Tô Bác Dương nhận ra lai lịch của những tu sĩ này. "Thất Tuyệt môn?" Sắc mặt Lý Hạo ngưng lại. Thất Tuyệt môn là một trong 6 thế lực lớn của Bắc Hải, cao thủ như mây. Vòng giao thiệp của Vạn Pháp Tông không nhỏ. Ngay cả Thất Tuyệt môn cũng phái người đến chúc mừng. "Lâm đạo hữu, Tống phu nhân, đã lâu không gặp." Tô Định Sơn lên tiếng chào hỏi. Nam tử áo vàng họ Lâm tên Tranh, phụ nhân váy trắng họ Tống tên Đu, bọn họ là vợ chồng, đều có tu vi nguyên anh trung kỳ, thực lực cứng hãn. "Đã lâu không gặp." Lâm Tranh gật đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, mở miệng hỏi, "Các ngươi chính là Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đúng không?" "Quả nhiên là tài năng xuất chúng." Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên một bước, cúi người hành lễ. "Tiểu muội Lâm Viễn Quân, ra mắt Lý đạo hữu, Thượng quan tiên tử, đã lâu nghe danh đại danh của hai vị đạo hữu, ta đã sớm muốn cùng hai vị luận bàn một hai, không biết hai vị đạo hữu có thể thành toàn." Một thiếu nữ váy xanh lam có ngũ quan như họa mở miệng nói, vẻ mặt đầy mong đợi. Nàng không để ý đến các tu sĩ Nguyên Anh có mặt, lần đầu gặp mặt đã đề nghị luận bàn. Nghe nói thiên kim của Lâm đạo hữu không chỉ là kim đan cực phẩm, mà còn tinh thông đao pháp, được hai vị truyền thụ chân truyền, Bắc Dương, ngươi có cơ hội cùng Lâm tiểu hữu luận bàn một chút. Giọng điệu của Tô Định Sơn ôn hòa. Tô Bắc Dương đáp một tiếng, tiến lên một bước, cúi người hành lễ với Lâm Tranh và Tống Guru, vạn bối Tô Bắc Dương, bái kiến hai vị tiền bối. Trên mặt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy lộ ra vẻ bình tĩnh, thì ra Lâm Viễn Quân là con gái của Lâm Tranh, khó trách nàng dám không để ý đến các tu sĩ Nguyên Anh khác, trực tiếp đề nghị luận bàn với bọn họ. "Các tiểu bối muốn luận bàn có rất nhiều cơ hội, chúng ta vừa đến Vạn Tượng Đảo, trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt đi." Hứa Thanh chuyển chủ đề. "Tại hạ Lâm Tranh, đây chính là Hứa phu nhân của Thanh Dương môn đúng không?" "Đã sớm nghe danh quý môn đã lâu." Lâm Tranh khách sáo nói. "Thật ra, nếu không phải Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đã giết Kim Mai, Lâm Tranh còn không nhớ có thế lực Thanh Dương môn này, dù sao Thanh Dương môn đã suy tàn nhiều năm rồi. Sáu vị đạo hữu trước tiên hãy đến đảo nghỉ ngơi đi. Nếu Lâm tiểu hữu, Lý tiểu hữu bọn họ muốn luận bàn, Vạn Pháp Tông chúng ta có thể cung cấp địa điểm." Một giọng nam vang dội vang lên. Lời vừa dứt, Tống Long từ Vạn Tượng Đảo bay ra, một cái chớp mắt đã dừng lại. "Lão phu Tống Long, hoan nghênh sáu vị đạo hữu không quản đường xa đến tham gia đại điển kết anh của Tề sư đệ và Dương sư muội, trưởng môn sư huynh có lời mời." Giọng điệu của Tống Long thân thiết, hắn nhìn về phía phụ nhân váy vàng, dặn dò, "Tôn sư điện, Tô tiểu hữu, Lâm tiểu hữu và Lý tiểu hữu bọn họ đều là khách quý của Vạn Pháp Tông chúng ta, hãy chiêu đãi bọn họ thật tốt." "Vâng, Tống sư thúc." Phụ nhân váy vàng đồng ý Khương Vân Tinh có lời mời, Tô Định Sơn, Lâm Tranh sáu người không dám chậm trễ, đi theo Tống Long vào Vạn Tượng Đảo. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và đoàn người thì đi theo phụ nhân váy vàng. Sau nửa khắc, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy, Sở Yên Nhiên và đoàn người xuất hiện trong một trang viên rộng lớn, trên tấm bảng hình vuông của trang viên viết ba chữ vàng lớn Thanh Dương Viên. "Lý đạo hữu, Thượng quan tiên tử, hai vị trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ có người chuyên trách dẫn hai vị du ngoạn Vạn Tượng Đảo." Phụ nhân váy vàng nói xong lời này, cáo từ rời đi. "Lý sư đệ, Thượng quan sư muội, danh tiếng của hai vị đã truyền đến Bắc Hải rồi, các tiền bối của Thất Tuyệt môn đều nhận ra hai vị." Lưu Dĩnh vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Sở Yên Nhiên, Trần Bình và những người khác vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, danh tiếng của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đã truyền đến giới tu tiên Bắc Hải, ngay cả các tu sĩ Nguyên Anh của Thất Tuyệt môn cũng biết bọn họ. "Hư danh thôi, không có gì, chúng ta trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt một đêm." Lý Hạo nói một cách thờ ơ trò chuyện vài câu, bọn họ tản ra, tìm chỗ ở một trang viên rộng lớn, trong vườn có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Tề Trinh Trinh và hai thanh niên áo xanh có ngũ quan giống hệt nhau ngồi trong một đỉnh đá màu xanh lam, thưởng trà nói chuyện phiếm. Tề Trinh Trinh lấy ra một chiếc đĩa truyền tin lấp lánh ánh vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ du dương vang lên, "Tề sư muội, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy của Thanh Dương môn đã đến Vạn Tượng Đảo rồi, bọn họ ở Thanh Dương Viên." "Tuyệt vời, đa tạ, Tôn sư tỷ." Tề Trinh Trinh cảm ơn một tiếng. Đại diện của Thất Tuyệt môn và Tô gia Xích Lân đều đã đến, Lâm Viễn Quân của Thất Tuyệt môn và Tô Bắc Dương của Tô gia đều là kim đan cực phẩm,
do ngươi chiêu đãi bọn họ đi. Giọng điệu của nữ tử ôn hòa.
Được, cứ giao cho ta.
Thế Trinh Trinh đồng ý ngay lập tức.
Tôn sư tỷ, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy hiện tại là tu vi gì?
Một thanh niên áo xanh mở miệng hỏi.
Tân Tân, kết đan đại viên mãn, đệ tử chân truyền của Vạn Pháp Tông.
Bọn họ đều là kết đan trung kỳ. Lâm Uyển Quân vừa gặp mặt đã đề nghị luận bàn với bọn họ, xem ra nàng rất tự tin vào thực lực của mình, đoán chừng nàng cũng sẽ tìm các ngươi luận bàn.
Nữ tử nói.
Luận bàn. Chúng ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của các kim đan cực phẩm khác.
Một thanh niên áo xanh khác có chút nóng lòng muốn thử.
Tân Hải, kết đan hậu kỳ, đệ tử chân truyền của Vạn Pháp Tông.
Các ngươi tự mình xem xét đi.
Ta còn có việc phải làm.
Nữ tử nói xong lời này, cắt đứt liên lạc.
Tề sư muội, chúng ta về trước đây, ngày mai cùng nhau gặp Lý đạo hữu bọn họ.
Thần Tân đứng dậy cáo từ, cùng Tần Hải rời đi.
Chương 364, kết bạn chương 364, kết bạn sáng sớm ngày thứ hai, Tề Trinh Trinh và Âu Dương Yến đến Thanh Dương Viên, tìm được Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy cùng các trúc cơ tu sĩ.
Nhiều năm không gặp, Âu Dương Yến đã tiến vào kết đan kỳ.
Lâu rồi không gặp, Âu Dương tiên tử.
Thượng Quan Nhược Thủy mở miệng chào hỏi, nàng trước đây từng cùng Âu Dương Yến trao đổi đạo thuật pháp.
Lâu rồi không gặp, hoan nên các vị đến Vạn Pháp Tông chúng ta làm khách.
Âu Dương Yến khẽ mỉm cười, không người hành lễ, nói với Sở Yên Nhiên cùng những người khác, thiếp thân Âu Dương Yến, ta phụ trách dẫn các vị du ngoạn vạn tượng đảo.
Lý đạo hữu, Thượng Quan tiên tử, Tần sư huynh bọn họ đang đợi các vị theo ta đi.
Thế Trinh Trinh nói với giọng nhiệt tình.
Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy gật đầu, theo Tề Trinh Trinh rời đi. Sở Yên Nhiên, Lưu Dĩnh cùng những người khác thì theo Âu Dương Yến đi tham gia buổi tụ họp của các tu sĩ kết đan bình thường.
Sau một khắc rưỡi, Tề Trinh Trinh, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đến một khoảng đất trống, không xa là một rừng trúc xanh biếc rộng lớn. Tô Bác Dương và một thiếu nữ áo vàng có ngũ quan như họa đứng ngoài rừng trúc, đang trò chuyện.
Tề tiên tử, đây là?
Lý Hạo hơi sững sờ.
Tiểu muội Tư Đồ Hi, nghe nói Tô đạo hữu, Lý đạo hữu muốn đến, đặc biệt bố trí một bộ trận pháp cấp 3, các vị có hứng thú phá trận không?
Một giọng nữ ngọt ngào từ rừng trúc truyền đến.
Phá trận?
Chúng ta cùng nhau phá trận.
Thượng Quan Nhược Thủy nhíu mày liễu.
Đương nhiên không phải, các vị luân phiên tiến vào trận pháp phá trận, ai có thể phá được trận này, hấp lôi châu của Kim Lôi chuẩn cấp 3 trùng kỳ sẽ thuộc về người đó.
Giọng Tư Đồ Hi từ rừng trúc truyền đến.
Thật sao?
Lý Hạo lộ ra vẻ mặt hứng thú.
Ta biết Lý đạo hữu nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nhưng bộ trận pháp này của ta là phiên bản giản lược của trận pháp cấp 4, không phải trận pháp cấp 3 bình thường có thể sánh được.
Giọng Tư Đồ Hi đầy tự tin.
Đã nghe danh Tư Đồ tiên tử tinh thông đạo trận pháp, tiểu muội đang muốn thỉnh giáo một chút.
Giọng Lâm Uyển Quân từ phía sau Lý Hạo truyền đến.
Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Lâm Uyển Quân từ trên trời giáng xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Ta đến phá trận trước đi.
Nếu ta không thể phá trận, thì sẽ tặng Tư Đồ tiên tử một khối thanh lôi tinh.
Lâm Uyển Quân nói xong lời này, thân hình nâng lên, chìm vào trong rừng trúc.
Mặt đất rừng trúc dâng lên một lượng lớn khí vàng, bao phủ hơn nửa khu rừng trúc.
Tô Bác Dương và thiếu nữ áo vàng đi tới, thiếu nữ áo vàng không người hành lễ, tiểu muội tứ hải môn Minh Lan, đa tạ Lý đạo hữu, Thượng Quan tiên tử đã báo thủ cho Dương sư tỷ.
Linh tiên tử khách khí rồi, đây là việc chúng ta nên làm.
Lý Hạo đầy vẻ khiêm tốn.
Theo hắn biết, Linh Lan là đệ tử của môn chủ tứ hải môn, nổi danh đã nhiều năm.
Đúng vậy, nếu là đạo hữu khác, cũng sẽ trừ bỏ Kim Mai.
Thượng Quan Nhược Thủy khẽ mỉm cười.
Dù sao đi nữa, ta cũng nên cảm ơn các vị, nếu không phải Kim Mai chạy đến tiền tuyến Kim Ảnh Đảo, chúng ta nhất định sẽ giết nàng ta.
Linh Lan đầy sát khí. Đệ tử chân truyền của tứ hải môn bị tộc nhân nòng cốt của ảnh tộc diệt sát, sĩ khí ảnh tộc tăng bọn, đệ tử tứ hải môn cũng cảm thấy mất mặt.
Bộ trận pháp này nhìn có vẻ không đơn giản.
Lý đạo hữu, ngươi có nắm chắc phá được trận này không?
Tô Bác Dương mở miệng hỏi.
Chúng ta ở ngoài trận pháp, không hiểu biết nhiều về trận pháp, ta không thể đánh giá.
Lý Hạo lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn rừng trúc xanh biếc.
Rừng trúc rung chuyển dữ dội, một lượng lớn trúc xanh thô dài bị khí lãng mạnh mẽ nổ bật gốc, bay lên không trung, chưa kịp rơi xuống đã bị khí lãng mạnh mẽ làm vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ.
Chẳng bao lâu sau, mặt đất trong rừng trúc biến đất thành cát, một hố cát khổng lồ xuất hiện, cát vàng bay lượn trời.
Đôi mắt Lý Hạo sáng lên một luồng ánh sáng vàng đỏ, hắn có thể nhìn rõ Lâm Uyển Quân bị một màn cát vàng khổng lồ bao phủ, cát vàng bay lượn trời, gió mạnh từng trận.
Tay phải Lâm Uyển Quân cầm một thanh loan đao trắng dài hai thước, nàng vung loan đao trắng trong tay, từng đạo đao quang trắng sắc bén vô cùng quét ra, chém về bốn phía. Đao quang trắng dày đặc như trẻ tre, dễ dàng xé rách màn cát vàng, nhưng rất nhanh, màn cát vàng lại khôi phục bình thường.
Lâm Uyển Quân nhíu mày, loan đao trắng trong tay nở rộ ánh sáng trắng chói mắt, tỏa ra hàn khí trắng lạnh thấu xương, hư không gần đó bắt đầu kết băng.
Phá cho ta!
Lâm Uyển Quân vung đao chém xuống hố cát phía dưới.
Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo đao quang trắng khổng lồ quét ra, hung hăng chém vào hố cát.
Sau một tiếng nổ lớn vang lên, hố cát khổng lồ bị đao quang trắng chia làm hai, xuất hiện một vết nứt thô dài, khói bụi cuộn cuộn.
Lâm Uyển Quân còn chưa kịp vui mừng, vết nứt của hố cát khổng lồ đã lành lại, biến mất không dấu vết.
Nàng nhíu mày chặt, tiếp tục vung đao tấn công trận pháp.
Một thung lũng khổng lồ ba mặt giáp núi, ngoài thung lũng dựng một bia đá xanh cao hơn 10 trượng, trên đó viết ba chữ vàng lớn Hưởng Thủy Cốc với nét chữ rồng bay phượng múa.
Trong thung lũng có một trang biên rộng lớn, trên biển hiệu viết ba chữ lớn Hưởng Thủy Biên.
Tư Đồ tiên tử, bộ trận pháp này của ngươi uy lực không nhỏ nha,
có thể vây khốn Lâm tiên tử lâu như vậy.
Tần Bân khen ngợi một tiếng, nhìn về phía một thiếu nữ áo vàng thân hình đầy đặn.
Ta lại hy vọng Lâm tiên tử có thể phá trận.
Thiếu nữ áo vàng khẽ thở dài.
Tư Đồ Hi, tộc nhân nòng cốt của Tư Đồ gia.
Trận pháp do Tư Đồ tiên tử bố trí không phải là trận pháp cấp 3 bình thường, Lâm tiên tử muốn thoát khốn cũng không dễ, ta lại đánh giá cao Lý đạo hữu, hắn nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng mà.
Tân Hải đầy vẻ mong đợi.
Ta cũng từng nghe nói về sự lợi hại của Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nhưng chỉ dựa vào đồng thuật, không dễ phá trận như vậy đâu. Bộ trận pháp này của ta là phiên bản giản lược của Bách Xuyên Tỏa Yêu Trận, vật liệu luyện chế gấp 3 lần trận pháp cấp 3 bình thường. Tư Đồ Hi đầy vẻ tự hào. Bách Xuyên Tỏa Yêu Trận là trận pháp hạ phẩm cấp 4, khả năng vây khốn địch đặc biệt mạnh, nàng đã nghiên cứu Bách Xuyên Tỏa Yêu Trận nhiều năm, nghiên cứu ra phiên bản giản lược, tu sĩ kết đan không dễ dàng thoát khốn. Nàng cũng không tự mãn, đưa ra yêu cầu, phá trận trong vòng một khắc đồng hồ, dù sao người phá trận đều là kim đan cực phẩm. Vậy thì hãy để chúng ta chờ xem, hãy để chúng ta xem ai có thể phá được trận này. Thần Bân thản nhiên cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt xem kịch hay. Ngoài Dương Trúc, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, Tề Trinh Trinh năm người đang trò chuyện. Đã qua hơn nửa khắc đồng hồ rồi, Lâm Tiên Tử vẫn chưa phá trận. Xem ra trận này quả nhiên phi phàm. Tô Bắc Dương khen ngợi một câu. Trận pháp cấp 3 phi phàm mới có tính thử thách, trận pháp cấp 3 quá dễ phá thì vô vị. Linh Lan đầy vẻ tươi cười. Nhìn vẻ mặt của nàng, tràn đầy tự tin vào bản thân. Ta nhận thua rồi, thả ta ra đi. Giọng Lâm Viễn Quân từ trong trận pháp truyền ra. Chưa đến một khắc đồng hồ, Lâm Tiên Tử đã nhận thua nhanh vậy sao? Tề Trinh Trinh có chút kinh ngạc. Thượng Quan Nhược Thủy gật đầu, biết rõ không thể phá trận, sớm nhận thua cũng tốt. Để ta lĩnh giáo sự lợi hại của trận này, nếu ta thất bại, nhất định sẽ tặng Tư Đồ Tiên Tử tài nguyên tương đương với Tam Giai Hấp Lôi Châu. Tô Bác Dương tự mình thi triển một đạo phòng ngự, bay vào trong rừng trúc xanh biếc. Rất nhanh, trong rừng trúc dâng lên một lượng lớn khí vàng, mặt đất rung chuyển dữ dội. Chương 365 Tam Tài Tỏa Yêu Trận. Chương 365 Tam Tài Tỏa Yêu Trận. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tô Bác Dương không thể phá trận. Lý Đạo Hữu, Thượng Quan Tiên Tử, các ngươi ai tới trước? Linh Lan nhìn về phía Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Linh Tiên Tử xin mời. Thượng Quan Nhược Thủy làm một cái thủ hiệu mời. Tô Bác Dương cùng Lâm Uyển Quân cũng là kết đan hậu kỳ, bọn hắn đều không thể tại một khắc đồng hồ bên trong phá trận, có thể thấy được trận này không phải bình thường. Thượng Quan Nhược Thủy không có nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nàng vẫn là có ý định xung trận. Hảo, vậy ta trước hết tới. Linh Lan cũng không khách khí, tung người bay vào trong trận pháp. Rất nhanh, trong rừng trúc tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, bao lại Linh Lan thân ảnh. Thường Thủy Viên, Tư Đồ Hi, Tần Tân năm người ngồi ở trong thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trăm sông khóa yêu trận không hổ là tứ giai trận pháp, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, kết đan tu sĩ cũng không biện pháp tại một khắc đồng hồ bên trong phá trận. Tần Tân mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Lâm Viễn Quân cùng Tô Bắc Dương tuần tự xung trận, đều không thể phá trận. Lý Đạo Hưu nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, tìm được chủ trận nhãn mà nói, cũng có thể phá trận. Tô Bắc Dương suy đoán nói, chưa hẳn, Tư Đồ Tiên Tử bố trí hẳn là liên hoàn tử mẫu trận, nghĩ tại một khắc đồng hồ bên trong phá trận rất khó khăn. Lâm Viễn Quân thần sắc nghiêm nghị. Cái gì? Liên hoàn tử mẫu trận? Tô Bắc Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Liên hoàn tử mẫu trận là một loại bố trí độ khó đặc biệt cao một loại trận pháp, mẫu trận cùng tử trận quan hệ song song, điểm tốt là phạm vi bao trùm tương đối lớn, lực sát thương tương đối mạnh, công năng đông đảo. Liên hoàn tử mẫu trận thiếu hụt cũng rất rõ ràng, tiêu hao năng lượng là cùng giai trận pháp mấy lần, tu tiên giả điều động liên hoàn tử mẫu trận, không cần bao lâu liền sẽ hao hết sạch pháp lực. Lâm Tiên Tử hảo nhãn lực, ngươi cũng là trận pháp sư. Tư Đồ Hi trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ta không phải là trận pháp sư, ta là xông trận sau mới đoán được, xin hỏi Tư Đồ Tiên Tử, ngươi bố trí là cái gì trận pháp? Lâm Viễn Quân khách khí hỏi. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hải, tam giai trận pháp sư số lượng không thiếu, có thể bố trí liên hoàn tử mẫu trận tam giai trận pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói là Phượng Mao Lân Giác cũng không đủ. Tam tài tỏa yêu trận một tòa mẫu trận cùng hai tòa tử trận, thực lực của các ngươi không yếu, kém chút phá hết một tòa tử trận. Tư Đồ Hi thiện tiện nở nụ cười. Đổi lại phổ thông tam giai trận pháp, Tô Bắc Dương cùng Lâm Uyển Quân đã sớm phá mất trận pháp. Nếu không phải là nàng hạn định một khắc đồng hồ bên trong phá trận, Tô Bắc Dương cùng Lâm Uyển Quân khẳng định có thể phá mất một tòa tử trận. Tam tài tỏa yêu trận, chúng ta vừa rồi một mực tại công kích tử trận. Tô Bắc Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Liên hoàn tử mẫu trận không giống với tử trận uy lực, mẫu trận uy lực thì tất cả tử trận chi cùng. Không tệ, chủ trận nhãn tại mẫu trận, muốn phá trận không có dễ dàng như vậy. Tư Đồ Hi mặt mũi tràn đầy tự tin. Tam tài tỏa yêu trận mẫu trận cùng tử trận hiện lên hình tam giác sắp xếp, Trúc Lâm là một chỗ tử trận lối vào, phá mất một tòa tử trận, còn thừa lại hai tòa trận pháp, không có nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, có thể sẽ đi nhầm vào một tòa khác tử trận. Đơn giản tới nói, xung trận giả ít nhất phải phá mất hai tòa trận pháp mới có thể thoát khốn, nhiều nhất muốn phá mất ba tòa trận pháp. Lý Hạo nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, coi như hắn tìm được chủ trận nhãn vị trí, ít nhất phải phá mất hai tòa trận pháp, thời gian là một khắc đồng hồ, độ khó rất lớn. Theo lý thuyết, Tư Đồ Tiên Tử tương đương với đang thao túng ba tòa trận pháp lực của ngươi rất thâm hậu a. Thần Tân hơi kinh ngạc. Tư Đồ Hi tự tin nở nụ cười, một người xông trận còn tốt, nếu là nhiều tên cực phẩm kim đan xông trận, ta cũng nhịn không được nàng tu luyện công pháp tương đối là tù, có tinh thuần pháp lực hiệu quả, bằng không thật đúng là nhịn không được. Hơn phân nửa khắc đồng hồ đi qua, Tư Đồ Hi trong tay trận bản truyền đến một tiếng the thé chói hai minh thanh, đung đưa kịch liệt rồi một lần. Có người phá hết một tòa tử trận. Tư Đồ Hi đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Linh tiên tử bản sự không nhỏ a, có thể phá mất một tòa tử trận. Thần Tân kinh ngạc nói. Tư Đồ Hi lông mày nhíu một cái, hướng về trận bàn phía trên đánh vào đếm đạo pháp quyết, trận bàn lập tức phóng ra chói mắt hoàng quang. Non nửa khắc sau, Linh Lan âm thanh từ trận pháp bên trong truyền ra, "Tư Đồ tiên tử, đã đến một khắc đồng hồ, ta vẫn không có thể phá trận, thả ta ra đi." Tư Đồ Hi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là lo lắng Linh Lan phá mất trận pháp. Nàng pháp quyết biến đổi, hướng về trận bàn phía trên đánh vào đếm đạo pháp quyết. Cũng không lâu lắm, Linh Lan đi đến, sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. "Tư Đồ tiên tử, ngươi bố trí là ngay cả vòng tử mẫu trận a?"
Linh Lan mở miệng hỏi. Tư Đồ Hi gật gật đầu, chính là, Linh Tiên Tử phá hỏng là tử trận, còn có một tòa tử trận cùng mẫu trận, ngươi phá mất tử trận công kích vẫn là tử trận. Vậy ta thua không oan, có chơi có chịu, đây là tam giai trùng kỳ trong cơ thể của thất thải dự thạch, về ngươi. Linh Lan lấy ra một khối thất thải sặc sỡ vật thể hình cầu, đưa cho Tư Đồ Hi. Trong cơ thể của thất thải dự thạch, đây chính là luyện đan thượng giai tài liệu. Tô Bác Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thất thải điệp đứng hàng thiên trùng bảng thứ 194 gã khíu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm linh dược, lấy đủ loại linh dược làm thức ăn. Trải qua rất nhiều năm tháng tới, trong cơ thể của thất thải sẽ dựng dục ra dược thạch, dược thạch là một loại đặc thù luyện đan tài liệu. Tam giai trong cơ thể của thất thải dược thạch là nhiều loại tam giai đan dược dược dẫn, cực kỳ hiếm thấy. Lý đạo hưu cùng thượng quan tiên tử còn chưa có bắt đầu xung trận, ta lấy tam giai hậu kỳ trong cơ thể của kim dẫn lôi châu làm tiền đặt cược, nếu như Lý đạo hưu tại trong vòng một canh giờ phá trận, ngươi cho ta một chi thất diệu huyền hồn hương, như thế nào? Linh Lan xoay tay phải lại, một quả lớn chừng quả trứng gà kim sắc viên châu xuất hiện trên tay. Kim sắc viên châu mặt ngoài có một chút nhanh như tia chớp hoa văn, tự nhiên mà thành. Thất diệu huyền hồn hương, Thà tiên tử đánh một tay tính toán thật hay, thất diệu huyền hồn hương thế nhưng là chúng ta Tư Đồ nhà độc môn linh hương, kết đan tu sĩ xung kích nguyên anh kỳ, nhóm lửa này hương có thể suy yếu tâm ma, một quả tam giai dẫn lôi châu giá trị kém xa thất diệu huyền hồn hương. Tư Đồ Hi lông mày bẩy một cái. Tư Đồ nhà có một gốc vạn năm thất diệu huyền hồn cây, lấy thất diệu huyền hồn mục làm tài liệu chính liệu luyện chế thành thất diệu huyền hồn hương, phụ trợ kết đan tu sĩ xung kích nguyên anh kỳ. Có thất diệu huyền hồn hương tương trợ, Tư Đồ nhà kết đan tu sĩ độ tâm ma quan thoải mái hơn. Nếu như Lý đạo hữu là kết đan hậu kỳ, ta có thể lấy ra ngang hàng đồ vật làm tiền đặt cược, bất quá ngươi bố trí thế nhưng là liên hoàn tử mẫu trận, ngươi đối với chính mình bố trí trận pháp không có lòng tin. Linh Lan cười yếu ớt nhẹ nhàng. Điều này cũng đúng, Lý đạo hữu cùng thượng quan tiên tử chỉ là kết đan trung kỳ, bọn hắn phá trận độ khó càng lớn. Lâm Viễn Quân rất là tán thành. Phá trận không giống với giết địch một canh giờ quá dài, Lý đạo hữu thực lực hơn người, nhiều nhất nửa canh giờ. Tư Đồ Hi có kẻ mà cả. Hảo, vậy thì một lời đã định, nửa canh giờ, bất quá lý do của mình, ta hy vọng Lý đạo hữu tham dự vào, hắn mới có thể nghiêm túc phá trận, như thế nào? Linh Lan đưa ra yêu cầu. Không tại trên thuyền, căn bản không tại ý thuyền lật. Tư Đồ Hi suy tư phút chốc, gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá ta muốn thay đổi trận pháp, ngươi phá mất một tòa tử trận, ta không có nhanh như vậy chữa trị. Tư Đồ tiên tử, ngươi muốn thay đổi cái gì trận pháp? Linh Lan lông mày nhíu một cái. Bách Cầm Diệt Linh trận, luyện vào 36 con tam giai hậu kỳ yêu cầm tinh hồn, có thể hóa hình công kích, có một tòa mẫu trận cùng hai tòa tử trận. Tư Đồ Hi đúng sự thật nói tới. Đây là trên tay nàng uy lực tối cường liên hoàn chữ mẫu trận, cũng là lá bài tẩy của nàng một trong. Tam tài tỏa yêu trận công năng chính là khống địch, tính công kích không mạnh, giống như một cái chết biêm đắm, chỉ cần phá trận giả thực lực đủ mạnh, còn có thể phá trận. Bách Cầm Diệt Linh trận không giống nhau, ngoại trừ khống địch, còn có thể công kích địch nhân. Nếu như Lý đạo hữu không phản đối, ta không có ý kiến. Linh Lan giang tay ra. Hảo, vậy chúng ta đi hỏi một chút Lý đạo hữu. Tư Đồ Hi triệt tiêu trận pháp, đi tới trúc lâm bên ngoài, đem tình hình thực tế nói cho Lý Hạo. Lý đạo hữu, ngươi cũng có thể tham dự vào, thất diệu huyền hồn hương thế nhưng là chân quý đồ vật. Linh Lan dùng một loại cám dâu ngữ khí nói, ta nguyện ý xung trận, bất quá ta có một cái yêu cầu, phu nhân ta cùng một chỗ xung trận. Lý Hạo đưa ra yêu cầu. Thượng quan Nhược Thủy vạn thú huyền âm khắc chế cùng giai yêu thú yêu cầm, chỉ cần nàng tham dự vào, Lý Hạo phần thắng rất lớn. Các ngươi sẽ không tu luyện chính là hợp kích công pháp a? Tư Đồ Hi lông mày nhíu một cái. Nàng luyện chế ra Bách Cầm Diệt Linh trận sau, thì năm tên kết đan hậu kỳ tộc nhân phá trận đều không thể thành công. Dĩ nhiên không phải, Tư Đồ tiên tử nếu là đáp ứng ta điều kiện này, ta có thể cầm một phần kết anh linh vật làm tiền đặt cược, chúng ta nếu là thắng, muốn một tấm tứ tượng hóa lôi phủ. Lý Hạo có kẻ mà cả. Chương 366 sông trận chương 366 sông trận cái gì? Tứ tượng hóa lôi phủ. Đây chính là tứ giai hạ phẩm phụ triện, ta không lấy ra được. Tư Đồ Hi cau mày. Tứ tượng hóa lôi phủ có thể suy yếu lôi pháp uy lực, mọi người đều biết, kết xuất cực phẩm kim đan tu tiên giả xung kích nguyên anh kỳ, lôi kiếp sẽ đặc biệt mạnh, có một tấm tứ tượng hóa lôi phủ nơi tay mà nói, độ lôi kiếp nhẹ nhõm rất nhiều. Dù là Tư Đồ Hi là Tư Đồ nhà hạch tâm tộc nhân, cũng không bỏ ra nổi một tấm tứ tượng hóa lôi phủ, coi như nàng cầm ra được, cũng sẽ không cầm tới làm tiền đặt cược, cái này quá phá của. Từ Lý Hạo ngữ khí cùng thần thái đến xem, hắn đối với phá trận rất có lòng tin. Ta biết rõ Tư Đồ tiên tử không lấy ra được, ta nghe cùng tiên tử nói, dẫn đội Tư Đồ tiền bối là một tên tứ giai chế phụ sư, hắn hẳn là cầm ra được a. Lý Hạo ý vị thâm trường nói, hắn vừa rồi cùng Tề Trinh Trinh nói chuyện phiếm, biết được Tư Đồ Minh dẫn đội đến bạn tượng đảo tham gia thanh giao tiên lữ kết anh đại điển. Căn cứ hắn biết, Tư Đồ Minh là tứ giai chế phụ sư, tinh thông phụ triện chi thuật. Chúng ta cầm một phần kết anh linh vật làm tiền đặt cược, Tư Đồ tiên tử cũng không ăn thiệt thòi, chẳng lẽ ngươi đối với chính mình bố trí trận pháp không có lòng tin? Thượng quan Nhược Thủy cười nhẹ. Chính thường tình huống hồ phía dưới, bọn hắn muốn thu được tứ tượng hóa lôi phủ rất khó khăn. Tư Đồ nhà dù sao cũng là Đông Hải một trong thất đại thế lực, một tấm tứ tượng hóa lôi phủ đối với Tư Đồ nhà tới nói không tính là gì. Chúng ta chỉ là kết đan trung kỳ, Tư Đồ tiên tử bố trí Bách Cầm Diệt Linh trận thế nhưng là liên hoàn tử mẫu trận, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, nếu như Tư Đồ tiên tử cảm thấy ăn thiệt thòi, chúng ta đổi qua tới, ngươi tới phá trận, ta tới thao khống trận pháp, như thế nào? Lý Hạo trầm giai nói. Tư Đồ Hi chau mày, nàng biết rõ Bách Cầm Diệt Linh trận uy lực, đừng nói nửa canh giờ, cho nàng một canh giờ, nàng cũng khó mà phá trận. Một ngụm từ chối mà nói, lộ ra nàng đối với Bách Cầm Diệt Linh trận không có lòng tin. Các ngươi muốn như vậy phá liên hoàn tử mẫu trận,
lão phu có thể bố trí một bộ liên hoàn tử mâu trận cho các ngươi phá trận, như thế nào? Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Tiếng nói vừa ra, một cái bụng phệ kim bảo lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Kim bảo lão giả mặt tròn đôi mắt nhỏ, mặt mỉm cười, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Bái kiến hạ sư thúc. Tề Trinh Trinh, Tần Tân cùng Tần Hải ba người không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Kim bảo lão giả họ Hạ tên Chính Nguyên, hắn là một tên tứ giai trận pháp sư, tinh thông trận pháp chi đạo. Bái kiến hạ tiền bối. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người nhao nhao hành lễ. Nghi thức xã giao liền miễn đi, suy tính một chút ta mới vừa nói, các ngươi nếu là không thể phá trận, liền đáp ứng giúp ta làm một chuyện. Hạ Chính Nguyên cười híp mắt nhìn qua Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy đám người. Hạ tiền bối muốn cho chúng ta giúp làm cái gì? Tô Bắc Dương lơ ngơ. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người mặt mũi tràn đầy hoang mang, Nguyên Anh tu sĩ cần bọn hắn hỗ trợ. Cùng các ngươi nói rõ a. Lão phu coi trọng tiềm lực của các ngươi, chờ các ngươi kết anh lại cùng các ngươi đưa yêu cầu, đến nỗi làm cái gì, lão phu còn chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ sẽ nói cho các ngươi biết, sẽ không để cho các ngươi chơi chuyện thương thiên hại lý, tứ tượng hóa lôi phù cũng không phải phổ thông tứ giai phù triện, Nguyên Anh tu sĩ đều muốn, chớ nói chi là kết đan tu sĩ. Hạ Chính Nguyên ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, Tô Bắc Dương bọn người đúng vô cùng phẩm kim đan, kết anh tỷ lệ rất lớn, tứ tượng hóa lôi phù đối bọn hắn tới nói đặc biệt chân quý. Dùng một tấm tứ tượng hóa lôi phù đổi bọn hắn một cái cam kết, cuộc mua bán này rất có lời, còn nữa, bọn hắn chưa chắc có thể thu được tứ tượng hóa lôi phù. Hạ tiên bối, ngài muốn bố trí là cái gì trận pháp? Không phải là tứ giai trận pháp a? Tô Bắc Dương khách khí hỏi. Ta bố trí là tam giai trận pháp tam tài khóa giao trận, một tòa mẫu trận cùng hai tòa tử trận, tam giai hậu kỳ giao long bị khốn trụ cũng khó có thể thoát khốn. Hạ Chính Nguyên tay áo lắc một cái, 12 cây hoàng quang lóe lên trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung. 12 cây màu vàng trận kỳ phía trên đều khắc rõ số lớn trận văn, từ trận văn số lượng đến xem, đúng là tam giai trận pháp, tam tài khóa giao trận. Tư Đồ Hi lông mày nhíu chặt. Nếu là phá trận thành công, có thể có được một tấm tứ tượng hóa lôi phủ, nếu là xông trận thất bại, chỉ là ương thuận một cái cam kết. Các ngươi cũng là sở thuộc thế lực tiên tiêu, không phải là không dám xông vào trận a. Hạ Chính Nguyên dùng một loại ngữ khí hài hước nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, ý vị thâm trường nói, tứ tượng hóa lôi phủ rất ít ở trên thị trường lưu thông, trên tay của ta chỉ có một tấm, tới trước được trước. Tô Bắc Dương, Lâm Viễn Quân, Ninh Lan ba người sở thuộc thế lực đều hữu hóa thần tu sĩ tọa trấn, bối cảnh cường đại, chỉ cần bọn hắn xung kích Nguyên Anh kỳ, sở thuộc thế lực đều biết cung cấp suy yếu lôi kiếp tài nguyên, trợ bọn hắn kết anh. Thanh Dương môn đã xuống dốc, không cho được Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy quá nhiều trợ giúp, đối với Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tới nói, tứ tượng hóa lôi phủ rất chân quý. Xin hỏi hạ tiền bối, ai tôi thao khống trận pháp? Có thời gian hạn chế sao? Lý Hạo mở miệng hỏi. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ thao khống trận pháp, bọn hắn không có cơ hội phá trận. Từ Tần sư điệt tới thao khống trận pháp, thời gian là nửa canh giờ, vượt qua nửa canh giờ còn chưa phá trận, coi là thất bại. Hạ Chính Nguyên giảng giải một câu. Chúng ta vợ chồng tu vi thấp, có thể cùng một chỗ phá trận a? Nửa canh giờ cũng quá ngắn, hạ tiền bối tự mình luyện chế được trận pháp, uy lực chắc chắn không phải bình thường, một canh giờ còn tạm được. Lý Hạo có kẻ mặc cả. Các ngươi đều không phải là phổ thông kết đan tu sĩ, liền nửa canh giờ. Hạ Chính Nguyên bất vi sở động, hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi cùng phu nhân ngươi là kết đan trung kỳ, có thể cùng một chỗ phá trận, những người khác chỉ có thể đơn độc phá trận. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái. Hạ Chính Nguyên tướng trận kỳ trận bản giao cho Tần Tần, nói cho hắn biết như thế nào thao khống trận pháp vây khốn Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Tần Tần pháp quyết thúc dục, 12 cây màu vàng trận kỳ lập tức phóng ra chói mắt hoàng quang. Tần Tần một tiếng quát nhẹ, 12 cây màu vàng trận kỳ phân tán ra tới, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. 12 cây trận kỳ bay ra 150 dặm sau, nhao nhao không xuống đất ở dưới đáy. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cho mình thực hiện một đạo phòng ngự, đi vào trong trận pháp. Tần Tân pháp quyết biến đổi, hướng về trận bàn phía trên đánh vào đếm đạo pháp quyết. Mặt đất tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, bao lại phương biên 150 dặm. Tần Tân trên tay màu vàng trận bàn có thể nhìn thấy hai đạo điểm sáng màu đỏ, hai cái này điểm sáng là Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Trận pháp bên trong, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy bị hoàng sắc vụ hải bao lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Hạo hai mắt sáng lên hào quang màu đỏ ánh vàng, gió xét bốn phía. Tại trước mặt hỏa nhãn kim tinh đồng, hoàng sắc vụ hải giống như không có tác dụng. Phu nhân, chúng ta trước mắt là ở một tòa tử trận bên trong, cần trước tiên phá mất cái này tòa tử trận mới được. Lý Hạo mở miệng nói ra. Đúng lúc này, hoàng sắc vụ hải lăn lộn phun trào, hai đầu thân eo thô to hoàng sắc vụ mãng từ trong bay ra, lắc đầu vẫy bôi nhào về phía Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Cùng lúc đó, bốn cái gần trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, thẳng đến hai chân của bọn hắn mà đi. Đỉnh đầu của bọn hắn hư không sáng lên một hồi chói mắt hoàng quang, một tòa cao trăm trượng màu vàng đại sơn vừa hiện mà ra, từ trên cao hung hăng rơi xuống, một bộ muốn đem bọn hắn đập thành thịt nát tư thế. Lý Hạo phản ứng rất nhanh, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, Thượng Quan Nhược Thủy thân hình lùi lại, tâm niệm khẽ động, hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc ngưng kết thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long. Giống. Màu đỏ hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, đón lấy hai đầu hoàng sắc vụ mãng. Ung ung tiếng vang, màu đỏ hỏa long nhẹ nhõm đem hai đầu hoàng sắc vụ mãng xé nát ấy. Thượng Quan Nhược Thủy nhớ ra cái gì đó, hướng về chung quanh nhìn lại, không nhìn thấy Lý Hạo thân ảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh hoàng sắc vụ hải. Lông mày của nàng nhíu một cái, thần thức mở rộng. Nàng kinh ngạc phát hiện, ở đây đối với thần thức có nghiêm trọng hạn chế, nàng thần thức chỉ có thể ngoại phóng trăm trượng. Thượng Quan Nhược Thủy trầm ngâm chốc lát, bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là Định Linh Hồn Quang.
Nàng quay đầu hướng về tây nam phương hướng nhìn lại, sương mù quần quần phun trào, Lý Hạo từ hoàng sắc vụ trong biển đi ra, thần sắc nghiêm trọng. Trận này đối với trận pháp có nghiêm ngặt hạn chế, đừng đem linh thú linh cầm phong xuất, bọn chúng rất dễ dàng bị giả tượng mê hoặc, không cách nào chính xác thi hành mệnh lệnh của chúng ta. Lý Hạo trịnh trọng nói. Hoàng sắc vụ hải đối với sinh linh thần thức có nghiêm khắc hạn chế, còn có thể ảnh hưởng tu tiên giả phán đoán, thả ra linh thú linh cầm, bọn chúng cũng sẽ bị trận pháp mê hoặc, không cách nào chính xác thi hành chủ nhân mệnh lệnh, tự nhiên không cách nào trợ giúp chủ nhân phá trận. Khó trách Hạ Chính Nguyên cho phép bọn hắn cùng một chỗ phá trận, nguyên lai lần này trận có chức năng này. Gần nhất trận nhãn cách chúng ta không đến 10 dặm, cùng một chỗ công kích trận nhãn. Lý Hạo chỉ vào đông bắc phương hướng nói, tay phải của hắn kim quang đại phóng, hướng về hư không vỗ. Hư không ba động cùng một chỗ, một cái hơn 50 trượng lớn nhỏ kình tiên đại thủ vừa hiện mà ra, đâm đầu vào vỗ xuống. Thượng quan Nhược Thủy thả ra tứ xí hỏa nha, cùng với nàng hợp làm một thể. Nàng hạnh hé miệng, phun ra kim diễm yêu hỏa, công kích Lý Hạo nói tới chỗ. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chung quanh sương mù màu vàng lăn lộn phun trào, không có chút nào tản đi ý tứ, ngược lại trở nên càng ngày càng nồng đậm. Chương 367 vợ chồng đồng tâm, cường thế phá trận. Chương 367 vợ chồng đồng tâm, cường thế phá trận. Bên ngoài trận pháp, trận bàn màu vàng trong tay Tần Tân phát ra một tiếng kêu chói tai, hơi rung động. Không phải đã tách bọn họ ra rồi sao? Sao lại tụ họp lại rồi? Tần Tân đầy vẻ hoang mang. Tam tài tỏa giao trận có chức năng can thiệp vào việc tu sĩ tìm kiếm, nói đơn giản, nhiều tu sĩ tiến vào trận pháp sẽ bị trận pháp tách ra, họ không thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, thả linh thú, linh cầm, linh trùng ra trợ trận cũng vô ích, chúng cũng sẽ bị trận pháp can thiệp, lạc lối trong biển sương mù màu vàng. Loại cấm chế này khá phổ biến trong trận pháp cấp 4, có thể chia cắt kẻ địch để tiêu diệt, khiến kẻ địch không thể tập trung lực lượng tấn công trận pháp. Lý Hạo nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng và Định Hồn Quang, muốn hội hợp với Thượng Quan Nhược Thủy không khó, trận pháp cấp 3 không thể ngăn cản hắn. Để bọn họ phân tán ra, tốt nhất là nhốt bọn họ vào từng tiểu trận. Hạ Chính Nguyên truyền âm dàn dò. Tần Tân đồng ý, pháp quyết biến đổi, đánh vào trận bàn màu vàng mấy đạo pháp quyết. Trận bàn màu vàng lập tức phát ra một luồng sáng vàng chói mắt, trên bề mặt có thể nhìn thấy vô số trận văn huyền ảo. Biển sương mù màu vàng quần quận như thủy triều dâng, mặt đất theo đó rung chuyển dữ dội. Trong trận pháp, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đứng trên không trung, phía trước hư không hiện ra vô số điểm sáng màu vàng, những điểm sáng màu vàng này nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn núi cao hàng trăm trượng, lao về phía bọn họ. Thượng Quan Nhược Thủy hai tay hợp lại, đột nhiên tách ra, một đóa hỏa liên năm cánh lớn bằng cối xay bay ra, mang theo nhiệt độ kinh người, va chạm với ngọn núi khổng lồ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọn núi khổng lồ như giấy vụn, lập tức nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Hai mắt Lý Hạo tỏa ra ánh sáng chói mắt, chỉ về hướng tây nam nói, cách chúng ta hơn 20 dặm có một trận nhãn, phá hủy trận nhãn này có lẽ có thể rời khỏi tiểu trận này. Có Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng giúp đỡ, bọn họ có thể phá trận với hiệu suất cao nhất. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đều tăng tốc độ đột quang, bay về hướng tây nam. Trên đường đi, trận pháp hóa ra đá tảng, giáo đất, núi lớn và các loại tấn công khác, hoàn toàn không thể ngăn cản bọn họ. Tu sĩ kết đan bình thường ở đây như rồi không đầu, chạy loạn khắp nơi, Lý Hạo trực tiếp chính xác tìm thấy trận nhãn để phá trận. Vạn Diệu Viên, hạ sư đệ đánh cược với bọn họ. Vậy cũ của hắn lại tái phát rồi. Khương Vân Tinh nhíu mày. Hạ sư đệ xưa nay vẫn vậy, rất nhiều tiểu bối trong tông đều nợ hắn một lời hứa, chỉ là không biết lần này hạ sư đệ có thể thoại nguyện không, dù sao lần này xông trận là Lý Tiểu Hữu và Thượng Quan Tiểu Hữu, bọn họ liên thủ diệt Kim Mai. Tống Long đầy vẻ tò mò. Liên hoàn tử mẫu trận phi phạm, nếu ta nhớ không lầm, bộ tam tài tỏa giao trận của hạ sư đệ đã luyện vào nhiều tinh hồn yêu thú cấp 3 hậu kỳ, chúng có thể hóa hình tấn công, phụ trách bảo vệ mẫu trận, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy muốn phá trận trong nửa canh giờ rất khó. Khương Vân Tinh nói ra suy nghĩ của mình. Nếu bọn họ phá được trận này trong nửa canh giờ thì sao? Dù sao Lý Hạo cũng nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, tìm thấy chủ trận nhãn của trận pháp cấp 3 không khó. Tống Long trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, quá nhiều kỳ tích đã xảy ra với Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, lần này có lẽ họ sẽ lại tạo ra kỳ tích. Điều đó cho thấy thực lực của bọn họ vượt xa tu sĩ cung cấp, đệ tử chân truyền của tông môn nên giữ quan hệ tốt với bọn họ. Nói đến, Thanh Dương môn cũng từng huy hoàng, chỉ là đã suy tàn. Khương Vân Tinh khẽ thở dài một hơi, giọng điệu chuyển biến, tiếp tục nói, người không trăm ngày tốt, hoa không trăm ngày hồng, cường thịnh như Thanh Dương môn cũng có một ngày suy tàn. Vạn Pháp Tông chúng ta muốn duy trì địa vị hiện tại, cần có những đệ tử xuất sắc không ngừng xuất hiện, kết giao thiện duyên rộng rãi. Trường môn sư huynh nói đúng, Thanh Dương môn khó khăn lắm mới xuất hiện hai thiên tiêu, chân quý vô cùng, không biết bọn họ có hợp tác với chúng ta không. Trong mắt Tống Long lộ ra một tia lo lắng. Tìm một thời điểm thích hợp nói cho Hứa phu nhân và Ngô đạo hữu, chuyện này liên quan đến Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, bọn họ phải biết, cố ý giấu giếm thì có nghi ngờ tính toán bọn họ, Vạn Pháp Tông chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Giọng Khương Vân Tinh trầm trọng. Nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, dường như bọn họ đang mưu tính chuyện gì đó liên quan đến Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Một bãi đất trống, trận bàn màu vàng trong tay Tần Tân dung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng kêu chói tai. Lý đạo hữu và Thượng Quan tiên tử đã phá vỡ một tiểu trận, đang tiến về mẫu trận. Tần Tân cau mày. Nếu là tu sĩ kết đan bình thường phá vỡ một tiểu trận, khả năng cao sẽ xông vào một tiểu trận khác. Lý Hạo nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, xông qua một tiểu trận trực tiếp tiến về mẫu trận. Toàn lực thúc giục mẫu trận, đừng để bọn họ phá trận. Hạ Chính Nguyên dặn dò. Mới qua chưa đầy nửa khắc, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã phá vỡ một tiểu trận, cách nửa canh giờ còn xa. Tần Tân đồng ý, đánh vào trận bản mấy đạo pháp quyết. Lý đạo hữu và Thượng Quan tiên tử phá vỡ một tiểu trận nhanh như vậy sao? Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng quả nhiên danh bất hư truyền. Linh Lan kinh ngạc nói, cũng là liên hoàn tử mẫu trận, tam tài tỏa giao trận là trận pháp do Hạ Chính Nguyên luyện chế, 12 lá trận kỳ đều là pháp bảo.
Nội tình của Thanh Dương môn thâm hậu, dù có suy tàn, công pháp bí thuật cũng không thể xem thường. Tư Đồ Hi tán thưởng một tiếng. Nàng có chút may mắn, may mà nàng vừa rồi không đồng ý đánh cược với Lý Hạo, nếu không chắc chắn thua. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy chưa đầy nửa khắc đã phá vỡ một tiểu trận của Tam Tài tòa giao trận, phá vỡ liên hoàn tử mẫu trận do Tư Đồ Hi bố trí càng không thành vấn đề. Lý đạo hữu nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, có thể dễ dàng tìm thấy trận nhãn của trận pháp, trận khốn khó có thể nhốt hắn quá lâu, huống chi còn có Thượng Quan Tiên Tử tương trợ. Tô Bắc Dương lộ vẻ khâm phục. Hạ Chính Nguyên không nói một lời, Tam Tài tỏa giao trận đã luyện vào 9 tinh hồn yêu thú cấp 3 hậu kỳ, đều được hắn bố trí ở mẫu trận, cho dù thực lực của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy mạnh mẽ, muốn giải quyết 9 con yêu thú cấp 3 hậu kỳ tuyệt đối không dễ dàng. Trong trận pháp, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đứng trên không trung của một bãi đất trống, thần sắc nghiêm trọng. Một con kim xí lôi ưng, một con ly hỏa chuẩn và một con tử đồng kim tiền đang bay lượn trên không trung, chúng đều do tinh hồn hóa thành, có thể hóa hình tấn công. Cánh kim xí lôi ưng vỗ mạnh một cái, hơn 10 quả cầu sấm sét bạc bay ra, ném về phía Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Ly hỏa chuẩn phát ra một tiếng chim hót trong trẻo vang dội, hư không hiện ra vô số ánh lửa đỏ, nhanh chóng hóa thành từng tảng đá khổng lồ màu đỏ bốc lửa, tranh nhau lao về phía bọn họ. Tử đồng kim tiền phát ra tiếng ve kêu trong trẻo vang dội, thi triển thần thức tấn công can thiệp Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Cùng lúc đó, mặt đất sản sinh một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hút bọn họ dính chặt tại chỗ. Lý Hạo vung tay áo, một chiếc ô nhỏ đỏ rực bay ra, bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, rủ xuống một màn sáng đỏ dày đặc, bảo vệ toàn thân bọn họ. Sét bạc và đá đỏ đập vào màn sáng đỏ lõm xuống, từng mũi giáo đất màu vàng thô dài phá đất mà ra, liên tiếp đánh vào màn sáng đỏ. Sau một tiếng nổ trầm đục, ánh sáng của màn sáng đỏ tối sầm lại. Các yêu thú khác đang định một hơi phá vỡ màn sáng đỏ, Thượng Quan Nhược Thủy phát ra một tiếng thú giống vang vọng trời đất, chính là vạn thú huyền âm. Nghe thấy tiếng này, Kim Sí Lôi Ưng, Ly Hỏa Chuẩn tạm thời không thể điều động chút yêu lực nào. Tận dụng cơ hội này, Lý Hạo thả hoa yêu ra. Đều từ bỏ kháng cự đi, đừng cản đường chủ nhân của ta. Giọng hoa yêu ôn hòa, mang lại cảm giác khó có thể từ chối. Nghe lời hoa yêu, ánh mắt của Kim Sí Lôi Ưng, Ly Hỏa Chuẩn trở nên ngây dại, đều rơi vào ảo cảnh. Tận dụng cơ hội này, Lý Hạo tế ra Ly Hỏa Thương, thẳng tiến đến một chỗ mặt đất nào đó. Thượng Quan Nhược Thủy há miệng, phun ra kim diễm yêu hỏa, tấn công chỗ mặt đất đó. Chưa hết, bọn họ tế ra pháp bảo tấn công chỗ mặt đất đó. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khí mù màu vàng xung quanh cuộn cuộn, dần dần tan đi. Phá trận nhanh như vậy sao? Linh Lan đầy vẻ kinh ngạc. Trong mắt Hạ Chính Nguyên lóe lên một tia kinh ngạc, hắn biết Lý Hạo phá trận sẽ dễ dàng hơn một chút, không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Tô Bắc Dương, Lâm Uyển Quân và những người khác đều há hốc mồm, chưa đầy một khắc, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã phá vỡ Tam Tài tỏa giao trận. Chương 368 mạch nước ngầm chương 368 mạch nước ngầm đây chính là Tam Giai trận pháp do Hạ Chính Nguyên tự mình luyện chế, cho dù Tần Tân điều khiển trận pháp, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy phá vỡ trận pháp chưa đến một khắc, điều này cũng quá nhanh rồi. Cuối cùng cũng phá được trận pháp. Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Thật ra, uy lực của mẫu trận rất mạnh, nhưng bản mệnh thần thông của Thượng Quan Nhược Thủy khắc chế yêu thú, yêu cầm cùng giai, nếu không bọn họ sẽ không phá trận nhanh như vậy. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đi đến trước mặt Hạ Chính Nguyên, Linh Lan, Tô Bắc Dương cùng các tu sĩ kết đan khác đều đầy vẻ khâm phục. Hạ Chính Nguyên dùng một tấm tứ tượng hóa lôi phù làm phần thưởng, Tần Tân không có lý do gì để nhượng, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy có thể phá trận trong thời gian ngắn như vậy, điều này cho thấy thực lực của bọn họ đặc biệt mạnh. Chúc mừng, Lý đạo hữu, Thượng Quan tiên tử. Tô Bắc Dương đầy vẻ ngưỡng mộ. Tự hỏi lòng mình, hắn không thể phá trận trong vòng một khắc. Nếu không phải ta nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, cũng không nhanh như vậy tìm được trận nhãn, đổi lại Hạ Tiền Bối điều khiển trận pháp, chúng ta không có cách nào phá được trận pháp. Giọng điệu của Lý Hạo chân thành. Dù sao thì, Hạ Chính Nguyên dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh, Lý Hạo vẫn phải cho đối phương một bậc thang. Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng của Thanh Dương môn các ngươi quả thật lợi hại, lão phu nói 102, tấm tứ tượng hóa lôi phù này là của các ngươi. Hạ Chính Nguyên lấy ra một chiếc hộp ngọc vàng tinh xảo, lộ vẻ không nỡ. Đa tạ Hạ Tiền Bối. Lý Hạo cảm ơn một tiếng, hai tay nhận lấy hộp ngọc vàng. Hắn mở hộp ngọc vàng, một lá bùa bốn màu lấp lánh linh quang đập vào mắt. Bề mặt của lá bùa bốn màu đầy những phù văn huyền ảo, mơ hồ tạo thành một trận pháp thu nhỏ, tản ra dao động linh khí đáng sợ. Tứ tượng hóa lôi phù. Thế Trinh Trinh đầy vẻ ngưỡng mộ. Chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài, tránh gây ra phiền phức không cần thiết cho Lý Tiểu Hữu và Thượng Quan Tiểu Hữu. Hạ Chính Nguyên dặn dò một tiếng. Đừng nói tu sĩ kết đan, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng muốn tứ tượng hóa lôi phù. Một khi tin tức Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy sở hữu tứ tượng hóa lôi phù truyền ra ngoài, có thể sẽ thu hút sự thèm muốn của một số tu sĩ Nguyên Anh. Vâng, Hạ Sư Thúc, Hạ Tiền Bối. Thế Trinh Trinh, Tô Bắc Dương và những người khác đồng thanh đáp lời. Trên mặt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy lộ ra vẻ cảm kích, Hạ Chính Nguyên thật lòng nghĩ cho bọn họ. Tần Sư Điệt, Tề Sư Điệt, các ngươi hãy tiếp đại Lý Tiểu Hữu, Tô Tiểu Hữu và những người khác thật tốt, ta còn có việc phải làm, không ở lại lâu nữa. Hạ Chính Nguyên ra lệnh một tiếng, thu lại trận kỳ trận bàn, hóa thành một đạo đội quang phá không mà đi. Chư vị đạo hữu, chúng ta đến Hưởng Thủy Viên nói chuyện từ từ đi. Thần Tân làm một cử chỉ mời, giọng điệu nhiệt tình. Một vùng biển xanh biếc, gió biển thổi từng đợt. Một hòn đảo hoang rộng hàng trăm dặm, một hang động ngầm bí mật, trên vách đá có thể nhìn thấy rất nhiều trận văn huyền ảo, tản ra một trận cấm chế ba độ mạnh mẽ. Theo tình báo đáng tin cậy, Vạn Pháp Tông đã mời Thanh Dương môn tham gia đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy nằm trong số những người đi cùng, bọn họ cùng đi với tu sĩ Tô gia, người dẫn đầu Tô gia là Tô Định Sơn và Tô Tuyết Kỳ. Hồng Lãng chậm rãi nói, chúng ta không biết lộ trình hành động của bọn họ, muốn mai phục trên đường rất khó khăn. Tiên Quảng cao mày thật chặt. Hắn và Ngô Yến báo tin,
vốn định để Thất Huyền hội ra tay giải quyết Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, ai ngờ cao tầng ảnh tộc điều bọn họ đến tham gia hành động. Chúng ta đã cải thám tử vào bên trong Vạn Pháp Tông, hắn sẽ tìm cách giúp chúng ta xác định vị trí của đoàn người Lý Hạo, chỉ cần bọn họ rời khỏi Vạn Tượng Đảo, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay trên đường, ai tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, có thể nhận được linh tài cấp 1. Một lão giả áo vàng bụng vệ mở miệng nói. Giọng nói của hắn khàn khàn, ánh mắt uy nghiêm lướt qua các tu sĩ có mặt. Kim Thịnh, Nguyên Anh trung kỳ, trưởng lão chấp pháp đường của anh tộc. Chúng ta đương nhiên sẽ không nương tay, ta lo lắng có vấn đề ở đây, ai cũng biết Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã giết Kim Mai, các ngươi chắc chắn sẽ trả thù, cao tầng nhân tộc có dùng Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy làm mồi nhử không? Hồng Lãng nói ra nỗi lo lắng của mình. Hồng đạo hữu, Thanh Dương môn đã suy tàn rồi, ngươi nghĩ các thế lực lớn khác sẽ phái tu sĩ Nguyên Anh em thầm bảo vệ Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy sao? Bọn họ làm sao biết khi nào chúng ta ra tay? Chúng ta một ngày không ra tay, tu sĩ Nguyên Anh phải luôn âm thầm bảo vệ bọn họ sao? Ngươi thấy có khả năng không? Một phụ nhân váy vàng dung mạo diễm lệ lộ vẻ trầm trọng, giọng điệu của nàng chuyển hướng, tiếp tục nói, cho dù có cao thủ bảo vệ bọn họ, chúng ta cũng không phải kẻ ăn hại, chúng ta có linh bảo trong tay, không sợ bọn họ. Hoàng Tiêu, Nguyên Anh trung kỳ, trưởng lão chấp pháp đường của anh tộc. Đúng vậy, các ngươi tham sống sợ chết thì cứ nói thẳng ra, hà tất phải tìm cớ? Nô Yến phụ hòa nói, cũng là vì ảnh tộc mà bán mạng, ảnh tộc và Thất Huyền hội là quan hệ thuê mướn, còn ảnh tộc và Ngụy Tiên là quan hệ chủ tớ, độ trung thành của Ngụy Tiên cao hơn, chủ yếu là Ngụy Tiên cao cấp đều bị cao tầng ảnh tộc gieo cấm chế độc môn, sinh tử bị ảnh tộc nắm giữ, không dám phản bội ảnh tộc. Ngươi sẽ không thực sự tham sống sợ chết đấy chứ? Trên mặt Kim Thịnh lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý nói đến nước này, Hồng Lăng cũng không dám từ chối nữa, vội vàng nói, đương nhiên không phải, Kim đạo hữu và hoàng phu nhân cứ việc phân phó, lão phu nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết ẩn nó ở đây, chờ đại điện kết anh của Thanh Giao Tiên Lữ kết thúc, Hồng đạo hữu, ngươi đi điều động một nhóm tu sĩ kết đan có thực lực mạnh mẽ đến đây, nói không chừng cần bọn họ ra tay đối phó Lý Hạo. Kim Thịnh ra lệnh. Vâng, Kim đạo hữu. Hồng Lãng đáp lời, nhận lệnh mà đi. Vạn Diệu Biên. Cái gì? Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy chưa đến một khắc đã phá được trận pháp. Khương Vân Tinh đầy vẻ kinh ngạc. Ta không có bảo tần sư điện đường, cho dù Lý Hạo nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, có thể phá trận trong một khắc cũng không dễ dàng. Trên mặt Hạ Chính Nguyên lộ ra vẻ tán thưởng. Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng lợi hại như vậy sao? Thanh Dương môn đã suy tàn rồi, không bằng chúng ta cùng Thanh Dương môn làm một giao dịch, dùng một khoản tài nguyên đổi lấy công pháp tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng. Tống Long đề nghị. Không cần thiết, ta vừa rồi đã tra cứu các điện tịch liên quan, Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng cần nội đan của Kim Tinh Thú để luyện đan phụ trợ tu luyện, Kim Tinh Thú cấp 4 gần như tuyệt chủng rồi, môn đồng thuật này chỉ có chút tác dụng đối với tu sĩ kết đan, đến Nguyên Anh kỳ rất khó tiếp tục tu luyện. Hạ Chính Nguyên phủ quyết đề nghị này. Khương Vân Tinh gật đầu, Thanh Dương môn dù sao cũng từng huy hoàng, giao thiệp rộng rãi, chúng ta không cần thiết vì một môn đồng thuật khó tu luyện đến cao cấp mà kết toán với Thanh Dương môn. Theo ta được biết, Thiên Kiếm Tông rất coi trọng Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Thấy tình hình này, Tống Long cũng không quên nữa. Thanh Dương Viên, Hứa Thanh và Ngô Viễn ngồi trên ghế đá màu xanh, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đứng một bên. Sự việc diễn ra là như vậy, chúng ta may mắn có được một tấm tứ tượng hóa lôi phủ. Lý Hạo trầm rãi nói, Hạ đạo hữu nói đúng, các ngươi đừng truyền ra ngoài chuyện này, không có lợi cho các ngươi. Ngô Viễn nghiêm túc dặn dò một tiếng. Lý Sư Điệt và Thượng Quan Sư Điệt chưa đến một khắc đã phá được tam tài tòa giao trận, tuy nói có liên quan rất lớn đến thực lực của bọn họ, Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng cũng công lao không nhỏ, ta lo lắng Vạn Pháp Tông sẽ để ý đến Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng. Hứa Thanh lộ vẻ lo lắng. Với thực lực hiện tại của Thanh Dương Môn, nếu cao tầng Vạn Pháp Tông mở miệng đòi công pháp tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, cao tầng Thanh Dương Môn thật sự khó mà từ chối. Điều này là không thể tránh khỏi, chúng ta trước hết dùng Thiên Kiếm Tông làm lá chắn đi. Thật sự không được, giá cao, dù sao điều kiện tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng rất khắc nghiệt, nếu không ta cũng đã tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng rồi. Nô Viễn không cho là đúng. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm rình mò. Nền tảng của Thanh Dương môn sâu dày, nếu không có thực lực đủ mạnh, không thể giữ được công pháp bí thuật mà các tiền bối tích lũy qua các đời, sớm đã có thế lực để mắt đến Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nhưng vì điều kiện tu luyện khắc nghiệt của Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nên mới từ bỏ. Thanh Dương môn truyền thừa hơn 5 năm, đệ tử Thanh Dương môn tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng đến tầng 7 trở lên chỉ đếm trên đầu ngón tay, chính vì khó thu thập được nội đan của Kim Tinh Thú cấp 4. Nói là như vậy, nhưng để thận trọng, Lý Sư Điệt, sau này ngươi cố gắng không dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng phá trận trước mặt người khác, trước khi ngươi kết anh là như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Hứa Thanh có chút không yên tâm dặn dò một tiếng. Vâng, Hứa sư cô. Lý Hạo đáp lời. Dặn dò vài câu, Hứa Thanh cho bọn họ lui xuống. Chương 369 Vạn Tượng Tháp, chương 369 Vạn Tượng Tháp, thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Nên Tân Phong, hơn bạn tên tu sĩ tụ tập ở đây trưng bày số lớn thanh sắc bàn ngọc, mỗi một tấm thanh sắc bàn ngọc tất cả bày lấy rượu ngon chân tu. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở một tấm thanh sắc ngọc bàn sau, cùng Tề Trinh Trinh, Tần Tân, Tô Bắc Dương bọn người nói chuyện phiếm. Hôm nay là Thanh Giao Tiên Lữ tổ chức kết anh đại điện thời gian, đông đảo khách mời ở đây gặp nhau. Cái này hơn một tháng qua, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cùng nhiều tên thiên kiêu giao lưu, được ích lợi không nhỏ. Lý Hạo cùng Tư Đồ Hy giao lưu liên hoàn tử mâu trận bố trí, Tư Đồ Hy nói rõ sự thật, nàng cùng Lý Hạo thỉnh giáo phá trận chi đạo. Lý Hạo là bằng vào Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng tìm kiếm trận nhãn, Tư Đồ Hy nghĩ biết rõ như thế nào giấu giếm được Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng dò xét, một phen trao đổi tới, Tư Đồ Hy phát hiện muốn giấu giếm được Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng dò xét, cần cao cấp bố trận tài liệu, tầm thường tam giai trận pháp không thể gạt được Lý Hạo. Thượng Quan Nhược Thủy cùng Tề Trinh Trinh giao lưu thuật pháp tu luyện,
ngoại trừ thường ngày tu luyện pháp thuật, còn có thể mượn nhờ ngoại vật phụ trợ tu luyện thuật pháp, tỉ như đan dược, linh thủy, trận pháp các loại, trong đó trận pháp phụ trợ tu tiên giả tu luyện thuật pháp là tương đối hiếm thấy một loại phương thức, chủ yếu là bố trận tài liệu khó tìm. Trừ cái đó ra, Lý Hạo cùng Tô Bắc Dương giao lưu luyện khí chi thuật, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Tần Tân giao lưu chế phù tâm đắc, lẫn nhau có thu hoạch. Hứa Thanh, Nô Viễn, Tô Định Sơn đẳng nguyên anh tu sĩ vị trí tới gần đại chủ tịch, bọn hắn chính đang tán gẫu. Giờ lành đến, cho mời Triệu sư thúc, Dương sư cô. Nam Cung Yến thanh âm không lớn, mượn nhờ khuyết đại âm thanh trận chuyển khắp hơn phân nửa tòa vạn tượng đảo. Trong hư không hiện ra số lớn bảy sắc linh quang, những thứ này bảy sắc linh quang tụ tập cùng một chỗ, lộng lẫy vô cùng. Mau nhìn, Triệu tiền bối cùng Dương tiền bối ở nơi nào? Không biết ai hô một tiếng, chúng tu sĩ nhao nhao hướng về đông nam phương hướng nhìn lại. Thanh Hồng chân nhân cùng một cái dáng người đầy đặn váy đỏ phụ nhân vô căn cứ đứng ở trên không, bọn hắn thần sắc trang nghiêm. Trong hư không bảy sắc linh quang giống như là chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu kéo dài bảy sắc cầu đồng, một mặt tại đài chủ tịch, một chỗ khác tại Thanh Hồng chân nhân cùng váy đỏ phụ nhân dưới chân. Thanh Hồng chân nhân cùng váy đỏ phụ nhân đi đến bảy sắc cầu đồng phía trên, bảy sắc cầu đồng mặt ngoài hiện ra nhiều loại dị thú hư ảnh, những thứ này dị thú hư ảnh quay trùng quanh ở bên cạnh họ, đi theo đám bọn hắn đi tới. Dị thú trình tường. Nô Viễn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Một chút cỡ lớn khánh điển cũng biết dùng đến cao giai trận pháp, dị thú trình tường là một loại trong đó cao giai trận pháp, cái này cũng là tông môn nội tình một trong. Đổi lại trung tiểu thế lực, căn bản vốn không cam lòng tại công trình mặt mũi hao phí quá nhiều tài nguyên, cũng không cái năng lực kia. Thanh Hồng chân nhân cùng váy đỏ phụ nhân đi đến bảy sắc cầu vòng phần cuối sau, đông đảo dị thú hư ảnh nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đang cho bọn hắn chúc mừng. Bái kiến Triệu tiền bối, Dương tiền bối, chúc mừng hai vị tiền bối các anh. Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy mấy người nguyên anh phía dưới tu sĩ nhao nhao đứng dậy, không mình hành lễ. Nô Viễn, Tô Định Sơn đẳng nguyên anh tu sĩ đứng dậy, khẽ gật đầu. Thanh Hồng chân nhân cùng váy đỏ phụ nhân đi đến đài chủ tịch, ngồi xuống. Nô Viễn, Tô Định Sơn đẳng người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Thất Tuyệt Môn chúc mừng hai vị tiền bối các anh, đưa lên tứ giai yêu đan 10 khỏa, một bộ bay đao pháp bảo cùng một nhóm luyện khí tài liệu. Tô gia đưa lên hai bình xích hoàn đan, ngàn năm kim lưu 1-2 khúc, tứ giai yêu đan 10 khỏa, chúc mừng hai vị tiền bối nâng cao một bước. Tứ Hải Môn đưa lên 4 kiện pháp bảo cùng 10 giọt một nguyên trong thủy, còn có 10 khỏa tứ giai yêu đan, chúc mừng hai vị tiền bối tại tiên đồ đi càng xa. Khách mời đại biểu lần lượt đưa lên hạ lễ, Thất Tuyệt Môn, Tô gia cùng Tứ Hải Môn cũng là thế lực lớn, điểm ấy hạ lễ đối với cái này ba cái thế lực tới nói là chín châu mất sợi lông. Thanh Dương Môn nghèo đinh đương vang dội, chỉ là đưa một chút tứ giai luyện khí tài liệu cùng hai cái pháp bảo. Đa tạ các vị đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến tham gia chúng ta kết anh đại điển, chúng ta kính mọi người một ly. Thanh Hồng chân nhân cùng Hỏa Giao tiên tử bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúng tu sĩ không dám thất lễ, nhao nhao giơ ly rượu lên đáp lễ. Triệu đạo hữu, Dương tiên tử, lần trước từ đạo hữu cùng bạn tiên tử tổ chức kết anh đại điển, các ngươi vạn pháp tông làm một cái luận bàn tỷ thí, lần này cũng giống vậy sao? Tô Định Sơn mở miệng hỏi. Lần này liền không để tiểu bối so tài, để cho bọn hắn xông vạn tượng tháp a. Kết đan tu sĩ xông qua tầng thứ 18, có thể tiến vào vạn diệu tháp ngốc một tháng, chúc cơ tu sĩ xông qua 9 vị trí đầu tầng, ban thưởng kết đan linh vật cùng độ kiếp tài nguyên. Thanh Hồng chân nhân ngữ khí ôn hòa. Cái gì? Tiến vào vạn diệu tháp ngốc một tháng? Ta không nghe lầm chứ? Vạn diệu tháp thế nhưng là linh bảo, nghe nói tu tiên giả tại vạn diệu tháp lĩnh hội công pháp bí thuật, có việc gấp dưới hiệu quả. Theo ta được biết, vạn tượng tháp cũng là linh bảo, mô phỏng thiên thú tháp luyện chế mà thành, vạn pháp tông lịch đại tinh anh thiên tiêu hư ảnh đều lưu tại bên trong, công kích người xuống cửa, vạn pháp tông dùng tháp này mà luyện hậu bối. Tại chỗ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vạn tượng tháp, vạn diệu tháp. Lý Hạo trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Phu quân, chúng ta nếu có thể tiến vào vạn diệu tháp, đó là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Thượng Quan Nhược Thủy cho Lý Hạo truyền âm. Hứa Thanh cùng Ngô Viễn đầu tiên là sửng sở, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng. Khương Vân Tinh tay phải giương lên, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một tòa cao trăm trượng kim sắc bảo tháp. Kim sắc bảo tháp mặt ngoài khắc rõ tuyệt đẹp hoa văn, cửa tháp phía trên bảng hiệu có thể nhìn thấy vạn tượng tháp ba cái ngân sắc chữ lớn, linh khí kinh người. Linh bảo vạn tượng tháp. Tô Bắc Dương sắc mặt nghiêm túc. Cho dù là chúng ta Vạn Pháp Tông đệ tử muốn xông Vạn Tượng Tháp cũng không dễ dàng, trăm năm một lần tông môn thi đấu mới có thể vận dụng bảo vật này. Vạn Tượng trong tháp có chúng ta Vạn Pháp Tông lịch đại tinh anh thiên tiêu hư ảnh, những hư ảnh này thực lực, kỹ nghệ khác nhau rất lớn, 9 vị trí đầu tầng là trúc cơ tu sĩ hư ảnh, tầng thứ 10 đến 18 tầng là kết đan tu sĩ hư ảnh, còn lại 9 tầng là nguyên anh tu sĩ hư ảnh. Thế Trinh Trinh chậm rãi giảng giải, mặt mũi tràn đầy tự hào. Cung tiên tử, mỗi một tầng huyền hóa ra tới tu sĩ hư ảnh là cố định sao? Lâm Viễn Quân tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, đơn giản tới nói, người xông cửa tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, xuất hiện tu sĩ hư ảnh tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Thế Trinh Trinh kiên nhẫn giảng giải, huyền hóa vạn pháp tông lịch đại thiên kiêu hư ảnh, ai đây đánh thắng được a? Hắc hắc, chúng ta đánh không lại, Lý đạo hữu, Tô đạo hữu bọn hắn cũng không nhất định. Chính là, đến đây tham gia kết anh đại điển thiên kiêu cũng không ít, đặc biệt là Lý đạo hữu cùng thượng quan tiên tử, bọn hắn thế nhưng là diệt sát ảnh tộc hạch tâm tộc nhân Kim Mai. Nhiều tên kết đan tu sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chủ đề kéo tới Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy trên thân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, phổ thông kết đan tu sĩ không có cách nào xông qua vạn tượng tháp tầng thứ 18, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy, Tô Bắc Dương mấy người thiền tiêu mới có hy vọng. Kết đan tu sĩ vượt quan, không được sử dụng tứ giai phụ triện cùng linh bảo, trúc cơ tu sĩ không được sử dụng tam giai phụ triện. Thương Vân Tinh giải thích nói,
Chương 370 bắt đầu vượt quan, chương 370 bắt đầu vượt quan. Khương tiền bối, chỉ có thể một người vượt quan sao? Tô Bác Dương khách khí hỏi. Có thể một người vượt quan, cũng có thể nhiều người vượt quan, nhân số càng nhiều, tu vi càng cao, vượt quan độ khó càng lớn, vượt quan quá trình không công khai, có cái gì thần thông bí thuật đều có thể thi triển, lý do cơ bình, chúng ta Vạn Pháp Tông đệ tử không tham gia sông tháp. Khương Vân Tinh nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn như lơ đãng từ Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy trên thân lướt qua. Vạn Pháp Tông lấy ra Vạn Tượng Tháp để cho tiểu bối vượt quan, đã bày ra thực lực bản thân, cũng là cho đến thăm tiên kiêu một cái tiến vào Vạn Diệu Tháp cơ hội, có thể hay không nhận được cơ hội này, liền muốn nhìn cá nhân thực lực. Thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng về, nếu như chỉ là đơn thuần ăn uống, Vạn Pháp Tông cử hành cỡ lớn khánh điện pháp hội sẽ không hấp dẫn bao nhiêu thiên tiêu tham gia. Bác Dương, Gió Bấc, các ngươi đi vượt quan a. Tô Định Sơn phân phó nói. Tô Bác Dương cùng Tô Bắc Phong lên tiếng, hướng về Vạn Tượng Tháp đi đến. Sư phụ, chúng ta cũng nghĩ xông vào một lần Vạn Tượng Tháp. Lý Hạo nhìn về phía Ngô Viễn. Hiếm có cơ hội tiến vào Vạn Diệu Tháp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đi thôi, tận lực mà đi. Ngô Viễn cổ vũ một tiếng. Lý Hạo đáp ứng, cùng thượng quan Nhược Thủy hướng về Vạn Tượng Tháp đi đến. Nam Cung Yến phụ trách đăng ký, đi danh xong lại để cho tu tiên giả tiến vào Vạn Tượng Tháp vượt quan. Tại chỗ chúng tu sĩ đều rất rõ ràng, Vạn Tượng Tháp là vì đến thăm tiên kiêu chuẩn bị, cái này không trở ngại khác kết đan tu sĩ tham gia vượt quan. Vượt quan thất bại rất chính thường, có thể để chính mình hiểu rõ cùng Vạn Pháp Tông tinh anh thiên kiêu chiến lệnh, nếu là vượt quan thành công, đó chính là một buổi sáng dương danh thiên hạ biết. Lý sư đệ, thượng quan sư muội, trước hết để cho ta vượt quan a. Chờ ta đi ra, nói với các ngươi một chút Vạn Tượng Tháp tình huống. Lưu Dĩnh cho Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy truyền âm. Cái này hơn một tháng qua, nàng làm quen không thiếu kết đan tu sĩ, làm lớn ra vòng xã giao thuận tiện trao đổi đến một nhóm tu tiên tài nguyên. Bởi vì Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy, các kết đan tu sĩ đối với Lưu Dĩnh cũng coi trọng mấy phần. Nếu là Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy xông qua Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18, đối với mở rộng Thanh Dương môn danh khí có trợ giúp rất lớn, Thanh Dương môn đệ tử bao nhiêu có thể được lợi. Lưu sư tỷ cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng. Lý Hạo căn dặn một tiếng. Lưu Dĩnh lên tiếng, nhanh chân đi vào Vạn Tượng Tháp. Vạn Tượng Tháp 9 vị trí đầu tầng nhằm vào trúc cơ tu sĩ, Lưu Dĩnh đi thẳng tới tầng thứ 10, xuất hiện tại một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện, bốn phía trên vách đá điêu khắc tuyệt đẹp đồ án. Một chỗ vách đá sáng lên một hồi kim quang, một cái dáng người hiểu điệu váy vàng phụ nhân vừa hiện mà ra, nhìn nàng khí tức, có kết đan hậu kỳ tu vi. Cẩn thận quan sát, váy vàng phụ nhân là hư thể, cũng không phải là thực thể. Váy vàng phụ nhân vừa mới hiện thân, trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc hóa thành một khối khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, có mấy trăm khối nhiều. Thuấn phát lưu tinh hỏa vũ thuật. Lưu Dĩnh hơi kinh ngạc. Tiếng nói vừa ra, mấy trăm khối màu đỏ cự thạch chen lấn hướng Lưu Dĩnh đập tới. Lưu Dĩnh không dám kinh thường, xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một cái dài khoảng 3 thước phi kiếm màu vàng nóng xuất hiện trên tay. Chỉ thấy cổ tay của nàng lắc một cái, kèm theo một hồi chói hai kiếm minh vang lên, một mảng lớn sắc bén kim sắc kiếm khí bao phủ mà ra, mênh mông quần quần đón lấy đánh tới màu đỏ cự thạch. Ung ung tiếng vang, dày đặc kim sắc kiếm khí đánh tan đánh tới màu đỏ cự thạch, bụi mù tràn ngập. Một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long không có dấu hiệu nào từ trong bụi mù bay ra, mang theo kinh người sóng nhiệt nhào về phía Lưu Dĩnh. Lại là thuần phát pháp thuật. Lưu Dĩnh lông mày nhíu chặt, đối phương đem nhiều môn pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, hẳn là Vạn Pháp Tông tinh anh. Cho dù là hình chiếu, Lưu Dĩnh cũng không dám kinh thị. Nàng hạnh hé miệng, 12 thanh kim quang lóe lên phi kiếm bắn ra, phiêu phủ ở đỉnh đầu của nàng hư không. Nàng kiếm quyết thúc dục, 12 thanh phi kiếm màu vàng nóng nhau nhau phát ra chói hai kiếm minh, một hóa 10, 10 hóa 100, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Đi. Lưu Dĩnh phải ngón trỏ hướng váy vàng phụ nhân nhẹ nhàng điểm một cái. Hơn ngàn đem phi kiếm màu vàng nóng giống như một đầu chạy xiết kim sắc trường hạ, hướng về váy vàng phụ nhân trào lên mà đi. Váy vàng phụ nhân trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, sau lưng hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc ngưng kết thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long nên đón tiếp lấy. Dây đặc phi kiếm màu vàng nóng lần lượt đánh vào màu đỏ hỏa trên thân long, màu đỏ hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh, cơ thể nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời liệt diễm. Mắt thấy dây đặc phi kiếm màu vàng nóng muốn đem váy vàng phụ nhân đâm thành cái sảng, nàng bên ngoài thân ánh lửa đại phóng, hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa biến mất, phi kiếm màu vàng nóng công kích rơi vào khoảng không. Hòa độ thuật. Lưu Dĩnh trong mày, bên hông kim sắc ngọc bội sáng lên một vệt kim quang, một đạo dây đặc màn ánh sáng màu vàng nổi lên, bảo vệ toàn thân. Phía sau của nàng hư không sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, váy vàng phụ nhân vừa hiện mà ra. Váy vàng phụ nhân hiện thân trong nháy mắt, sau lưng hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, cấp tốc ngưng kết thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long mang theo kinh người sóng nhiệt, đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Ung ung tiếng vang, quần quật liệt diễm che mất Lưu Dĩnh thân ảnh. Vạn Tượng ngoài tháp, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy chờ thêm ngàn tên tu sĩ tụ tập tại Vạn Tượng tháp bốn phía, thần sắc khác nhau. A, có kết đan tu sĩ đi ra. Tô Bác Phong khẽ ổ lên một tiếng. Vạn Tượng tháp tầng thứ 10 sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một phiến mấy trượng lớn nhỏ cánh cửa ánh sáng kim sắc. Lưu Dĩnh từ cánh cửa ánh sáng kim sắc bên trong bay ra, nàng đầy bụi đất, trên người có hỏa thiêu vết tích, nhìn qua rất chật vật. Lưu Dĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nàng còn nghĩ cho Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy dò đường, không nghĩ tới một quan cũng gây khó dễ. Đối phương đem nhiều môn tam giai pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, giống như một cái hình người pháp thuật máy móc, không ngừng tuấn phát cao giai pháp thuật công kích Lưu Dĩnh. Đối phương còn nắm giữ hỏa độ thuật, không ngừng thi triển hỏa độ thuật tránh đi Lưu Dĩnh công kích. Sau một quãng thời gian, Lưu Dĩnh liền đã rơi vào hạ phòng, bị đối phương bắt được cơ hội đánh bại. Lưu sư tỷ, người không sao chứ?
Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Ta không sao, ta gặp phải một cái tinh thông thuật pháp chi đạo kết đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực của đối phương rất mạnh, ta không phải là đối thủ, không có biện pháp giúp các ngươi dò xét đến nhiều tin tức hơn. Lưu Dĩnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đối phương dù sao cũng là Vạn Pháp Tông tinh anh, Lưu sư tỷ đánh không lại rất chính thường. Thượng quan Nhược Thủy an ủi. À, Tôn đạo hữu cũng vượt quan thất bại, hắn nhưng là kết đan đại viên mãn, liền một quan đều không vượt qua nổi sao? Một cái nam tử trung niên mở miệng nói ra. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn lên, một cái bụng vệ áo lam lão giả từ Vạn Tượng Tháp tầng thứ 11 phiến cánh cửa ánh sáng kim sắc bay ra, áo lam sắc mặt tái nhợt của ông lão, thần sắc có chút hề bại. Vạn Tượng Tháp gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, có thể xông qua một quan đều rất lợi hại, chớ nói chi là nhiều quan. Nam Cung Yến mặt mũi tràn đầy tự hào. Lúc này, Tô Bắc Dương, Lâm Uyển Quân mấy người thiên tiêu đã bắt đầu vượt quan. Chúng ta tới thử một lần. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy hướng về Vạn Tượng Tháp đi đến. Nam Cung Yến cũng không ngăn cản, thả bọn họ tiến vào. Bọn hắn vừa mới đến tầng thứ 10, một chỗ vách tường sáng lên một hồi kim quang, hai tên dáng người khôi ngô thanh niên nam tử từ trong vách đá chui ra, cẩn thận quan sát, hai tên nam tử là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ sao? Lý Hạo sắc mặt ngưng lại, không dám có chút khinh thị. Một cái áo đỏ thanh niên tế ra một cây hồng quang lóe lên trường côn, cổ tay rung lên, một mảng lớn màu đỏ côn ảnh của tới, giống như từng tòa nguy nga màu đỏ đại sơn, đập về phía Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy. Một tên khác thanh niên áo lam mang lên trên một đôi lam sắc quyền sáo, song quyền khẽ động, kèm theo chói hai tiếng xé gió lên, hai cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lam sắc quyền ảnh lóe lên mà ra, thẳng đến Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy mà đi. Lý Hạo vội vàng tế ra Ly Hỏa Thương đón lấy màu đỏ côn ảnh. Thượng quan Nhược Thủy ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, phun ra một đạo màu vàng sóng âm đón lấy lam sắc quyền ảnh. Chương 371 Nguyên Anh tu sĩ tiền đặt cược. Chương 371 Nguyên Anh tu sĩ tiền đặt cược. Vạn Tượng ngoài tháp, Thanh Hồng chân nhân, Hỏa Giao tiên tử mấy người Nguyên Anh tu sĩ chính đang tán gẫu. Nghe nói Lâm Tiểu Hữu rất được Lâm đạo hữu chân truyền, tinh thông đao pháp, xông đến tầng thứ 18 không khó lắm. Tô Định Sơn tán thưởng một tiếng. Lâm Tranh mỉm cười, Tô Tiểu Hữu thần thông cũng không yếu, bất quá Vạn Tượng tháp thế nhưng là Vạn Pháp Tông dùng để tổ chức tông môn thi đấu linh bảo, kết đan tu sĩ muốn xông đến tầng thứ 18 không có dễ dàng như vậy. Triệu đạo hữu, Dương phu nhân, nghe nói Vạn Tượng tháp là các người Vạn Pháp Tông tổ chức thi đấu công cụ, xông qua tầng thứ 18 kết đan tu sĩ cũng là tu vi gì? Một cái thật cao gầy theo áo lam lão giả mở miệng hỏi. Dương Thao, Nguyên Anh trung kỳ, xuất thân tứ hải môn. Nghe xong lời này, Thanh Hồng chân nhân cùng Hỏa Giao tiên tử hơi sững sờ. Kể từ Vạn Tượng tháp được luyện chế đi ra, xông qua tầng thứ 18 kết đan tu sĩ thấp nhất cũng là kết đan hậu kỳ tu vi, một số nhỏ người xông cửa là kết đan đại viên mãn tu sĩ. Thanh Hồng chân nhân đúng sự thật nói. Lý Tiểu Hữu cùng Thượng quan Tiểu Hữu chỉ là kết đan trung kỳ, không biết bọn hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 18. Dương Thao trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Khó nói. Hỏa Giao tiên tử đưa ra một loại lập lờ nước đôi trả lời. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy liên thủ diệt Kim Mai, Vạn Tượng tháp thiên kiêu hư ảnh cũng không ít, bọn hắn muốn xông qua tầng thứ 18 độ khó cũng không nhỏ, Vạn Pháp Tông sẽ không thả lỏng. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta cầm tu tiên tài nguyên làm tiền đặt cược. Liên đánh cược bọn hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 18. Lâm Tranh đề nghị. Dạng này không có ý gì, muốn cược liền đánh cược bọn hắn bao lâu xông qua tầng thứ 18, ta cá trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn liền có thể xông qua tầng thứ 18, tứ giai sơ kỳ xích hỏa giao tinh huyết xem như tiền đặt cược, như thế nào? Tô Đinh Sơn xoay tay phải lại, một cái tuyệt đẹp màu đỏ bình ngọc xuất hiện trên tay. Thứ giai sơ kỳ xích hỏa giao tinh huyết. Hứa Thanh cùng Ngô Viễn thầm giật mình. Tô Đinh Sơn rất xem trọng Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy, bằng không biết dùng tứ giai sơ kỳ xích hỏa giao tinh huyết làm tiền đặt cược. Chúng ta liền không tham dự, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hứa Thanh thẳng lắc đầu. Nàng nhưng cầm không ra giá trị ngang hàng tài nguyên, không có cách nào tham dự trong đó. Tô đạo hữu đối bọn hắn rất có lòng tin a. Ta dùng ngàn năm kim từ linh mục làm tiền đặt cược a. Lâm Tranh xoay tay phải lại, một đoạn dài hơn một xích kim sắc đầu gỗ xuất hiện trên tay, kim sắc đầu gỗ mặt ngoài có một chút tuyệt đẹp hoa văn, tự nhiên mà thành. Tính ta một người, ta cũng nghĩ xem bọn hắn có thể hay không tại trong vòng nửa canh giờ xông qua tầng thứ 18. Dương Thao vừa cười vừa nói, ta nói chính là, bọn hắn xông đến tầng thứ 18 sau, tại trong vòng nửa canh giờ xông qua 18 tầng. Tô Định Sơn nói rõ ràng đổ ước. Dương Thao cùng Lâm Tranh gật gật đầu, biểu thị đồng ý Nguyên Anh tu sĩ đánh cược, cái này khiến rộng lớn tu sĩ đề cao chờ mong. Vạn Tượng trong tháp, tầng thứ 15. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đứng tại một cái rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, bọn hắn thần sắc thoải mái, nhìn qua rất nhẹ nhàng. Vách đá sáng lên một hồi kim quang, một cái dáng người khôi ngô kim đại hán từ trong vách đá chui ra, kim sam đại hán chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Tay phải của hắn vỗ bên hông ba cái linh thú túi, một cái kim xí lôi hừng, một cái xích hỏa viên cùng một đầu tuyết dược xương công từ trong bay ra. Xích hỏa viên là tam giai hậu kỳ, kim xí lôi hừng cùng tuyết dược xương công là tam giai trung kỳ, kim sam đại hán là kết đan hậu kỳ. Giống. Xích hỏa viên ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo màu đỏ sóng âm, thẳng đến Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy mà đi. Kim Sĩ Lôi Ưng cùng Tuyết Dược Xương Công cũng không có nhàn rỗi, phân biệt phóng thích lôi hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật, công kích bọn hắn. Lý Hạo tế ra một cái màu đỏ dù nhỏ, chống tại đỉnh đầu của bọn hắn, buông xuống một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ, bao bọc bọn hắn toàn thân. Thượng quan Nhược Thủy phát ra một tiếng vang lên tiếng hổ gầm, phun ra một đạo màu vàng sóng âm, đón lấy màu đỏ sóng âm. Hai đạo sóng âm chạm vào nhau, cả hai đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tia chớp màu bạc cùng bạch sắc băng truy lần lượt đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên, truyền ra một hồi trầm đục, màn sáng màu đỏ bình yên vô sự.
Thừa quan Nhược Thủy tay háo lắc một cái, bảy tòa mini màu trắng sơn phong bắn ra, pháp quyết thúc dục. Bảy tòa màu trắng sơn phong đồng thời phóng ra một hồi chói mắt nhạt bạ bạch quang, hóa thành bảy con nhe răng trợn mắt màu trắng cự viên, khí linh hóa hình. Bảy con màu trắng cự viên ngửa mặt lên trời thét dài, tất cả phun ra một đạo màu trắng sóng âm, thẳng đến Kim Sí Lôi Ưng bọn chúng cùng Kim Sam đại hán mà đi. Kim Sí Lôi Ưng, Xích Hỏa Viên cùng Tuyết Dực Xương công chính muốn thi pháp ngăn cản, Lý Hạo sử dụng một quả lớn trừng quả trứng gà ngân sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Ngân sắc viên châu quay tít một vòng, phóng ra chói mắt ngân quang, hóa thành một cái thể hình to lớn lưng bạc quỷ đường, khí linh hóa hình. Âm quỷ vực hành trình, Lý Hạo chém giết hai tên tà tu, nhận được tam giai lưng bạc quỷ đường tinh hồn, luyện vào trong pháp bảo. Lưng bạc quỷ đường phát ra một tiếng ồn ào tiếng gào thét, chính là thần thức công kích. Nghe tiếng này, Kim Sí Lôi Ưng, Xích Hỏa Viên cùng Tuyết Dực Xương công cơ thể run lên. Bọn chúng còn không có trở lại thần tới, màu trắng sóng âm đã đến trước mặt của bọn nó, cấp tốc lướt qua thân thể của bọn chúng. Màu trắng sóng âm thế nhưng là tam giai hậu kỳ vượn tuyết thi triển thần thông, không thể khinh thường. Xích Hỏa Viên phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, Kim Sí Lôi Ưng cùng Tuyết Dực Xương công thì hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, bọn chúng cũng không phải thực thể, trận pháp nguyên hóa mà thôi. Bảy tòa màu trắng sơn phong hợp làm một thể, hóa thành một tòa cao trăm trượng ngọn núi chống trời khổng lồ, đập về phía Xích Hỏa Viên. Kim Sam đại hán bên hông sáng lên một vệt kim quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân, hắn không nhận thần thức công kích ảnh hưởng. Kim Sam đại hán vội vàng tế ra một cây kim sắc trường côn, đón lấy ngọn núi chống trời khổng lồ. Kim sắc trường côn cùng ngọn núi chống trời khổng lồ chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, Kim Sam đại hán lùi lại một bước. Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái vang lên, các hạ vẫn là từ bỏ chống lại a. Nếu là bản thể tự mình, còn có thể cùng ta chủ nhân chống lại, chỉ là trận pháp biến thành hư ảnh, quên đi a. Kim Sam đại hán nghe lời này, ánh mắt đờ đẫn xuống, lâm vào bên trong huyễn cảnh. Nhân cơ hội này, ngọn núi chống trời khổng lồ vòng qua Xích Hỏa Viên trọng trọng nện ở Kim Sam đại hán trên thân. Ung ung tiếng vang, đại điện đung đưa kịch liệt. Chúc mừng các ngươi xông qua tầng thứ 15, sắp đi tới tầng thứ 16, các ngươi phải đối mặt hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, bọn họ đều là kết xuất cực phẩm kim đan tiên tiêu. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn bằng vào có khí linh pháp bảo ung dung qua trước 4 tầng, đến tầng thứ 15, cần Hoa Yêu ra tay mới ung dung vượt qua. Cũng không lâu lắm, dưới chân của bọn hắn sáng lên một vệt kim quang, che mất thân ảnh của bọn hắn. Kim quang tán đi, bọn hắn xuất hiện ở một tòa giống nhau như lúc bên trong đại điện, một chỗ vách tường sáng lên một hồi kim quang, một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân cùng một cái dáng người cao gầy áo màu bạc thanh niên từ trong chui ra, bọn họ đều là kết đan hậu kỳ. Bọn hắn vừa mới hiện thân, lập tức ra tay công kích Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Váy trắng phụ nhân tay háo lắc một cái, nam viên linh quang lóe lên kim loại viên cầu bắn ra, pháp quyết thúc dục, nam viên kim loại viên cầu tại trong một hồi cơ quan tiếng vang lên, hóa thành năm cái ngoại hình khác nhau khôi lỗi thú. Tam giai hậu kỳ khôi lỗi thú, thần thức cường đại như vậy. Lý Hạo âm thầm gật đầu, không hổ là Vạn Pháp Tông tiên kiêu, thần thức so phổ thông kết đan hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Váy trắng phụ nhân pháp quyết thúc dục, năm cái khôi lỗi thú nhao nhao thi pháp công kích Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Áo màu bạc thanh niên hai tay xoa một cái, lòng bàn tay hiện ra số lớn ngân sắc hồ quang điện, hai tay của hắn dương lên, hai đạo cánh tay trẻ con to tia chớp màu bạc bắn ra, thẳng đến Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy mà đi. Bọn hắn không dám kinh thường, vội vàng ra tay ngăn cản. Chương 372 lệnh hồ thành chương 372 lệnh hồ thành vạn tượng tháp thứ 28 tầng, Tống Long cùng một cái dáng người đầy đặn váy xanh phụ nhân ngồi quanh ở một tấm thanh sắc bên cạnh bàn trà, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tám cái hình ảnh phiêu phù ở giữa không trung, trong tấm hình là kết đan tu sĩ vượt quan tình huống. Thanh Dương môn Lý Tiểu Hữu có một con tinh thông huyền thuật hoa yêu, khó trách bọn hắn vượt quan nhanh như vậy. Váy xanh phụ nhân đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Một Nguyệt, Nguyên Anh trung kỳ, Vạn Pháp Tông lễ tân đường đường chủ yếu phụ trách tiếp đãi đến đây Vạn Pháp Tông khách mời. Hoa yêu tương đối hiếm thấy, bất quá dựa vào một cái hoa yêu, muốn xông qua tầng thứ 18 cũng không dễ dàng. Tống Long xem thường. A, Thất Tuyệt môn Lâm Tiểu Hữu xông đến tầng thứ 18, muốn để ai cùng với nàng đối chiến? Một Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lệnh Hồ Sư Thúc. Tống Long thần sắc nghiêm nghị. Không đến mức a. Dù là Lệnh Hồ Sư Thúc hình chiếu chỉ là kết đan hậu kỳ, cũng không phải nàng có thể ngăn cản a. Một Nguyệt hơi kinh ngạc. Đây là trưởng môn sư minh mệnh lệnh, muốn đi vào Vạn Diệu Tháp cũng không có dễ dàng như vậy. Tống Long trầm giọng nói. Tầng thứ 18, Lâm Viễn Quân đứng tại một cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, một chỗ vách đá sáng lên một đạo chói mắt kim quang, một cái ngũ quan anh tuấn thanh niên áo vàng từ trong vách đá chui ra. Thanh niên áo vàng mặt mũi tràn đầy tự tin, cẩn thận quan sát, hắn chỉ là hư ảnh. Lệnh Hồ tiền bối. Lâm Viễn Quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không tự chủ được nuốt một ngụm nuốt nước bọt. Thanh niên áo vàng họ Lệnh Hồ danh thành, hắn là Vạn Pháp Tông thái thượng trưởng lão, cũng là một cái hóa thần tu sĩ. Lệnh Hồ Thành đã từng đến Thất Tuyệt môn làm khách, Lâm Viễn Quân trước kia may mắn gặp qua Lệnh Hồ Thành một mặt. Lâm Viễn Quân vạn vạn nghĩ không ra, tầng thứ 18 đối mặt là Lệnh Hồ Thành. Dù không phải là bản thể, chỉ là một cái bóng mờ, cũng cho nàng áp lực cực lớn. Lâm Tiểu Hữu, ngươi tất nhiên nhận ra Lệnh Hồ sư tổ thân phận, vượt quan cần phải cẩn thận một chút, dù chỉ là một cái bóng mờ, ngươi không cẩn thận vẫn sẽ mất đi tính mạng. Một đạo trầm trọng thanh âm nam tử vang lên. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Viễn Quân trịnh trọng đáp ứng. Tiếng nói vừa ra, hư không hiện ra số lớn màu đỏ ánh lửa, những thứ này màu đỏ ánh lửa cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Màu đỏ hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, thẳng đến Lâm Viễn Quân mà đi. Cái này cũng chưa hết, Lệnh Hồ Thành tay phải vỗ bên hông một cái linh thú túi, một cái sinh ra tứ xí lục sắc cưu điểu từ trong bay ra,
nó là tam giai hậu kỳ. Lâm Viễn Quân huy động trong tay lam sắc loan đao, hướng về hư không nhất chạm. Một đạo cực lớn ánh đao màu xanh lam bao phủ mà ra, giống như như chém dưa thái rau, đem màu đỏ hỏa long chém thành hai nửa. 36 thanh dài hơn một xích phi đao màu vàng nóng bắn nhanh mà đến, một bộ muốn đem Lâm Viễn Quân tháo thành tám khối tư thế. Cùng lúc đó, lục sắc cưu điệu phát ra một tiếng ồn ào tê minh thanh, cánh hung hăng một phiến, một đạo cao hơn 10 trượng thanh sắc gió lốc bao phủ mà ra, thẳng đến Lâm Viễn Quân mà đi. Lâm Viễn Quân không dám khinh thường, đội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Tầng thứ 16, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy chính tại vây công một cái dáng người đầy đặn váy trắng phụ nhân, tứ sĩ Hỏa Nha, Bích Thủy Kim Lân thú, Thanh Dực Điểu cùng Bích Nhãn Hàn Tám chính tại công kích ba con khôi lôi thú. Váy trắng phụ nhân trên người có khắc chế miễn thuật bảo vật, không sợ hoa yêu miễn thuật, áo màu bạc thanh niên đã bị bọn hắn giải quyết. Một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long bay nhào mà đến, váy trắng phụ nhân vội vàng huy động trong tay màu trắng ngọc thước, trên trăm chiếc dài ba trượng bạch sắc băng màu bắn ra, lần lượt đánh vào màu đỏ hỏa trên thân long. Ung ung tiếng vang, màu đỏ hỏa long cơ thể vỡ ra, hóa thành quần quần liệt diễm bao phủ lại váy trắng phụ nhân thân ảnh. Trong biển lửa tuôn ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, hỏa diễm cùng tiềm mà diệt, váy trắng phụ nhân bình yên vô sự. Váy trắng phụ nhân phát giác được cái gì, quay đầu hướng về khôi lỗi thú nhìn lại, phát hiện hai cái khôi lỗi thú đã bị đông lạnh thành băng điêu. Một mảng lớn màu đỏ thương ảnh từ trên trời giáng xuống, lần lượt nện ở hai cái khôi lỗi thú trên thân. Nổ vang đi qua, hai cái khôi lỗi thú hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Đã như thế, váy trắng phụ nhân chỉ còn lại một cái tam giai hậu kỳ khôi lỗi thú, áp lực của nàng lớn hơn. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy liền giải quyết váy trắng phụ nhân. Còn có hai hải, không biết rõ sẽ gặp phải dạng gì thiên tiêu. Thượng quan Nhược Thủy sắc mặt nghiêm trọng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta hết sức nỗ lực. Lý Hạo đầy không tại hồ nói. Một lát sau, một vệ kim quang từ dưới chân bọn hắn phóng lên trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Kim quang tán đi, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy xuất hiện tại một cái rộng lớn hoang nguyên, bầu trời là mờ mờ một mảnh. Một trận cuồng phong thổi qua, từng đạo hơn 20 trượng cao thanh sắc gió lốc xuất hiện tại trên cánh đồng hoang, từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ rất nhanh. Trận pháp, hẳn là liên hoàn trận. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, hai mắt sáng lên hào quang màu đỏ ánh vàng, bắt đầu tìm kiếm trận nhãn. Thượng quan Nhược Thủy tế ra bảy tòa nhặt bằng ngựa trắng sơn phong, pháp quyết thúc dục, bảy tòa màu trắng sơn phong phóng ra chói mắt bạch quang, hóa thành bảy con nhe răng trận mắt màu trắng cự viên. Bảy con màu trắng cự viên ngửa mặt lên trời thét dài, tất cả phun ra một đạo màu trắng sóng âm, đón lấy đánh tới thanh sắc gió lốc. Ung ung tiếng vang, thanh sắc gió lốc bị màu trắng sóng âm đánh tan. Vạn tượng ngoài tháp, Lưu Dĩnh, Sở Yên Nhiên mấy người kết đan tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm vạn tượng tháp. A, vượt quan thất bại sao? Sở Yên Nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Vạn tượng tháp tầng thứ 18 sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một phiến mấy trượng lớn nhỏ cánh cửa ánh sáng kim sắc, Lâm Viễn Quân từ trong bay ra. Sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng có một chút vết máu, nhìn qua bị thua thiệt. Lâm Viễn Quân chậm rãi rơi vào trước mặt Lâm Tranh, thở dài nói, "Cha, ta đụng phải lệnh hồ tiền bối." "Lệnh hồ tiền bối?" Lâm Tranh hơi sững sờ, hắn đã nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Khương Vân Tinh, hỏi, "Khương đạo hữu, tiểu nữ nói lệnh hồ tiền bối là?" "Đương nhiên là lệnh hồ sư thúc, lệnh hồ sư thúc trước kia đi qua các ngươi Thất Tuyệt môn làm khách, ngươi chưa thấy qua sao?" Khương Vân Tinh cười ha ha. "Lệnh hồ tiền bối có một con tam giai hậu kỳ bốn xí phong cừu, nó là biến dị linh cầm, ta không cẩn thận bị nó đánh lén, bị thua." Lâm Viễn Quân thở dài một hơi. "Khương đạo hữu, tầng thứ 18 huyền hóa ra tới là lệnh hồ tiền bối, sẽ không thay người a?" Dương Thao lông mày nhíu một cái. Nếu là biết rõ vạn tượng tháp tầng thứ 18 huyền hóa ra lệnh hồ thành hư ảnh, hắn thì sẽ không tham dự đánh cược. "Sẽ không thay người, vạn tượng tháp lệnh hồ sư thúc chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, vẫn là có hy vọng đánh bại lệnh hồ sư thúc." Khương Vân Tinh ngoài miệng nói như vậy lấy, mặt mũi tràn đầy tự hào. "Ta không nghe lầm chứ? Vạn tượng tháp tầng thứ 18 là hóa thần tu sĩ hình chiếu." Lưu Dĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Ta nghe nói qua lệnh hồ tiền bối sự tích, nghe nói hắn cũng kết xuất cực phẩm kim đan, chém giết qua Xích Dương tộc hạch tâm tộc nhân." "Chậc chậc, lệnh hồ tiền bối thế nhưng là hóa thần tu sĩ, dù chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, muốn đánh bại hắn vẫn là rất khó khăn." "Cái này cũng không nhất định, dù sao cũng là trận pháp biến thành tu sĩ hình chiếu mà thôi, cũng không phải bản thể, cả hai vẫn có khác biệt." Tại chỗ kết đan tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. "Mau nhìn, lại có người đi ra không biết do ai hô một tiếng." Chúng tu sĩ nhao nhao hướng về vạn tượng tháp nhìn lại, vạn tượng tháp tầng thứ 18 có một phiến mấy trượng lớn nhỏ cánh cửa ánh sáng kim sắc, Tô Bác Dương từ trong bay ra, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bề bại, một bộ dáng vẻ có thương tích trong người. Tô Bác Dương chậm rãi rơi vào trước mặt Tô Định Sơn, Tô Định Sơn mở miệng hỏi, "Bác Dương, không có việc gì à?" "Ta không có gì đáng ngại, đa tạ Định Sơn lão tổ quan tâm, lệnh hồ tiền bối thực lực quá mạnh mẽ." Tô Bác Dương đầy miệng khổ tâm. Nói thật, hắn thật cao hứng có thể cùng kết đan hậu kỳ lệnh hồ thành luật bản, tiếc nuối là hắn căn bản không phải đối thủ. "Mau nhìn, có người xông đến tầng thứ 18, không biết rõ có thể kiên trì bao lâu." Có nhân đại âm thanh hô. Vạn tượng tháp tầng thứ 18 sáng lên một hồi yếu ớt kim quang, điều này đại biểu có người xông đến tầng thứ 18. Tầng thứ 18, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy đứng chung một chỗ, bọn hắn nhìn qua cách đó không xa lệnh hồ thành, sắc mặt nghiêm trọng. "Lâm Tiểu Hữu cùng Tô Tiểu Hữu cùng lệnh hồ sư thúc giao thủ, đều bị thương, các ngươi nếu như nhịn không được, sớm chịu thua, miễn cho nhận không đau khổ ra thịt." Tống Long âm thanh vang lên. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Lý Hạo thần sắc nghiêm nghị. Chương 373 hạc giữa bầy gà, chương 373 hạc giữa bầy gà thành thật mà nói, một chọi một, Lý Hạo tự nhận không có chút phần thắng nào,
nhưng nếu có thượng quan nhược thủy giúp đỡ, bọn họ vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Bắt đầu vượt lại. Lời Tống Long vừa dứt, một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, nhanh chóng ngưng tụ thành một cơn báo tuyết trắng cao 50 trượng, thẳng tiến về phía Lý Hạo và thượng quan nhược thủy. Nơi cơn báo tuyết trắng đi qua, hư không và mặt đất xuất hiện vô số băng sương, băng sương theo cơn báo tuyết trắng di chuyển mà lan rộng, nhanh chóng bao trùm. Tâm niệm thượng quan nhược thủy khẽ động, hư không phía sau nàng tuôn ra vô số hỏa quang đỏ rực, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long đỏ rực to bằng eo người, đón lấy cơn báo tuyết trắng. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, hỏa long đỏ rực bị cơn báo tuyết trắng xé nát, lửa bắn tung tóe, cơn báo tuyết trắng thẳng tiến về phía thượng quan nhược thủy. Thượng quan nhược thủy ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra một tiếng hổ gầm chấn động trời đất, phun ra một luồng sóng âm màu vàng, đón lấy cơn báo tuyết trắng. Sóng âm màu vàng va chạm với cơn báo tuyết trắng, như búa đập hạt bóc chó, cơn báo tuyết trắng lập tức tan rã. Lúc này, tay phải lệnh hồ thành vỗ vỗ hai túi linh thú đeo bên hông, một luồng thanh quang và một luồng kim quang bay ra. Thanh quang là tứ sĩ phong kiêu, kim quang thì là một con bướm đêm màu vàng, phần đuôi con bướm đêm có những hoa văn bạc xoắn ốc, mắt nó màu vàng. Không tốt, là Thiên Huyễn Nga. Dung nhan thượng quan nhược thủy biến sắc. Thiên Huyễn Nga xếp thứ 8 trong thiên trùng bảng, tinh thông huyễn thuật. Nàng đội vàng phát ra một tiếng thú giống vang vọng trời đất, chính là vạn thú huyền âm. Nghe thấy tiếng này, Thiên Huyễn Nga tạm thời không thể sử dụng yêu lực, tự nhiên không thể thi triển huyễn thuật. Tranh thủ cơ hội này, Lý Hạo và thượng quan nhược thủy mỗi người lấy ra một viên phá huyễn đan, nuốt xuống. Bọn họ tiêu diệt Kim Ai, nhận được một bình phá huyễn đan, vừa vặn có thể dùng. Lúc này, Thiên Huyễn Nga cũng đã khôi phục yêu lực, nó khẽ vỗ cánh, hư không tuôn ra những đốm kim quang. Lý Hạo và thượng quan nhược thủy cảm thấy môi trường xung quanh trở nên mơ hồ, nhưng rất nhanh, môi trường lại trở lại bình thường. Nếu không có phá huyễn đan, bọn họ thật sự không thể chống lại huyễn thuật của Thiên Huyễn Nga. Lệnh hồ thành tâm niệm khẽ động, hư không tuôn ra vô số lam quang, nhanh chóng hóa thành nước biển màu xanh lam, nước biển cuộn trào, dâng lên một đợt sóng thần cao mấy chục trượng, như một ngọn núi xanh lam sừng sững, đâm vào Lý Hạo và thượng quan nhược thủy. Lý Hạo vung tay áo, hai viên kim loại hình cầu phủ đẩy linh văn bay ra, pháp quyết thúc dục. Hai viên kim loại hình cầu trong hai tiếng động cơ vang lên, hóa thành một con chim ưng cơ quan và một con khỉ đột cơ quan thú. Hắn bấm pháp quyết, cánh chim ưng cơ quan vỗ một cái, lao về phía lệnh hồ thành. Hàm dưới của khỉ đột cơ quan thú há ra, trong miệng có những đốm kim quang tuôn ra, kim quang lóe lên, nó bắn ra một cột sáng vàng lớn, tấn công lệnh hồ thành. Chưa hết, Lý Hạo tế ra ngũ cầm châu, pháp quyết thúc dục. Ngũ cầm châu lập tức phát ra một luồng linh quang chói mắt, hóa thành huyền băng hạt, thanh phong chuẩn, hắc dược hỏa nha, kim xí lôi ưng và kim trảo phong điêu. Đi. Tay phải Lý Hạo khẽ chỉ về phía đối diện. Huyền băng hạc phát ra một tiếng chim hót trong trẻo vang vọng, cánh khẽ vỗ, tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, đón lấy cơn sóng khổng lồ đang ập đến. Ánh sáng trắng va chạm với cơn sóng khổng lồ đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lớp băng nhanh chóng lan rộng. Cơn sóng khổng lồ hóa thành một bức tường băng trắng, dừng lại trước mặt Lý Hạo. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, khỉ đột cơ quan thú đập nát bức tường băng trắng, lao về phía lệnh hồ thành. Gần như cùng lúc đó, thượng quan nhược thủy tế ra bảy ngọn núi trắng, phát quyết thúc dục. Bảy ngọn núi trắng lập tức tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, hóa thành bảy con vượn tuyết trắng nhe nanh múa đuốt, chúng thi triển pháp thuật tấn công lệnh hồ thành. Lệnh hồ thành khẽ hừ một tiếng, tay phải giơ lên, 12 thanh phi đao đỏ rực bay ra, pháp quyết thúc dục. Chỉ nghe một tiếng chim hót chói tai vang lên, 12 thanh phi đao đỏ đồng thời tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, hóa thành 12 con chim ưng đỏ khổng lồ. Chúng đều là yêu thú cấp 3 hậu kỳ, đều là khí linh hóa hình. Lệnh hồ thành pháp quyết thúc dục, 12 con chim ưng đỏ đều vỗ cánh, đón lấy những con vượn tuyết trắng khổng lồ và 5 con linh cầm. Trong chốc lát, tiếng nổ vang không ngừng, nhiều loại linh quang giao thoa, sóng khí cuộn cuộn. Bên ngoài vạn tượng tháp, ánh mắt Lưu Dĩnh và Sở Yên Nhiên chăm chú nhìn vạn tượng tháp, thần sắc nghiêm trọng. Lại có chút cơ kỳ tu sĩ vừa tại thất bại rồi. Có người lớn tiếng hô. Tầng 17 vạn tượng tháp phát ra một luồng kim quang, một cánh cửa ánh sáng vàng lớn mấy trượng xuất hiện, linh lan bay ra từ đó, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiêu hao pháp lực nghiêm trọng. Nàng xông đến tầng 17, gặp phải liên hoàn tử mẫu trận, tổng cộng có một mẫu trận và 5 tử trận. Nàng phá hủy 2 tử trận, vẫn chưa tìm thấy mẫu trận, phá trận thất bại, bị loại. Linh tiên tử của tứ hải môn cũng vừa tại thất bại. Độ khó vừa tại của vạn tượng tháp cao đến vậy sao? Sở Yên Nhiên kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, theo quy định của Vạn Pháp Tông chúng ta, chúc cơ kỳ tu sĩ vượt qua tầng 18 vạn tượng tháp là có thể thăng cấp thành chân truyền đệ tử, 3 lần tông môn đại bị trước đây đều không có ai vượt qua tầng 18 vạn tượng tháp. Nam Cung Yến đầy vẻ tự hào. 3 lần tông môn đại bị gần đây của Vạn Pháp Tông đều không có chúc cơ kỳ tu sĩ nào vượt qua tầng 18 vạn tượng tháp, độ khó quá cao. Ngay cả thiên tiêu của Vạn Pháp Tông có thể vượt qua tầng 16 vạn tượng tháp đã rất tốt rồi, liên hoàn tử mâu trận ở tầng 17 vạn tượng tháp rất lợi hại. Ồ, Tư Đồ tiên tử cũng ra rồi. Lưu Dĩnh khẽ ồ một tiếng. Tầng 16 vạn tượng tháp phát ra một luồng kim quang, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng vàng lớn mấy trượng, Tư Đồ Hy bay ra từ cánh cửa ánh sáng vàng, lông mày nhíu chặt. Tư Đồ Hy xông đến tầng 16 vạn tượng tháp, đối thủ là hai thiên kiêu trúc cơ kỳ hậu kỳ, một người có biến dị linh thú, một người tinh thông nhiều loại pháp thuật cấp 3, còn có nhiều bảo vật. Tư Đồ Hy đánh bại một thiên kiêu, bị biến dị linh thú đánh lén, vừa đại thất bại. Ngay cả Tư Đồ tiên tử cũng vừa đại thất bại, cái này cũng quá khó rồi. Lý Đạo Hưu và thượng quan tiên tử của Thanh Dương môn vẫn chưa ra, người đang vừa đại ở tầng 18 sẽ không phải là bọn họ chứ? Bọn họ chỉ là trúc cơ kỳ trung kỳ mà đã xông đến tầng 18 vạn tượng tháp, quả thực rất lợi hại, thảo nào bọn họ có thể tiêu diệt Kim Ai. Các tu sĩ bàn tán xôn xao, ánh mắt chăm chú nhìn tầng 18 vạn tượng tháp. Nhiều thiên tiêu đã vừa tải thất bại, Lý Hạo và thượng quan nhược thủy vẫn đang vừa tải. Nô đạo hữu, đệ tử của ngươi rất xuất sắc. Một nam tử áo vàng khí phách hiên ngang khen ngợi. Tư Đồ Minh,
Nguyên Anh kỳ trung kỳ. Khương đạo hữu, Vạn Pháp Tông các ngươi sẽ không giảm độ khó chứ? Lâm Tranh có chút khó tin, nhìn về phía Khương Vân Tinh. Dương đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đối xử công bằng. Khương Vân Tinh phủ nhận ngay lập tức. Thành thật mà nói, hắn cũng không ngờ Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy lại xông đến tầng 18. Bọn họ có thể vượt qua tầng 18 hay không, chúng ta hãy chờ xem. Dương Đào khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoải mái. Nửa khắc sau, những người vừa tải khác đều rời khỏi Vạn Tượng Tháp, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy vẫn chưa ra. Phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ xông đến tầng 13 đã bị loại, số ít trúc cơ kỳ tu sĩ xông đến tầng 14, những trúc cơ kỳ tu sĩ vượt qua tầng 14 trở lên đều là thiên tiêu. Chương 374 thắng hiểm, chương 374 thắng hiểm, sao thế này, bọn họ vẫn chưa ra sao? Tô Bắc Dương đầy vẻ kinh ngạc. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã xông quan được nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa kết thúc. Không có quy định thời gian xung quan, về lý thuyết, bọn họ có thể ở bao lâu tùy thích, với điều kiện là bọn họ có bản lĩnh đó. Sắc mặt Tề Trinh Trinh nghiêm trọng. Theo nàng được biết, hư ảnh tu sĩ được Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18 hóa thành đều là những thiên tiêu lợi hại nhất của Vạn Pháp Tông. Thực lực của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy quả thật rất mạnh, rốt cuộc là đối thủ nào mà có thể khiến bọn họ rằng có nửa canh giờ? Kiên trì thêm một khắc nữa, thời gian sẽ hết. Thần sắc Lâm Tranh nghiêm nghị. Tư Đồ Minh nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Khương Vân Tinh, hỏi: "Khương đạo hữu, có thể cho chúng ta biết đối thủ của Lý Tiểu Hữu và Thượng Quan Tiểu Hữu là ai không?" Hư ảnh tu sĩ được mỗi tầng Vạn Tượng Tháp hóa thành đều không giống nhau, tùy thuộc vào từng người. Lời này vừa nói ra, Nô Viễn, Hứa Thanh, Dương Thao và các tu sĩ Nguyên Anh khác đều đầy vẻ hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía Khương Vân Tinh. Đây cũng không phải là bí mật gì, Khương Vân Tinh mỉm cười nhẹ, "Lệnh Hồ sư thúc, bọn họ có thể chống đỡ lâu như vậy, ta cũng không ngờ." Mặc dù Lệnh Hồ tiền bối chỉ là kết đan hậu kỳ, nhưng thực lực cũng không phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường có thể sánh bằng, Lý Tiểu Hữu và Thượng Quan Tiểu Hữu có thể sống qua tầng thứ 18 hay không thì khó mà nói được. Thanh Hồng chân nhân mỉm cười. Bên trong Vạn Tượng Tháp, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy thở hổn hển, sắc mặt bọn họ tái nhợt, dáng vẻ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Lệnh Hồ Thành có pháp bảo khắc chế công kích thần thức và huyễn thuật, lại còn có bộ pháp bảo có khí linh, hắn còn tu luyện nhiều môn pháp thuật tam giai đến đại viên mãn, có thể thi triển pháp thuật trong nháy mắt, hắn còn có tứ dực phong cửu biến dị. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy liên thủ, cũng không chiếm được lợi thế quá lớn. Thượng Quan Nhược Thủy thi triển vạn thú huyền âm, phối hợp với Lý Hạo diệt sát tứ dực phong cửu và thiên huyễn nga, giảm bớt áp lực cho bọn họ. Cứ từ từ tiêu hao với hắn, dù sao cũng là do trận pháp hóa thành, pháp lực của hắn không bằng chúng ta. Lý Hạo truyền âm cho Thượng Quan Nhược Thủy, lấy ra một bình ngọc màu xanh, đổ ra một giọt thiên nhiên linh nũ từ đó, nuốt vào. Không lâu sau, trên mặt hắn hiện lên một chút hưng hào. Thượng Quan Nhược Thủy gật đầu, cũng uống một giọt thiên nhiên linh nũ, khôi phục pháp lực. Lý Hạo vung ly hỏa thường, lao thẳng về phía Lệnh Hồ Thành. Thượng Quan Nhược Thủy tâm niệm vừa động, trong hư không tuôn ra lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long màu đỏ to lớn như vòng eo, tản ra nhiệt độ khủng khiếp. Gầm. Hỏa long màu đỏ ngửa mặt lên trời gào thét, nhe nanh múa vuốt lao về phía Lệnh Hồ Thành. Lệnh Hồ Thành không dám lơ là, vội vàng thi pháp chống đỡ. Vạn Tượng Tháp tầng thứ 28. Lý Tiểu Hữu có linh trùng biến dị, Thượng Quan Tiểu Hữu có linh cầm biến dị, khó trách thực lực của bọn họ lại mạnh như vậy. Tống Long cao mày, nếu không phải Lệnh Hồ sư thúc có bảo vật khắc chế huyễn thuật và công kích thần thức, đã sớm bại rồi, nhưng ta không ngờ Thượng Quan Tiểu Hữu lại nắm giữ thần thông trấn nhiếp linh thú linh cầm nào đó, nếu không phải vậy, bọn họ đã sớm bại rồi. Một Nguyệt đầy vẻ hiếu kỳ, nếu không phải bị Thượng Quan Nhược Thủy quấy nhiễu, Thiên Huyễn Nga thi triển huyễn thuật là có thể đánh bại bọn họ. Trước mặt Thượng Quan Nhược Thủy, Thiên Huyễn Nga và Tứ Dực Phong Cưu căn bản không thể phát huy được thực lực thật sự, bị Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy diệt sát. Bọn họ rõ ràng là định đánh tiêu hao chiến, trưởng môn sư huynh không nói với ta tình huống này. Tống Long lộ vẻ khó xử. Lệnh Hồ Thành là do trận pháp hóa thành, theo lý mà nói, do trận pháp cung cấp năng lượng để Lệnh Hồ Thành hành động. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy rõ ràng muốn đánh tiêu hao chiến, nếu Tống Long để Lệnh Hồ Thành luôn giữ trạng thái tốt nhất, có chút quá đáng, nếu không làm như vậy, Lệnh Hồ Thành sớm muộn cũng bại. Lệnh Hồ Thành là thần hộ mệnh của Vạn Pháp Tông, dù có thua, cũng không thể thua dưới tay đệ tử không phải của Vạn Pháp Tông. Trước mặt nhiều khách mời như vậy, Tống Long thật sự không dám để Lệnh Hồ Thành thua cuộc thi, đặc biệt là Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy chỉ là kết đan trung kỳ. Nếu thua trận này, mất mặt lớn rồi. Hay là ta xin chỉ thị trưởng môn sư huynh một chút? Một Nguyệt đề xuất. Hiện tại, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy hơi chiếm ưu thế. Đổi lại là tu sĩ kết đan khác, căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu Lệnh Hồ Thành luôn giữ trạng thái tốt nhất, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy có rất ít cơ hội thắng, làm như vậy rất không công bằng. Thôi, lúc này mà xin chỉ thị trưởng môn sư huynh, bất kể kết quả thế nào, Vạn Pháp Tông chúng ta cũng khó mà nói rõ được. Tống Long từ chối đề nghị này. Nếu đã xin chỉ thị Khương Vân Tinh, bọn họ lại điều khiển linh bảo để Lệnh Hồ Thành đánh bại Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, sẽ bị người khác hiểu lầm là Vạn Pháp Tông không chịu thua. Nếu Lệnh Hồ Thành thua, sẽ bị người khác cho rằng Vạn Pháp Tông đang nhường. Bên ngoài Vạn Tượng Tháp, ánh mắt của các tu sĩ đều tập trung vào Vạn Tượng Tháp. Đã gần một canh giờ rồi, xung quan vẫn chưa kết thúc sao? Tô Bác Phong có chút khó tin. Đây là đang đánh tiêu hao chiến, xem ra thực lực hai bên khó phân thắng bại, nếu không đã sớm kết thúc xung quan rồi. Khương đạo hữu, ta muốn vào xem bọn họ xung quan. Tư Đồ Minh mở lời hỏi. Ta cũng muốn vào Vạn Tượng Tháp xem. Dương Thao phụ họa. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh phụ họa, bọn họ cũng muốn xem quá trình xung quan của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Khương Vân Tinh cau mày, đang định nói gì đó, Vạn Tượng Tháp rung chuyển dữ dội, tỏa ra kim quang chói mắt. Đây là sao thế này? Nô Viễn đầy vẻ bối rối. Bọn họ đã xông qua Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18 rồi. Thanh Hồng chân nhân có chút khó tin.
Khi hắn tu luyện đến kết đan đại viên mãn, cũng đã xông qua vạn tượng tháp, dừng lại ở tầng thứ 18. Vạn tượng tháp tầng thứ 28, Tống Long và Mộc Nguyệt nhìn Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy trước mắt, thần sắc của bọn họ có chút phức tạp. Không ngờ Thượng quan tiểu hữu lại có một con linh thú biến dị, lệnh hồ sư thúc bại dưới tay các ngươi cũng không oan, dù sao cũng chỉ là một hư ảnh do trận pháp hóa thành mà thôi. Tống Long miệng thì nói vậy, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn bạn không ngờ, ngoài tứ dực hỏa nha, Thượng quan Nhược Thủy còn có một con long mã thú tam giai biến dị. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy quấn lấy lệnh hồ thành, long mã thú đột nhiên đánh lén, lúc này mới khống chế được lệnh hồ thành, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy mới có cơ hội đánh bại lệnh hồ thành. Tống Long không muốn chấp nhận kết quả này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận. Chúng ta mấy lần suýt chết, nếu là bản thể của lệnh hồ tiền bối, chúng ta đã sớm bại rồi. Lý Hạo thuận nước đẩy thuyền, nâng cao thực lực của lệnh hồ thành. Đúng vậy, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp đối thủ mạnh như vậy, suýt chút nữa thì thua rồi. Thượng quan Nhược Thủy sâu sắc tán thành. Nghe những lời này, trên mặt Tống Long và Mộc Nguyệt lộ ra vẻ tán thưởng. Khó có được bọn họ hiểu chuyện như vậy, Tống Long cũng không làm khó bọn họ. Chúng ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Chúc mừng các ngươi, có thể ở lại Vạn Diệu Tháp một thời gian. Tống Long nói xong lời này, đánh một đạo pháp quyết vào bức tường đá gần đó. Bức tường đá lập tức sáng lên một trận kim quang, hiện ra một cánh cửa ánh sáng vàng cao 3 trượng, bốn người bọn họ bay ra khỏi cánh cửa ánh sáng vàng. Ra rồi, bọn họ ra rồi. Thần sắc Sở Yên Nhiên kích động. Tống Long, Mộc Nguyệt, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy hạ xuống gần khán đài chính, Cương Vân Tinh mở lời khen ngợi, chúc mừng Lý Tiểu Hữu và Thượng quan Tiểu Hữu, các ngươi có thể vào Vạn Diệu Tháp ở một tháng. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ cao giai có mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Chúc mừng. Lý Đạo Hữu, Thượng quan tiên tử. Linh Lan mở lời chúc mừng. Lý Đạo Hữu, Thượng quan tiên tử, chúc mừng các ngươi đã đánh bại lệnh hồ tiền bối. Tô Bác Phong mở lời chúc mừng. Nhiều tu sĩ kết đan mở lời chúc mừng, đầy vẻ hâm mộ. Chúng ta cũng chỉ là thám hiểm, suýt chút nữa thì thua rồi, thực lực của lệnh hồ tiền bối thật sự quá mạnh. Lý Hạo đầy vẻ khiêm tốn, cố gắng nâng cao lệnh hồ thành. Đúng vậy, có mấy lần chúng ta suýt chút nữa thì bại rồi. Thượng quan Nhược Thủy phụ họa. Nghe những lời này, trên mặt Khương Vân Tinh lộ ra một tia tán thưởng. Chương 375 các phương thái độ, chương 375 các phương thái độ, thắng mà không tiêu, bại mà không nản. Nếu họ là đệ tử Vạn Pháp Tông, Khương Vân Tinh chắc chắn sẽ thăng cấp họ thành đệ tử chân truyền, trọng điểm bồi dưỡng. Trong sâu thẳm mắt Khương Vân Tinh lóe lên một tia ghen tị, Thanh Dương môn có được 2 mầm non tốt. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp, các ngươi cứ ở lại Vạn Tượng Đảo một thời gian, chúng ta sẽ sắp xếp cho các ngươi vào Vạn Diệu Tháp. Khương Vân Tinh hòa nhã nói. Vâng, đa tạ Khương tiền bối. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đồng thanh đáp ứng. Thấy cảnh này, các tu sĩ kết đan có mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Vạn Diệu Tháp là linh bảo nổi tiếng của Vạn Pháp Tông, ngay cả đệ tử Vạn Pháp Tông cũng rất khó để vào Vạn Diệu Tháp. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy trở về chỗ ngồi, các tu sĩ nâng chén chúc tụng, nói cười vui vẻ. Hơn một canh giờ sau, đại điển kết anh kết thúc, các khách mời lần lượt rời khỏi nên tân phòng, trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và đoàn người trở về Thanh Dương Viên, Lưu Dĩnh, Sở Yên Nhiên và những người khác đều tươi cười rạng rỡ. Lý sư đệ và Thượng quan sư muội lần này đã mang lại vinh quang lớn cho Thanh Dương môn chúng ta, ta xem ai còn dám coi thường Thanh Dương môn chúng ta. Lưu Dĩnh kích động nói. Thanh Dương môn từng là môn phái lớn nhất Thương Hải, hiện giờ chỉ là một tông môn nhỏ, sự chênh lệch lớn đã mang lại áp lực rất lớn cho đệ tử Thanh Dương môn. Nhiều đệ tử Thanh Dương môn đều muốn khôi phục lại vinh quang ngày xưa của Thanh Dương môn, nhưng hữu tâm vô lực. Thiên tiêu của Tư Đồ gia, Tô gia, Thất Tuyệt môn và Tứ Hải môn đều tham gia xông Vạn Tượng Tháp, nhưng họ đều không vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đã vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp. Quan trọng nhất là họ đã đánh bại lệnh hồ thành, dù chỉ là hư ảnh do trận pháp hóa thành, cũng đủ để tự hào rồi. Lệnh hồ tiền bối là hóa thần tu sĩ, sau chuyện này, Lý sư đệ và Thượng quan sư muội thật sự đã vang danh Thương Hải rồi. Sở Yên Nhiên đầy vẻ hâm mộ. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy diệt Kim Mai, chỉ có thể nói là thiên kiêu có thực lực khá mạnh, họ đánh bại lệnh hồ thành do trận pháp hóa thành, đó mới là thật sự vang danh thiên hạ. Chúng ta cũng chỉ là hiểm thắng, thực lực của lệnh hồ tiền bối rất mạnh. Lý Hạo trịnh trọng nói. Hắn nói là lời thật lòng, nếu không có long mã thú ra tay đánh lén, bọn họ thật sự không chắc có thể đánh bại lệnh hồ thành. Ngươi hiểu điểm này là tốt rồi, các ngươi cứ về nghỉ ngơi đi. Hứa Thanh dặn dò. Vâng, Hứa sư cô. Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy và những người khác đồng thanh đáp ứng, mỗi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Vạn Diệu Viên. Cái gì? Bọn họ sở hữu linh cầm biến dị, linh thú biến dị và linh trùng biến dị. Thanh Hồng chân nhân đầy vẻ chấn động. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, sở hữu một con linh thú biến dị đã rất tốt rồi. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy lại sở hữu 3 con. Tống Long gật đầu. Đúng vậy. Biến dị thần thông của chúng đều rất mạnh, nếu không lệnh hồ sư thúc cũng sẽ không thua. Bản lĩnh của bọn họ không nhỏ, bồi dưỡng được linh thú biến dị, linh trùng biến dị và linh cầm biến dị. Hỏa Giao tiên tử khen ngợi một tiếng. Thanh Dương môn truyền thừa lâu đời, nội tình sâu xa, bọn họ có linh thú biến dị cấp 3 cũng không có gì lạ. Khương Vân Tinh đổi giọng, tiếp lời nói, điều khiến ta không ngờ là, Thượng quan tiểu hữu nắm giữ một loại thần thông trấn áp yêu thú cùng cấp, chẳng phải điều này có nghĩa là yêu thú cùng cấp trước mặt nàng không có chút sức chống cự nào sao? Vạn Pháp Tông đưa Vạn Tượng Tháp ra để tu sĩ kết đan xung quanh, mục đích là để thăm dò thực lực của tu sĩ kết đan. Đối với tu sĩ kết đan nắm giữ thần thông cường đại, Vạn Pháp Tông sẽ kết giao với thế lực của họ, rộng kết thiện duyên. Tiềm lực của bọn họ rất lớn, nếu là đệ tử Vạn Pháp Tông chúng ta thì tốt biết mấy. Thanh Hồng chân nhân dùng giọng điệu tiếc nuối nói, bọn họ còn chưa trưởng thành,
chúng ta giúp đỡ một chút, có thể kết được một phần thiện duyên. Tống Long đề nghị. Điều này còn phải xem họ nghĩ thế nào, chúng ta cứ một mực tỏ ra thiện ý, người ta không nhận cũng vô dụng. Một Nguyệt trầm giọng nói. Trước tiên hãy dặn dò, để Tần Sư Điệt bọn họ kết giao với Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, Nam Cung Sư Điệt bọn họ tiếp đãi tốt các đệ tử Thanh Dương môn khác, không được lơ là. Khương Vân Tinh dặn dò. Vâng, trưởng môn sư minh. Tống Long đáp ứng. Thất Tuyệt Biên, nơi trú ngụ của tu sĩ Thất Tuyệt môn. Xem ra ta vẫn còn coi thường bọn họ, thực lực của bọn họ vượt xa dự liệu của ta. Thần sắc Lâm Uyển Quân nghiêm nghị. Chuyến đi Đông Hải này, chúng ta đã đến đúng lúc, Uyển Quân, ngươi nhất định phải kết giao với bọn họ, Lý Tiểu Hữu và Thượng Quan Tiểu Hữu trưởng thành rồi, muốn kết giao với bọn họ sẽ không dễ dàng nữa đâu. Lâm Tranh dặn dò. Thật ra, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy diện Kim Mai, Lâm Tranh chỉ cho rằng bọn họ thực lực khá mạnh, bọn họ dù sao cũng là tu sĩ kết đan, không thể khiến Lâm Tranh đặc biệt coi trọng. Bọn họ đánh bại Lệnh Hồ Thành, tính chất đã khác rồi, Lệnh Hồ Thành là Hóa Thần tu sĩ. Phải biết rằng, đây là địa bàn của Vạn Pháp Tông, đánh bại hư ảnh trận pháp của Hóa Thần tu sĩ Vạn Pháp Tông, Vạn Pháp Tông tuyệt đối sẽ không buông tay. Có thể mời bọn họ đến Thất Tuyệt môn làm khách, kết một thiện duyên thì không sai vào đâu được. Hứa Du Du đề nghị. Lâm Uyển Quân gật đầu, nữ nhi hiểu phải làm thế nào rồi. Xích Lân Viên, tiềm lực của bọn họ rất lớn, nếu kết anh, tuyệt đối là đại tu sĩ vang danh một phương. Tô Định Sơn cảm khái nói. Tô Tuyết Kỳ gật đầu, Thanh Dương môn xuất hiện hai thiên kiêu có tiềm lực lớn như vậy, khó trách có hai tu sĩ nguyên anh đi theo bảo vệ. Nếu ảnh tộc biết chuyện này, càng sẽ không cho phép bọn họ trưởng thành. Tô Định Sơn trầm giọng nói. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu kẻ thù của Tô gia có tiềm lực lớn như vậy, Tô gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt bọn họ. Chúng ta cùng đến Vạn Tượng đảo làm khách, khi rời đi, hãy cùng rời đi. Để lớp trẻ có thêm thời gian ở bên nhau, mời bọn họ đến Tô gia chúng ta làm khách, kết giao với bọn họ tuyệt đối không sai. Tô Tuyết Kỳ đề nghị. Tô Định Sơn gật đầu, đáp ứng. Tin tức Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng tháp nhanh chóng lan truyền, người biết quá nhiều, Vạn Pháp Tông cũng không có ý định phong tỏa tin tức. Một hoang đảo nọ, một hang động dưới lòng đất. Cái gì? Bọn họ vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng tháp? Kim Thịnh có chút khó tin. Thiên Chân Vạn Sát, đây là tin tức do thám tử của chúng ta cài cắm trong nội bộ Vạn Pháp Tông truyền về, tiềm lực của bọn họ cực lớn, tuyệt đối không thể để bọn họ trưởng thành, nếu không nhất định là họa lớn trong lòng của ảnh tộc chúng ta. Hoàng Tiêu đầy sát khí. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy chỉ là kết đan trung kỳ, thực lực đã mạnh như vậy, nếu bọn họ tiến vào Nguyên Anh kỳ, sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn cho ảnh tộc. Thông báo cho Hồng Đạo Hữu, điều thêm 5 tu sĩ Nguyên Anh nữa đến, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trừ bỏ Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, diệt bọn họ sẽ thưởng một kiện linh bảo. Kim Thịnh dặn dò. Một tu sĩ Nguyên Anh của Thất Huyền Hội liều mạng, phải đưa ra tài nguyên tu tiên đủ hấp dẫn, linh bảo là một trong số đó. Hoàng Tiêu gật đầu, ta lập tức đi liên hệ Hồng Đạo Hữu, nhất định phải trừ bỏ bọn họ. Chương 376 tiến vào Vạn Diệu Tháp, chương 376 tiến vào Vạn Diệu Tháp Vạn Tượng Đảo, Thanh Dương Viên. Để chúng ta thỉnh giáo Nguyên Anh tu sĩ của Vạn Pháp Tông ư? Họ sẽ chỉ điểm cho chúng ta sao? Lý Hạo khẽ giật mình. Các ngươi cho rằng mục đích của Vạn Pháp Tông khi cho kết đan tu sĩ xông Vạn Tượng Tháp là gì? Thật sự cho rằng họ tốt bụng để các ngươi vào Vạn Diệu Tháp sao? Hứa Thanh nói đầy ẩn ý, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, thiên hạ tấp nập đều vì lợi mà qua lại. Hứa Thanh đương nhiên nhìn ra Vạn Pháp Tông muốn mượn Vạn Tượng Tháp tìm kiếm những kết đan tu sĩ có tiềm lực lớn, ban cho một số lợi ích coi như là đầu tư. Đương nhiên, mức độ đầu tư cũng tùy thuộc vào việc kết đan tu sĩ có hiểu chuyện hay không. Nếu kết đan tu sĩ thật sự cho rằng Vạn Pháp Tông đại phát thiệt tâm, đem tài nguyên quý giá của tông môn cho người ngoài sử dụng, vậy thì lợi ích thu được cũng sẽ không nhiều. Nói đơn giản, cao tầng Vạn Pháp Tông đang tìm kiếm những hạt giống tốt để đầu tư, nhưng người được đầu tư phải chủ động mắc nợ ân tình, Vạn Pháp Tông mới đầu tư nhiều hơn, không ai muốn đầu tư cho kẻ vong ân bội nghĩa. Nô Viễn Kiên nhẫn giải thích. Lý Hạo trầm ngâm một lát, nói, ý của sư phụ và Hứa sư cô là, chúng ta lấy lý do thỉnh giáo Nguyên Anh tu sĩ, chủ động mắc nợ ân tình Vạn Pháp Tông, đổi lấy Vạn Pháp Tông ban cho nhiều lợi ích hơn. Đúng vậy, ngươi có thể thỉnh giáo trận pháp sư tứ giai của Vạn Pháp Tông về cách bố trí liên hoàn tử mẫu trận, Thượng Quan sư Điệt có thể thỉnh giáo Thanh Hồng chân nhân về việc tu luyện thuật pháp, ta tin họ sẽ không từ chối. Hứa Thanh đề nghị. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã chứng minh tiềm lực của họ, Vạn Pháp Tông chắc chắn sẽ nguyện ý kết một mối thiện duyên. Vạn Pháp Tông liệu có đưa ra yêu cầu chúng ta khó chấp nhận không? Thượng Quan Nhược Thủy có chút lo lắng. Vạn Pháp Tông chắc sẽ không tiện cận như vậy, Thanh Dương môn chúng ta cũng không có tài nguyên tu tiên đặc biệt quý giá nào, họ cùng lắm là để mắt đến phương pháp tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh Đồng, nếu họ thật sự muốn thì cứ cho họ. Hứa Thanh nói một cách không quan tâm. Với tiềm lực mà Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã thể hiện, ảnh tộc chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để loại bỏ họ, chỉ dựa vào sức mạnh của Thanh Dương môn, khó mà bảo vệ họ trưởng thành. Nếu Vạn Pháp Tông nguyện ý đầu tư vào Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, sẽ có thêm một phần trợ lực. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, Thanh Dương môn chúng ta trong lịch sử đã trải qua vài lần đại kiếp, có hai lần đại kiếp là nhờ vào thiện duyên mà tổ tiên chúng ta kết giao mà hóa giải, hôm nay ngươi giúp người khác, tương lai người khác có thể sẽ giúp ngươi. Nô Viễn Kiên nhẫn dạy bảo. Đệ tử đã hiểu, vậy chúng ta đi cùng sư phụ thôi. Lý Hạo đồng ý. Hứa Thanh lộ vẻ tán thưởng, bốn người cùng rời khỏi Thanh Dương Viên, đến Vạn Diệu Viên, thuận lợi gặp được Khương Vân Tinh, Thanh Hồng Chân Nhân và Hạ Chính Nguyên cũng ở đó. Lý Tiểu Hữu, Thượng Quan Tiểu Hữu, vài ngày nữa chúng ta sẽ sắp xếp cho các ngươi vào Vạn Diệu Tháp, thu hoạch được bao nhiêu, còn phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Khương Vân Tinh nói với vẻ mặt hòa nhã. Đa tạ Khương tiền bối, Vạn bối đã ngưỡng mộ đại danh của Hạ tiền bối từ lâu, muốn thỉnh giáo Hạ tiền bối về kinh nghiệm bố trí liên hoàn tử mẫu trận, kính xin Hạ tiền bối chỉ điểm mê tân. Giọng điệu của Lý Hạo thành khẩn.
Văn Bối đã sớm muốn thỉnh giáo Triệu Tiền Bối về thuật pháp chi đạo, kính xin Triệu Tiền Bối thành toàn. Thượng quan Nhược Thủy mở lời. Khương Vân Tinh trong lòng vui mừng, trên mặt lộ vẻ bối rối, nhìn về phía Hứa Thành và Ngô Viễn. Khả năng của Thanh Dương môn chúng ta có hạn, nếu hai vị đạo hữu nguyện ý chỉ điểm họ, chúng ta vô cùng cảm kích. Hứa Thành mở lời bày tỏ. Đúng vậy, ân tình này, Thanh Dương môn chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ngô Viễn phụ họa. Khương Vân Tinh lộ vẻ tán thưởng, gật đầu với Thanh Hồng chân nhân và Hạ Chính Nguyên. Nếu Lý Tiểu Hữu quan tâm đến liên hoàn tử mâu trận, lão phu có thể chỉ điểm một chút, thu hoạch được bao nhiêu còn tùy vào chính ngươi. Giọng điệu của Hạ Chính Nguyên ôn hòa. Thật hiếm khi thượng quan tiểu hữu quan tâm đến thuật pháp chi đạo, lão phu rất vui lòng chỉ điểm. Thanh Hồng chân nhân mở lời bày tỏ. Nghe những lời này, Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy lộ vẻ vui mừng. Dám hỏi Hạ tiền bối, ngài bắt đầu bố trí từ loại liên hoàn tử mâu trận nào? Có kỹ xảo gì không? Lý Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Thượng quan Nhược Thủy cũng không nhàn rỗi, thỉnh giáo Thanh Hồng chân nhân về việc tu luyện pháp thuật cấp 3. Hạ Chính Nguyên và Thanh Hồng chân nhân kiên nhẫn giải đáp, Ngô Viễn, Khương Vân Tinh và Hứa Thanh thì trò chuyện tiếng. Vạn kiếm đạo, Vân Hòa Biên. Cái gì? Bọn họ đã vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp sao? Tống Hòa kinh ngạc nói. Thiên Chân Vạn Sát, đệ tử Vạn Pháp Tông đã truyền tin ra, tiềm lực của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Thần sắc của Trần Ân nghiêm túc. Phân đà của Thiên Kiếm Tông ở ngoại hải nhận được tin tức, lập tức truyền về hậu phương. Đã nhìn lầm rồi, hãy bảo Dương sư đệ nhất định phải bảo vệ họ thật tốt, thà rằng hành động thất bại, cũng không thể để họ bị ảnh tộc giết chết. Giọng điệu của Tống Hòa nghiêm khắc. Vâng, trưởng môn sư minh. Trần Ân đồng ý, lĩnh mệnh rời đi. Ngoại hải, Vạn Tượng Đảo. Khương Vân Tinh, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đứng bên ngoài một tung lũng khổng lồ ba mặt giáp núi. Bên ngoài tung lũng có một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, trên đó viết ba chữ lớn Vạn Diệu Cốc với nét bút bay bổng như rồng bay phượng múa. Bên trong tung lũng tràn ngập lượng lớn sương mù màu vàng, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Hạ Chính Nguyên và Thanh Hồng chân nhân đã chỉ điểm Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy nửa tháng, Khương Vân Tinh mới sắp xếp cho họ vào Vạn Diệu Tháp. Khương Vân Tinh lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu vàng, mặt trước viết ba chữ lớn màu bạc Vạn Diệu Lệnh. Cổ tay hắn khẽ động, một luồng kim quang bay ra, chìm vào trong tung lũng. Không lâu sau, sương mù màu vàng trong tung lũng quần quần dâng trào, hiện ra một con đường đủ cho ba người đi cùng. Khương Vân Tinh sải bước đi vào, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy vội vàng đi theo. Xuyên qua sương mù màu vàng, một tòa bảo tháp lấp lánh linh quang xuất hiện trước mặt họ. Trên cửa tháp treo một tấm biển hình vuông màu vàng, trên đó viết ba chữ lớn màu bạc Vạn Diệu Tháp với nét bút bay bổng như rồng bay phượng múa, cửa lớn đóng chặt. Một luồng thần thức khủng bố từ Vạn Diệu Tháp quét ra, nhanh chóng lướt qua cơ thể Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy thần sắc như thường, với sự quý giá của Vạn Diệu Tháp, Vạn Pháp Tông chắc chắn đã phái cao thủ canh giữ. Trưởng môn sư minh, họ là Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy sao? Quả nhiên là tài năng xuất chúng. Một giọng nữ du dương vang lên. Tôn sư muội, họ đã vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp, theo quy định, họ có thể ở trong Vạn Diệu Tháp một tháng, ngươi hãy mở cửa tháp cho họ vào. Giọng điệu của Khương Vân Tinh ôn hòa. Vừa dứt lời, cửa tháp của Vạn Diệu Tháp tự động mở ra. Các ngươi vào đi, mong rằng các ngươi sẽ có thu hoạch. Khương Vân Tinh nói với vẻ mặt hòa nhã. Vâng, Khương tiền bối. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đồng ý, sải bước đi vào Vạn Diệu Tháp. Bước vào Vạn Diệu Tháp, đập vào mắt là một đại điện rộng rãi sáng sủa, giữa đại điện có một võ đài hình tròn rộng trăm trượng, ngoài ra không có bất kỳ điều gì bất thường. Bên trái đại điện có một cầu thang đá màu vàng dẫn lên tầng 2. Các ngươi một người ở tầng 1 lĩnh ngộ công pháp bí thuật, một người ở tầng 2, ngồi trên võ đài lĩnh ngộ công pháp bí thuật, tự mình lựa chọn đi. Giọng nữ vang lên. Vâng, tôn tiền bối. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đồng thanh đáp lời. Phu quân, ta đi tầng 2. Thượng quan Nhược Thủy sải bước đi về phía cầu thang đá màu vàng. Ngay khoảnh khắc Lý Hạo bước đến võ đài hình tròn, hắn có một cảm giác như được khai sáng. Lý Hạo thầm kinh ngạc, khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Nửa khắc sau, Lý Hạo mở mắt, lấy ra một viên hồi ảnh thủy tinh, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồi ảnh thủy tinh bắn ra một luồng lam quang, hóa thành một tấm gương màu lam rộng hơn 10 trượng, trên mặt gương có thể nhìn thấy Hạ Chính Nguyên đang đứng trong một khu rừng trúc xanh rộng lớn. Hôm nay ta muốn bố trí là lưỡng nghi tử mẫu trận, một tòa tử trận và một tòa mẫu trận, đây là liên hoàn tử mẫu trận cơ bản nhất, cũng là loại đơn giản nhất, Hạ Chính Nguyên nhẹ giọng nói. Đây là hình ảnh Hạ Chính Nguyên bố trí liên hoàn tử mẫu trận, Hạ Chính Nguyên tặng cho Lý Hạo. Nếu không phải Lý Hạo chủ động mắc nợ ân tình Vạn Pháp Tông, Hạ Chính Nguyên sẽ không tốt bụng như vậy, nội dung này chỉ có đệ tử chân truyền của Vạn Pháp Tông mới có thể xem. Thanh Hồng chân nhân cũng tặng Thượng quan Nhược Thủy một viên hồi ảnh thủy tinh, ghi lại kinh nghiệm và quá trình tu luyện pháp thuật cấp 3 của hắn. Trước đó, Lý Hạo đã xem 5 lần rồi, vẫn cảm thấy khó hiểu. Hắn đột nhiên cảm thấy nội dung Hạ Chính Nguyên giảng giải thật dễ hiểu, hắn dễ dàng lý giải được. Lý Hạo trong lòng mừng thầm, toàn tâm toàn ý xem hình ảnh Hạ Chính Nguyên bố trí liên hoàn tử mẫu trận. Chương 377 tứ tượng vây khốn yêu trận, chương 377 tứ tượng vây khốn yêu trận thiên ảnh đảo, kim ảnh viên. Cái gì? Bọn họ đã vượt qua tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp. Trên mặt Xích Phong lộ ra vẻ khó tin. Hoàn toàn là sự thật, tin tức đã truyền ra ngoài hải, Thất Huyền hội và nhiều thế lực nhân tộc do chúng ta hỗ trợ đều truyền về tin tức này. Theo tin tức đáng tin cậy, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đã đánh bại lệnh Hồ Thành, người ở hậu kỳ kết đan, cho dù là hình chiếu do trận pháp hóa ra, cũng đủ để chứng minh thực lực của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Biểu cảm của Lam Nguyệt nghiêm trọng. Thật ra, khi vừa nhận được tin, Lam Nguyệt cũng không tin. Lệnh Hồ Thành là tu sĩ hóa thần, đừng nói người ngoài, ngay cả đệ tử chân truyền của Vạn Pháp Tông cũng chưa chắc đã vượt qua được tầng thứ 18 của Vạn Tượng Tháp. Có phải Vạn Pháp Tông đã bày ra một cái bẫy, cố ý dụ dỗ chúng ta đi tiêu diệt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy không? Thanh Miểu đưa ra nghi vấn.
bọn họ đã tiêu diệt Kim Mai, chúng ta chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, Vạn Pháp Tông không cần phải làm thêm chuyện này, hơn nữa, Vạn Pháp Tông không thể để lệnh Hồ Thành thua bọn họ không có mặt mũi lớn đến vậy. Lam Nguyệt phản bác, Thanh Dương môn hiện tại là một tông môn nhỏ, Vạn Pháp Tông lại là một trong 7 thế lực lớn ở Đông Hải, có tu sĩ hóa thần tọa trấn, chênh lệch quá lớn. Cho dù Vạn Pháp Tông đồng ý hợp tác, cũng sẽ không hạ thấp lệnh Hồ Thành để nâng cao bọn họ. Giả sử là thật, bây giờ không loại bỏ bọn họ, cứ để bọn họ trưởng thành, tuyệt đối là một mối họa lớn, không chừng bọn họ là Xích Lân chân quân mới. Giọng điệu của Thanh Miểu nặng nề. Xích Lân chân quân kết ra kim đan cực phẩm, bắt đầu nổi bật, ảnh tộc không coi trọng, sau khi Xích Lân chân quân kết anh, đồng cấp hiếm có đối thủ, cũng không gây ra sự chú ý đầy đủ từ ảnh tộc. Xích Lân chân quân tiến vào hóa thần kỳ, ảnh tộc muốn coi trọng đã một rồi. Sắc mặt Xích Phong âm tình bất định, trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng nói, "Truyền lệnh của ta, để Thanh Phí, Đồng Giang bọn họ dẫn đội, đi đến địa bàn của nhân tộc, phối hợp với Kim Thịnh bọn họ tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, tuyệt đối không thể để bọn họ trưởng thành." "Vâng, tộc trưởng." Lam Nguyệt đồng ý ngay lập tức. Xích Phong nhìn về phía Thanh Miểu, dặn dò, "Thất Huyền hội trước đây không phải đã đòi tài nguyên sao? Cứ cho hết bọn họ, để bọn họ toàn lực phối hợp với Kim Thịnh bọn họ tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, ai dám qua loa đại khái, ta muốn mạng của hắn." Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đánh bại lệnh Hồ Thành ở hậu kỳ kết đan, đây đã không còn là thiên kiêu bình thường nữa, phải ra tay mạnh mẽ. "Vâng, tộc trưởng." Thanh Miểu không chút do dự đồng ý, lĩnh mệnh rời đi. Nửa năm nhanh chóng trôi qua. Kim Tượng Đảo, Lý Hạo đứng trên đỉnh một ngọn núi dốc đứng, trên tay cầm một mâm trận hình năm góc màu vàng lấp lánh, trên mâm trận có 9 cái ránh lõm kích thước bằng nhau, mỗi ránh lõm đều có một khối linh thạch thổ trung phẩm. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn ra xa, có thể thấy một dãy núi liên miên. Hạ Chính Nguyên, Tần Tân, Tần Hải và Tề Trinh Trinh từ xa bay tới, một cái chớp mắt đã hạ xuống trước mặt Lý Hạo. "Lý tiểu hữu, liên hoàn tử mẫu trận đã bố trí xong chưa?" Hạ Chính Nguyên hòa nhã hỏi. Lý Hạo ở Vạn Diệu Tháp lĩnh ngộ trận pháp 1 tháng, tiếp tục học bố trí liên hoàn tử mẫu trận ở Vạn Tượng Đảo, Vạn Pháp Tông cung cấp vật liệu bố trận, Hạ Chính Nguyên đích thân chỉ dẫn, đây chính là sự đầu tư của Vạn Pháp Tông. "Hạ tiên bối, tứ tượng Khôn Yêu trận đã bố trí xong, có một mẫu trận và 2 tử trận." Lý Hạo trả lời thật thà. Dưới sự chỉ dẫn của Hạ Chính Nguyên, Lý Hạo đích thân bố trí một liên hoàn tử mẫu trận, hắn dùng nguyên liệu thô để bố trận, mâm trận do Hạ Chính Nguyên cung cấp. "Tần sư điệt, ngươi đi phá trận, đừng lưu thủ." Hạ Chính Nguyên dặn dò một tiếng. "Vâng, hạ sư thúc." Tần Hải đáp một tiếng, chân phải dậm mạnh xuống đất, hóa thành một đạo độn quang màu xanh lam xé gió bay đi, hướng về phía xa. Lý Hạo đánh một đạo pháp quyết vào mâm trận màu vàng trên tay, mặt đất phía xa bỗng phun ra một lượng lớn sương mù màu vàng, bao phủ phạm vi trăm dặm. Cùng lúc đó, trên mâm trận màu vàng có thể thấy một điểm sáng màu bạc đại diện cho Tần Hải. Không lâu sau, mâm trận màu vàng phát ra một tiếng kêu chói tai, rung nhẹ, mặt đất phía xa theo đó cũng rung chuyển, giống như động đất. Lý Hạo đánh một đạo pháp quyết vào mâm trận màu vàng, mặt đất phía xa trở lại bình thường. Lý Hạo không ngừng đánh từng đạo pháp quyết vào mâm trận màu vàng, toàn lực thao túng trận pháp đối phó Tần Hải. Quan sát kỹ, điểm sáng màu bạc trên bề mặt mâm trận màu vàng đã di chuyển một đoạn. Một canh giờ đã trôi qua, điểm sáng màu bạc vẫn quay vòng tại chỗ, sắc mặt Lý Hạo tái nhợt. "Lý tiểu hữu, thu trận đi. Tứ tượng liên hoàn trận mà ngươi bố trí là đạt tiêu chuẩn, chỉ nửa năm mà ngươi đã có thể bố trí được liên hoàn tử mẫu trận, tiến bộ rất lớn." Hạ Chính Nguyên lộ vẻ tán thưởng. Nếu Lý Hạo là đệ tử của Vạn Pháp Tông, Hạ Chính Nguyên nhất định sẽ nhận hắn làm đệ tử, tận tâm bồi dưỡng. Một tháng ở Vạn Diệu Tháp không phải là uổng công, còn phải nhờ Hạ tiền bối kiên nhẫn chỉ điểm, vạn bối mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lý Hạo khiêm tốn đầy mặt, thu hồi trận pháp. Hắn ở Vạn Diệu Tháp lĩnh ngộ liên hoàn tử mẫu trận 1 tháng, lại theo Hạ Chính Nguyên học 1 thời gian, nếu còn không bố trí được liên hoàn tử mẫu trận, đó là đồ bỏ đi rồi. Tân Hải bay trở về, sắc mặt hắn tái nhợt, trán đầy mồ hôi. "Lý đạo hữu, tứ tượng Khôn Yêu trận mà ngươi bố trí khá lợi hại, ta chỉ phá được 1 tử trận." Tân Hải khen ngợi. "Nếu chỉ có 1 tử trận, Tân đạo hữu chắc chắn có thể phá trận mà ra rồi." Lý Hạo khiêm tốn. "Lý đạo hữu không cần nể mặt ta cũng không hề lưu thủ, có thể giam cầm ta hơn 1 canh giờ, quả thật lợi hại." Tân Hải đầy vẻ kính phục. "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về Vạn Tượng Đảo đi. Sư Minh trưởng môn vẫn đang đợi chúng ta." Hạ Chính Nguyên rụt một tiếng, dẫn bọn họ rời khỏi đây. Một hoang đảo nào đó, một hang động ngầm bí mật. Kim Thịnh, Hồng Lãng và hơn 30 người khác tụ tập lại, vẻ mặt của họ khác nhau. Đã nửa năm rồi mà bọn họ vẫn chưa rời Vạn Tượng Đảo. "Kim đạo hữu, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy sẽ không phải đã lặng lẽ rời khỏi Vạn Tượng Đảo chứ?" Hồng Lãng nhíu chặt mày. Thật ra, hắn không muốn thực hiện nhiệm vụ này, nhưng ảnh tộc đã hạ tử lệnh, hắn không có cơ hội trì hoãn. "Không thể nào, theo tin tức do thám tử truyền về, các khách mời khác đều đã rời đi, tu sĩ Thanh Dương môn và Tô gia vẫn đang làm khách ở Vạn Tượng Đảo, Nô Viễn và Hứa Thanh vẫn đang ở Vạn Tượng Đảo, bọn họ không thể để Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đi cùng các tu sĩ Nguyên Anh khác rời khỏi Vạn Tượng Đảo." Hoàng Tiêu nói từng chữ một. "Bây giờ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, không thể bỏ lỡ. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây đợi mãi sao? Phải đợi đến bao giờ?" Hồng Lãng nhíu chặt mày. "Chúng ta không phải cũng đang đợi ở đây sao? Chúng ta đều đợi được, chỉ có ngươi là không đợi được." Thanh Phí trừng mắt nhìn Hồng Lãng. Hồng Lãng không dám cãi lại, ngoan ngoãn im miệng. "Làm việc cần kiên nhẫn, chúng ta cứ tiếp tục đợi đi. Ta không tin bọn họ cứ ở mãi trong Vạn Tượng Đảo." Kim Thịnh trầm giọng nói. "Ảnh tộc đã điều động 7 tu sĩ Nguyên Anh, điều động 10 tu sĩ Nguyên Anh và 30 tu sĩ kết đan phối hợp, tổng cộng 17 tu sĩ Nguyên Anh và 30 tu sĩ kết đan, chỉ để tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Đương nhiên, ảnh tộc lo lắng đây là một cái bẫy,
nên mới tập hợp nhiều tu sĩ cao cấp như vậy. Chương 378 mồi câu, chương 378 mồi câu vạn tượng đảo, vạn diệu biên.
Cái gì? Để chúng ta làm mồi câu?
Dụ sát ảnh tộc nguyên anh tu sĩ?
Lý Hạo cho mày.
Ảnh tộc vị tất phái nguyên anh tu sĩ đối với chúng ta a?
Chúng ta không có lớn như thế trọng lượng.
Thượng quan Nhược Thủy đưa ra chất vấn.
Căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, ảnh tộc tại kế hoạch diệt đi các người, khả năng cao phái nguyên anh tu sĩ độc thủ, chúng ta Vạn Pháp Tông cùng Thiên Kiếm Tông thương lượng xong, mang đến dẫn xà xuất động, sớm nói cho các ngươi biết một tiếng, để các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Khương Vân Tinh chậm rãi nói,
kế hoạch này là Thiên Kiếm Tông nói lên, Vạn Pháp Tông phụ trách phối hợp, cần Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy xem như mồi nhử.
Dựa theo Vạn Pháp Tông cùng Thiên Kiếm Tông kế hoạch lúc đầu, không cần nói cho bọn hắn chân tướng, tránh bọn hắn lộ ra chân tướng.
Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy xông qua Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18, thành công đã chứng minh tiềm lực của bọn hắn, Vạn Pháp Tông thái độ tự nhiên không giống nhau.
So sánh dụ sát ảnh tộc nguyên anh tu sĩ, Vạn Pháp Tông càng hy vọng Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy bình an vô sự.
Kể từ các ngươi rời đi san hô quần đảo, Thiên Kiếm Tông nguyên anh tu sĩ một mực đang âm thầm bảo hộ các ngươi, chỉ là các ngươi không có phát hiện.
Thanh Hồng chân nhân bổ sung một câu.
Khương đạo hữu, nếu như ảnh tộc không động thủ đâu?
Nô Viễn đưa ra một cái nghi vấn.
Nếu như ảnh tộc không động thủ, vậy các ngươi về sau muốn thường xuyên phòng bị ảnh tộc, hoặc là đem bọn hắn đưa đi địa phương an toàn tu luyện, ta nói thật, nếu như ảnh tộc muốn động thủ, Thanh Dương đảo có thể ngăn không được bọn hắn.
Khương Vân Tinh ý vị thâm trường nói,
chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm.
Ảnh tộc tu sĩ càng sớm động thủ, Thanh Dương môn áp lực càng nhỏ, bằng không muốn thường xuyên phòng bị ảnh tộc đánh lén.
Lấy Thanh Dương môn lực lượng bây giờ, ảnh tộc thật muốn đối phó Thanh Dương môn thật đúng là không phải là đối thủ.
Căn cứ vào chúng ta nắm giữ tình báo, Thất Huyền hội cao giai tu sĩ điều động thường xuyên, hẳn là muốn đối các ngươi động thủ, một kiếp này, các ngươi là tránh không khỏi.
Thanh Hồng chân nhân thần sắc nghiêm nghị,
chúng ta có thể cùng các ngươi cùng rời đi Vạn Tượng đảo, nếu như ảnh tộc ở nửa đường động thủ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Tô Định Sơn trầm giọng nói,
các ngươi chỉ có thể cùng bọn hắn đồng hành một đoạn thời gian, nên tách ra hay là muốn tách ra, nếu không sẽ gây nên ảnh tộc hoài nghi.
Khương Vân Tinh nhắc nhở một câu.
Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy chau mày, nếu như Khương Vân Tinh nói là sự thật, cái kia chính xác rất phiền toái.
Chúng ta không phải liền là giết Kim Mai, ảnh tộc đến nỗi điều động nhiều tên nguyên anh tu sĩ đối phó chúng ta.
Ảnh tộc hoạch tâm tộc nhân cũng không phải không có bị giết qua.
Lý Hạo có chút khó có thể lý giải được.
Có một chút nhân tộc tu sĩ diệt sát ảnh tộc hoạch tâm tộc nhân, bọn hắn phần lớn là xuất thân thế lực lớn, không có kết anh phía trước, đều biết đi theo sư môn trưởng bối hành động, ảnh tộc muốn báo thù cũng tìm không thấy cơ hội, các ngươi Thanh Dương môn thực lực yếu một ít, ảnh tộc không có nhiều như vậy cố kỵ, còn nữa, các ngươi xông qua Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18, ảnh tộc hội càng thêm xem trọng các ngươi.
Khương Vân Tinh kiên nhẫn giảng giải.
Khương tiền bối, nếu như chúng ta trở về trên đường không có lọt vào tập kích, như vậy nên làm cái gì?
Thượng Văn Nhược Thủy đưa ra nghi vấn.
Khương Vân Tinh mỉm cười, chúng ta hoan nghênh các ngươi đến Vạn Tượng đảo tu luyện, đương nhiên, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi bố trí một bộ lợi hại tứ giai trận pháp, xem như các ngươi Thanh Dương môn hộ tông đại trận, các ngươi có thể an tâm tại Thanh Dương đảo tu luyện, bất quá bình thường xuất hành cần đề cao cảnh giác.
Như Khương đạo hưu nói tới, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, một mực để phòng ảnh tộc tu sĩ chính xác phiền phức, hy vọng ảnh tộc cao giai tu sĩ mau chóng động thủ đi.
Khương đạo hưu, có thể hay không phái thêm mấy vị đạo hữu trong bóng tối bảo hộ?
Chúng ta vĩnh viễn ghi khắc các ngươi Vạn Pháp Tông đại ân.
Hứa Thanh Thành cần nói,
nàng lo lắng chính là Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy an nguy, ai cũng không biết do ảnh tộc sẽ xuất động bao nhiêu cao thủ.
Không có vấn đề, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, bất quá các ngươi không thể lộ ra khác thường, bằng không ảnh tộc tu sĩ hủy bỏ hành động, các ngươi liền muốn thời khắc phòng bị bọn họ.
Khương Vân Tinh chỉnh trọng nhắc nhở, tay phải của hắn một lần, một cái tuyệt đẹp kim sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay.
Hắn mở ra kim sắc hộp ngọc, bên trong có một tấm ngân quang lóe lên phù triện.
Đây là Bát Phương Tụ Nguyên Phù.
Tô Định Sơn đổ hít một hơi khí lạnh.
Bát Phương Tụ Nguyên Phù là tứ giai thượng phẩm phù triện, lấy phòng ngự nổi tiếng tu tiên giới. Loại này phụ triện tài liệu luyện chế khó tìm, độ khó luyện chế rất cao, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy.
Đũa này phòng ngự phạm vi tương đối lớn, ngạnh kháng linh bảo hai lần công kích cũng không phải vấn đề, tặng cho các ngươi phòng thân, hy vọng các ngươi không dùng được a.
Khương Vân Tinh đem kim sắc hộp ngọc đưa cho Lý Hạo.
Lý Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay tiếp nhận kim sắc hộp ngọc, hứa hẹn, đa tạ Khương tiền bối, chúng ta tương lai có năng lực, nhất định báo đáp Vạn Pháp Tông.
Nghe xong lời này, Khương Vân Tinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Có Lý Hạo lời hứa, khoản này đầu tư cũng đáng giá.
Nếu như ảnh tộc tu sĩ trên đường động thủ, chúng ta sẽ dốc toàn lực cản bọn họ lại, Lý Tiểu Hữu cùng Thượng quan Tiểu Hữu cứ việc chạy trốn.
Tô Đinh Sơn mở miệng tỏ thái độ.
Đa tạ Tô tiền bối.
Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy liên thanh cảm ơn.
Chúng ta tại Vạn Tượng đảo lưu lại thời gian không ngắn, cũng nên rời đi, chúng ta lên đường đi.
Hứa Thanh nói.
Bọn hắn tại Vạn Tượng đảo dạo chơi một thời gian càng dài, ảnh tộc có thể điều động càng nhiều sức mạnh hơn đối phó bọn hắn, sớm một chút rời Vạn Tượng đảo tốt hơn.
Hảo, các ngươi trên đường cẩn thận một chút.
Khương Vân Tinh căn dặn một tiếng, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi.
Nửa khắc đồng hồ sau, Thanh Dương môn đệ tử cùng Tô gia tử đệ rời đi Vạn Tượng đảo.
Trường môn sư minh, tông môn bảo khố liền một tấm Bát Phương Tụ Nguyên Phù a.
Đưa cho bọn họ bảo mệnh, có phải hay không quá hào phóng?
Thanh Hồng chân nhân lông mày nhíu một cái.
Nếu như bọn hắn có thể tấn nhập nguyên anh kỳ, chúng ta điểm ấy đầu nhập hội đổi lấy phong phú hồi báo, nếu là đầu tư, nhất thiết phải phía dưới cho bản.
Khương Vân Tinh trầm giọng nói,
muốn cực lớn hồi báo, cần trọng đại trả giá.
Thanh Hồng chân nhân gật gật đầu, thở dài một hơi, hy vọng bọn họ lên đường bình an a.
Thiên Linh đạo, mục gia.
Bọn hắn xông qua Vạn Tượng tháp tầng thứ 18.
Mục Thiên Sông có chút khó có thể tin.
Đúng vậy a. chúng ta vẫn là xem thường bọn hắn trưởng thành, chúng ta Mục gia khẳng định muốn gặp nạn, chúng ta muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Mục Thiên Dương sắc mặt tâm trầm. Hiện tại xem ra, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy quật khởi thế không thể đỡ, Mục gia muốn cho chính mình an bài đường lui. Lấy Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy triển lộ ra cực lớn tiềm lực, khẳng định có thế lực lớn nguyện ý giúp đỡ bọn hắn. Điều một nhóm tinh nhuệ tộc nhân, đem bọn hắn phái đi địa phương khác, không có kết anh, không nên quay lại. Mục Thiên Dương phân phó nói. Là, ta lập tức liền đi. Mục Thiên Dương đáp ứng. Nếu là có cao giai tu sĩ diệt trừ bọn hắn liền tốt. Mục Thiên Dương khẽ thở dài một hơi. Những năm gần đây, Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng Thanh Dương môn đệ tử lui tới tương đối nhiều, nhân tộc thế lực muốn động bọn hắn cũng muốn cân nhắc Thiên Kiếm Tông tồn tại, ảnh tộc ngược lại là có năng lực như thế, cũng có động cơ, dù sao Kim Mai chết ở Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trên tay. Mục Thiên Dương cười khổ nói, "Đúng vậy a, nếu là ảnh tộc nguyên anh tu sĩ tự mình ra tay diệt bọn hắn liền tốt." Mục Thiên Dương mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ảnh tộc trên thân, ảnh tộc có thực lực cùng động cơ diệt đi Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Chương 379 bị tập kích, chương 379 bị tập kích, một mảnh mênh mông vô bờ xanh thảm hải vực, gió biển từng trận. Một chiếc dài trăm trượng màu đỏ long thuyền nhanh chóng lướt qua không trung, Tô Định Sơn, Lô Viễn, Lý Hạo bọn người đứng tại màu đỏ long trên thuyền, thần sắc khác nhau. Rời đi vạn tượng đảo sau, bọn hắn chạy tới Chu Tức Phường thị, dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, không dùng đến 2 ngày liền có thể đuổi tới Chu Tức Phường thị, đến lúc đó liền có thể trở về nội hải. Tô Định Sơn nhẹ nói, trở về nội hải chúng ta liền tách ra a. Ai về nhà nấy? Hứa Thanh ra vẻ nhẹ nhõm. Có Tô gia tu sĩ tại, coi như bị tập kích, áp lực của bọn hắn cũng muốn nhỏ một chút. Vậy thì tăng thêm tốc độ a. Nhanh chóng trở về nội hải. Tô Tuyết Kỳ pháp quyết thúc dục, màu đỏ long thuyền lập tức sáng lên một đạo hồng quang, tăng nhanh tốc độ bay, hướng về nơi xa bay đi. Màu đỏ long thuyền vừa bay ra trong vòng hơn 10 dặm, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lăn lộn phun trào, nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên sóng lớn, kình thiên sóng lớn nhanh chóng hướng về bọn hắn chạy tới, một bộ muốn đem bọn hắn đánh thành thịt nát tư thế. Tô Định Sơn lạnh rên một tiếng, xoay tay phải lại, kim quang lóe lên. Một cái kim quang lưu chuyển không ngừng tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện trên tay. Hắn huy động tam tiên lưỡng nhận đao hướng về hư không nhất trạm, kèm theo một tiếng chói hai tiếng xé gió lên, một đạo cực lớn kim sắc đao quang bao phủ mà ra, đón lấy kình thiên sóng lớn. Kim sắc đao quang thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đem kình thiên sóng lớn một phân thành hai. Một mực toàn thân lam sắc cự hình cá mập nổi lên mặt biển, nó bên ngoài thân có một chút màu bạc trắng hoa văn, con mắt là màu máu đỏ, ba nam một nữ đứng tại cự hình cá mập trên đầu, Hồng Lãng cùng Tiền Quảng cũng tại bên trong. Bốn tên nguyên anh tu sĩ. Lý Hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ảnh tộc cũng qua coi trọng bọn họ a. Các ngươi là người nào? Dám đánh chúng ta chủ ý? Tô Định Sơn sắc mặt lạnh xuống. Biết do còn cố hỏi, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hồng Lãng ngữ khí băng lãnh, tay áo của hắn lắc một cái lam quang lóe lên ngọc xích bắn ra, pháp quyết thúc dục. Lam sắc ngọc xích lập tức phóng ra chói mắt lam quang, một hóa 10, 10 hóa 100, dậm dạp chẳng chịt lam sắc thước ảnh thẳng đến bọn hắn mà đi. Tiên Quảng ba người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao ra tay công kích Lý Hạo một đoàn người. Ra tay nên địch. Tô Định Sơn sắc mặt lạnh lẽo, huy động trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Mấy chục đạo vô cùng sắc bén kim sắc đao quang bao phủ mà ra, chém về phía đánh tới lam sắc thức ảnh. Tô Tuyết Kỳ, Nô Viễn cùng Hứa Thanh ba người nhao nhao ra tay, nên kích địch nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, nhiều loại linh quang ở trên không giao dự, khí lãng cuộn cuộn. Màu đỏ long thuyền phía dưới mặt biển lăn lộn phun trào, một phân thành hai, một đạo hồng quang từ trong bay ra, thẳng đến Lý Hạo một đoàn người mà đến. Không tốt, cẩn thận phía dưới. Tô Tuyết Kỳ ngọc dung đại biến, tay phải giương lên, một cái dài hơn một xích màu trắng loan đao bắn ra, đón lấy đánh tới hồng quang. Màu trắng loan đao cùng hồng quang chạm vào nhau, giống như lấy trứng trọi với đá, màu trắng loan đao một phân thành hai. Khanh một tiếng, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hồng quang cũng hiện ra chân dung, rõ ràng là một cái đường kính nửa trượng màu đỏ mâm tròn, mặt ngoài khắc rõ hỏa diễm một dạng linh văn, tản mát ra dọa người linh khí ba độ. Linh bảo. Tô Tuyết Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Màu đỏ mâm tròn quay tít một vòng, tiếp tục hướng về Lý Hạo một đoàn người bay đi. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, một cái dáng người hiểu điệu váy xanh phụ nhân vừa hiện mà ra, tay phải của nàng nắm lấy một thanh dài khoảng 2 thước thanh sắc giáo ngắn. Thanh sắc giáo ngắn mặt ngoài khắc rõ tuyệt đẹp hoa văn, tản mát ra kinh người linh khí ba động, cũng là một kiện linh bảo. Váy xanh tay của phụ nhân cổ tay lắc một cái, thanh sắc giáo ngắn rời khỏi tay, cùng màu đỏ mâm tròn chạm vào nhau. Một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, màu đỏ mâm tròn bay ngược ra ngoài. Mặt biển nổ rời đi, một cái cực lớn lam sắc vỏ sò nổi lên mặt biển, vỏ sò đánh mở ra, kim thịnh, thanh phí mấy chục tên tu sĩ đứng ở bên trong, thần sắc khác nhau. Thanh Phong tiên tử, ngươi một mực trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Kim Thịnh mặt âm trầm nói, các ngươi theo tới bây giờ mới động thủ, cũng có đủ kiên nhẫn. Váy xanh phụ nhân ngữ khí lạnh lùng. Trần Linh Linh, Nguyên Anh trung kỳ, xuất thân vạn pháp tông. Thử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn ta lại nhóm. Người xin nói mộng. Kim Thịnh mặt coi thường. Nếu như lại thêm chúng ta đây. Một đạo băng lanh thanh âm nam tử từ phía chân trời chuyển đến. Tiếng nói vừa ra, một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng phi thuyền từ đằng xa phía chân trời bay tới. Một cái chớp động ngừng lại, nam nam một nữ đứng tại lam sắc bên trên phi thuyền, cầm đầu là một tên khí vũ hiên ngang hồng sam thanh niên. Xích Luyện chân quân, ngươi cũng tại âm thầm bảo vệ bọn hắn. Kim Thịnh sắc mặt tâm trầm. Vạn Pháp Tông Trần Linh Linh âm thầm bảo hộ Lý Hạo một đoàn người coi như xong, Thiên Kiếm Tông Xích Luyện Chân Quân cũng tại âm thầm bảo vệ bọn hắn. Bọn hắn có mặt mũi lớn như vậy. Ha ha, còn có chúng ta. Một đạo trầm thấp thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Tiếng nói vừa ra, một cái toàn thân màu đỏ cực lớn hải âu từ đằng xa phía chân trời bay tới, tốc độ rất nhanh, hai nam một nữ đứng tại màu đỏ hải âu trên lưng, xem bọn hắn trang phục bên trên tiêu ký, hiển nhiên là Vạn Pháp Tông tu sĩ. Ảnh tộc bên này có 17 tên nguyên anh tu sĩ, nhân tộc bên này có 14 người nguyên anh tu sĩ, chỉ từ nguyên anh tu sĩ số lượng đến xem, ảnh tộc hơi chiếm thượng phong. Lý Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây cũng quá để mắt bọn họ a. Ảnh tộc thế mà điều động 17 tên nguyên anh tu sĩ. Những thứ này nguyên anh tu sĩ cũng là chạy chúng ta tới. Thượng quan Nhược Thủy cho Lý Hạo truyền âm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói thật, ảnh tộc phái 3, 5 tên nguyên anh tu sĩ đối phó bọn hắn, đã rất để mắt bọn họ. Bọn hắn hẳn là có mục đích khác, hoặc có lẽ là kiêng kỵ nhân tộc cảnh nội nguyên anh tu sĩ a. Lý Hạo suy đoán nói. Hắn tin tưởng bọn họ không có mặt mũi lớn như vậy, ảnh tộc điều động 17 tên nguyên anh tu sĩ, chắc chắn không phải diệt trừ bọn hắn đơn giản như vậy, hẳn là có mưu đồ khác. Giết bọn hắn, giết chết Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy, ban thưởng một kiện linh bảo. Kim Thịnh mặt mũi tràn đầy sát khí. "Là, Kim đạo hữu, Kim tiền bối, chúng tu sĩ miệng đồng thanh nói. Lý tiểu hữu, Thượng quan tiểu hữu, các ngươi mau bỏ đi, Chu Tước Phường thị có người tiếp ứng các ngươi." Trần Linh Linh ngữ khí gấp rút. "Chúng ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi mau bỏ đi." Hứa Thanh Vân phó nói. Nàng rất muốn mang lấy Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy rút lui, bất quá nhân tộc nguyên anh số lượng không chiếm ưu thế, nàng ngăn chặn một cái nguyên anh tu sĩ cũng có thể vì đồng bạn giảm bớt áp lực. "Các ngươi đừng quản chúng ta, chỉ cần các ngươi bình an trở về tông môn là được." Nô Viễn cho Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy truyền âm. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy nhìn nhau gật đầu, tất cả tay lấy ra Tứ Hải Độn Linh Phủ, vãng thân thượng vỗ. Phốc phốc một tiếng, Tứ Hải Độn Linh Phủ vỡ ra, hóa thành vô số huyền ảo làm sắc phù văn, chen lấn dán tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn toàn thân bao vây lại. Bọn hắn hóa thành hai đạo lam sắc trường hồng, hướng về đáy biển bay đi. "Chạy đi đâu?" Thanh Phí hét lớn một tiếng, tế ra thanh lam nhận, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, thẳng đến Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy mà đi. Đúng lúc này, một cái thanh quang lưu chuyển không ngừng phi kiếm bắn nhanh mà đến, ngăn cản thanh sắc trường hồng. Khanh một tiếng vang trầm, thanh sắc trường hồng bị phi kiếm màu xanh ngăn cản. Nhân cơ hội này, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy bay vào nước biển bên trong. Trên người của bọn hắn che đậy một đạo lam sắc màn nước, nhanh chóng tiến lên, tốc độ đặc biệt nhanh. Chương 380 hiểm địa cầu sinh, chương 380 hiểm địa cầu sinh. Hoàng phu nhân cùng Tôn đạo hữu dẫn đội đuổi theo Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy, những người khác cuốn lấy nhân tộc nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Kim Thịnh truyền âm nói, "Chúng tu sĩ đáp ứng, bay ra lam sắc cự ngọc trai, hoặc thi triển thần thông, hoặc điều khiển pháp bảo, hoặc thả ra linh thú linh cầm, nên kích Tô Định Sơn Tô Tuyết Kỳ bọn người." Hoàng tiểu pháp quyết thúc dục, lam sắc cự ngọc trai lập tức phóng ra một đạo lam quang, tiềm nhập đáy biển, truy kích Lý Hạo. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, nhiều loại linh quang ở trên không sáng lên, khí lãng như nước thủy triều, nhấc lên từng đạo cao trăm trượng sóng lớn. Đáy biển chỗ sâu, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy nhanh chóng tiến lên, bọn hắn thần sắc khẩn trương. Một cỗ kinh khủng thần thức nhanh chóng từ trên người bọn họ lướt qua, một mực phong tỏa Lý Hạo. Lý Hạo chau mày, bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là Định Linh Hồn Quang. Một cái nguyên anh trung kỳ cùng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thật để mắt chúng ta. Lý Hạo chau mày. Tại Vạn Tượng Đạo thời điểm, hắn thi triển Định Linh Hồn Quang cam chịu tội nguyên anh tu sĩ thần hồn cường độ, có thể mượn nhờ Định Linh Hồn Quang phán đoán tu vi của đối phương. Tứ Hải Độn Linh Phủ tốc độ bay so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều phải nhanh, bất quá có một cái địch nhân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy bị địch nhân đuổi kịp là vấn đề thời gian. "Phu nhân, ta hấp dẫn lấy bọn hắn, ngươi nhanh lên chạy trốn, không muốn đi Chu Tước Phường thị, tìm địa phương an toàn trốn một đoạn thời gian." Lý Hạo cho Thượng quan Nhược Thủy truyền âm. Hắn đương nhiên kéo không được đối phương, có thể dây dưa một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. "Không được, ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết." Thượng quan Nhược Thủy một mặt kiên quyết. Nàng rất rõ ràng, Lý Hạo muốn hy sinh chính mình, đổi lấy nàng mạng sống. "Chúng ta bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian, tiếp tục trì hoãn, một cái đều chạy không được, ta còn có thay kiếp ngọc phủ, không có dễ dàng chết như vậy." Lý Hạo âm thanh trầm trọng. Thượng quan Nhược Thủy còn muốn nói nhiều cái gì, một cỗ kinh người linh khí ba động xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Trong lòng Lý Hạo thầm kêu không tốt, còn chưa kịp tránh đi, một cái dài hơn 10 trượng kim sắc cự lưỡi đao của tới, những nơi đi qua, nước biển một phân thành hai, nhường ra một con đường. Đúng lúc này, vô số lam sắc quang điểm hiện lên, những thứ này lam sắc quang điểm đột nhiên ngưng lại, hóa thành một cái thật cao gầy đeo thanh niên áo lam, trên tay áo có Vạn Pháp Tông đồ huy. Thanh niên áo lam xoay tay phải lại, một cái lam quang lưu chuyển không ngừng ngọc xích xuất hiện trên tay, tản mát ra dọa người linh khí ba động. Thanh niên áo lam cổ tay rung lên, lam sắc ngọc xích bắn ra, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, đón lấy kim sắc cự lưỡi đao. Lam sắc trường hồng cùng kim sắc cự lưỡi đao chạm vào nhau, chuyển ra kim thiết giao kích trầm đủ, kim sắc cự lưỡi đao bay ngược ra ngoài, hóa thành 18 thanh dài hơn một xích phi đao màu vàng nóng. Thiên Hải Chân Quân, Hoàng Tiểu Long mày nhíu chặt. "Kim Miểu, Y Liên Ngọc, chúng ta cuốn lấy hắn, các ngươi đuổi theo giết Lý Hạo cùng Thượng quan Ngự Thủy, đừng để cho bọn họ chạy." Hoàng Tiểu cho tộc nhân hạ lệnh. "Là, Vàng trưởng lão." Một cái dáng người khôi ngô thanh niên áo lam cùng một cái dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân đáp ứng. Hoàng Tiểu pháp quyết thúc dục, 18 thanh phi đao màu vàng nóng lập tức phóng ra chói mắt kỳ quang, tranh nhau chen lấn chém về phía thanh niên áo lam. Một cái bụng vệ áo bào đỏ lão giả tay áo lắc một cái, một quả lớn chừng quả trứng gà kim sắc viên châu bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim sắc viên châu lập tức phóng ra chói mắt kỳ quang, hóa thành một cái thể hình to lớn kim sắc ngạc quy, trên đầu có một chút lam sắc hoa văn. Khí linh hóa hình. Viên này ngạc quy châu luyện vào tứ giai sơ kỳ ngạc con rùa tinh hồn, có thể hóa hình công kích. Ngạc quy phát ra một tiếng ồn ào tiếng gào thét, phun ra một đạo kim sắc sóng âm, thẳng đến Thiên Hải Chân Quân mà đi. ta cuốn lấy bọn hắn, các ngươi chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Thiên Hải chân quân truyền âm nói, hai tay thật cao nâng lên. Nước biển chung quanh lăn lộn phun trào, nhấc lên mấy trăm trượng cao thao thiên cự lãng, đón lấy đối diện. Ung ung tiếng vang, cực lớn tiếng nổ đùng đoàng từ phía sau truyền đến. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải là Vạn Pháp Tông Nguyên Anh tu sĩ kịp thời đổi tới, bọn hắn chắc chắn mất mạng. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy bên ngoài thân lam sắc màn nước lập tức tăng mạnh, tăng nhanh tốc độ bay, biến mất ở đáy biển chỗ sâu. Thiên Vân đảo Vân Hải môn tổng đàn. Vân Hải môn truyền thừa hơn 1000 năm, có một vị Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, tại ngoại hải đông đảo trong thế lực cũng không thu hút. Thiên Vân Phong là Vân Hải môn cấm địa, chỉ có số ít cao tầng mới có thể ra vào. Thiên Vân Biên. Cái gì? Điều đi nhiều cao thủ như vậy đi tập sát Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy? Một cái thật cao gầy đeo áo lam lão giả cho mày. Tây môn đảo, Nguyên Anh hậu kỳ, Thất Huyền hội hội trưởng. Hắn hành tung bất định, có nhiều chỗ chỗ ẩn thân, Vân Hải môn là trong đó một chỗ chỗ ẩn nấp. Đúng vậy a. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy diện sát ảnh tộc hạch tâm tộc nhân Kim Mai, nghe nói Kim Mai huyền tổ phụ là Nguyên Anh tu sĩ, đúng, bọn hắn còn xông qua Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18, tiềm lực lớn. Một cái thật cao gầy đeo thanh niên áo lam báo cáo. Tây môn sông, Nguyên Anh sơ kỳ, Tây môn đảo hóa thân. Coi như bọn hắn tiềm lực lớn, dù sao cũng là kết đan tu sĩ, cũng không đáng phải điều hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ đi đối phó bọn hắn, huống chi, điều đi Nguyên Anh tu sĩ phần lớn là chúng ta Thất Huyền hội cốt cán, ta luôn cảm giác việc này không quá chính thường. Tây môn đảo ánh mắt âm trầm. Kim Thịnh điều đi Thất Huyền hội nhiều tên Nguyên Anh kỳ cốt cán, đi tập sát Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Chợt nhìn, ảnh tộc rất xem trọng Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy. Tây môn đảo tỉ mỉ nghĩ lại liền có phát hiện không đúng kỉnh, theo lý mà nói, tập sát xem trọng chính là đánh bất ngờ, nhân số càng ít càng tốt, còn có thể giữ bí mật. Như thế đại quy mô điều động nhân thủ, rất dễ dàng để lộ tin tức. Thứ yếu, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy vừa xông qua Vạn Tượng Tháp tầng thứ 18, ảnh tộc lúc này độc thủ, rất dễ dàng chúng mai phục. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, tỉ mỉ lưu ý Cửu Khiếu Thiên Nguyên quả tin tức, nếu như bọn hắn phái người liên hệ ta, liền nói ta bế sinh tử quan, Thất Huyền hội sự vụ lớn nhỏ từ bọn hắn quyết định, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tây Môn Đảo phân phó nói, mục tiêu của hắn là xung kích hóa thần đối với tranh quyền đoạt lợi hoàn toàn không có hứng thú. Một khi hắn tiến giai hóa thần liền có thể cùng ảnh tộc bình khởi bình tọa. Là Tây Môn sông miệng đầy đáp ứng. Một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, gió biển từng trận. Một chiếc màu đỏ phi thuyền từ đằng xa phía chân trời bay tới, một cái ngũ quan phổ thông hồng sam thanh niên cùng một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân đứng tại màu đỏ bên trên phi thuyền, sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Phía trước chính là Tuyệt Linh hải vực. Váy lam phụ nhân biểu lộ nghiêm trọng. Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy không dám đi chu tước phường thị, lo lắng địch nhân ở đường phải đi qua chặn hắn lại nhóm. Địch nhân theo đuổi không bỏ, cân nhắc đến có thể có Nguyên Anh tu sĩ theo ở phía sau, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy dự định đi Tuyệt Linh hải vực tránh một chút. Tuyệt Linh hải vực xem như Thương Hải một trong ngũ đại hiểm địa, hung danh bên ngoài, nếu không phải vì tránh né cường địch, Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy căn bản sẽ không chạy đến nơi này. Bọn hắn còn đi theo chúng ta, tạm thời không có phát hiện Nguyên Anh tu sĩ bóng dáng, đi vào trước tránh một chút ta. Hy vọng không có buộc phát Tuyệt Linh khí. Lý Hạo âm thanh trầm thấp. Hắn pháp quyết thúc dục, màu đỏ phi thuyền sáng lên một đạo hồng quang, hướng về phía trước bay đi. Non nửa khắc sau, một cái thể hình to lớn ly hỏa chuẩn từ đằng xa phía chân trời bay tới, chín nam hai nữ đứng tại ly hỏa chuẩn trên lưng, Kim Miểu, Y Liễu Ngọc cũng tại bên trong. Bọn hắn một đường truy kích Lý Hạo cùng thượng quan Nhược Thủy, chẳng những không có diệt bọn hắn, còn hao tổn nhiều người. Bọn hắn trốn vào Tuyệt Linh hải vực, Kim Đạo Hữu cũng không cần đổi a. Nếu là ở đây bộc phát Tuyệt Linh khí, chúng ta thì trở thành thể xác phàm tục, liền tích cốc đều không làm được. Một cái thật cao gầy đeo thanh niên áo lam thận trọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chương 381 đột phát tình huống chương 381 đột phát tình huống Tuyệt Linh hải vực là một trong năm hiểm địa lớn của Thương Hải, ta thật sự không muốn tiến vào Tuyệt Linh hải vực, quan trọng nhất là Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy đều là thiên kiêu, có không ít át chủ bài. Đúng vậy, bọn họ đều có bảo vật dịch chuyển tức thời, thần thông hơn người, chúng ta truy đuổi quá sát, không có lợi ích gì. Đúng vậy, muốn giết Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy không nhất thiết phải do chúng ta ra tay, nếu có thể mượn Tuyệt Linh hải vực để trừ bỏ bọn họ, vậy cũng không tệ. Ta nghe nói số lượng Nguyên Anh tu sĩ chết trong Tuyệt Linh hải vực không ít, kết đan tu sĩ thì càng nhiều, Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy đây là tự tìm đường chết. Nhiều kết đan tu sĩ mở miệng biểu thái, bọn họ đều không muốn truy đuổi vào Tuyệt Linh hải vực, nhưng lại không thể trái lệnh của Kim Diệu và Y Liên Ngọc. Kim Diệu và Y Liên Ngọc nhìn nhau, lông mày nhíu chặt. Thật lòng mà nói, bọn họ không có 10 phần 5 chắc diệt trừ Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy, bây giờ Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy trốn vào Tuyệt Linh hải vực, sự lo lắng của bọn họ càng nhiều hơn. Nếu bọn họ truy đuổi vào Tuyệt Linh hải vực, gặp phải Tuyệt Linh chi khí, chắc chắn là đường chết. Nếu từ bỏ truy kích, cao tầng trách phạt xuống, bọn họ cũng không gánh nổi. Truy, tuyệt đối không thể để bọn họ cứ thế mà chạy. Kim Diệu trầm giọng nói, bỏ lỡ cơ hội này, muốn diệt sát Lý Hạo sẽ khó khăn. Vừa dứt lời, cánh của Ly Hỏa chuẩn mạnh mẽ vỗ một cái, bay về phía trước. Ồ, bọn họ đã sử dụng pháp bảo dịch chuyển tức thời vài lần, không cảm ứng được vị trí của bọn họ nữa. Ý Liễu Ngọc lông mày nhíu chặt. Kim Diệu nhíu mày, tay phải vỗ vào một túi linh thú màu xanh lam bên hông, một con bướm vàng bay ra từ đó. Truy Linh Điệp Tam giai hậu kỳ. Có người nhận ra lai lịch của con bướm vàng. Cánh của Truy Linh Điệp khẽ vỗ, bay đến nơi Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy từng dừng lại, cánh của nó khẽ vỗ, bay về phía trước. Truy Linh Điệp có thể dẫn chúng ta tìm thấy Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy, một khi phát hiện ra bọn họ, chúng ta cùng nhau ra tay, không ai được lưu thủ. Kim Diệu phân phó. Vâng, Kim Đạo Hữu. Các tu sĩ đồng ý cánh của Ly Hỏa chuẩn khẽ vỗ, đuổi theo truy linh điệp. Hơn 70 dặm ngoài, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy nhanh chóng lướt qua bầu trời cao, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Đôi mắt của Lý Hạo sáng lên một luồng ánh sáng vàng đỏ, nhìn về phía sau. Bọn họ lại truy đuổi vào Tuyệt Linh Hải vực, dùng truy linh điệp truy tung chúng ta, xem ra không trừ bỏ bọn họ, chúng ta không có cách nào yên ổn. Lý Hạo đầy sát khí. Vậy thì tìm một nơi, bố trí trận pháp giải quyết bọn họ, như vậy ổn thỏa hơn. Thượng Quan Nhược Thủy đề nghị. Nếu không phải lo lắng Nguyên Anh tu sĩ theo sau, bọn họ đã sớm ra tay giải quyết những người này rồi. Đừng thấy số lượng địch nhân không ít, nhưng số lượng kết đan tu sĩ sở hữu bảo vật khắc chế công kích thần thức và công kích huyền thuật thì không nhiều. Lý Hạo gật đầu, uống một giọt thiên nhiên linh nũ, trên mặt nhanh chóng xuất hiện một chút hưng hào. Thượng Quan Nhược Thủy cũng uống một giọt thiên nhiên linh nũ, khôi phục pháp lực. Tâm niệm của Lý Hạo vừa động, lưng sáng lên một luồng thanh quang, một đôi cánh lông vũ lấp lánh thanh quang hiện ra, chính là Thanh Phong Sĩ. Thanh Phong Sĩ khẽ vỗ, Lý Hạo hóa thành một trận gió nhẹ biến mất. Bề mặt cơ thể Thượng Quan Nhược Thủy lửa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ biến mất. Một vùng biển xanh rộng lớn, ly hỏa chuẩn nhanh chóng lướt qua bầu trời cao, một con truy linh điệp bay phía trước. Bọn họ lại thi triển dịch chuyển tức thời. Kim Diệu lông mày nhíu chặt. Có truy linh điệp giúp đỡ, ta không tin bọn họ chạy được bao xa. Ý Liễu Ngọc nói với vẻ mặt tâm trầm. Thượng Quan Nhược Thủy là ngự linh sư, nàng có thể có cách che giấu mùi hương của mình, từ đó tránh được sự truy tung của truy linh điệp. Một lão giả mặc áo bào vàng bụng to phân tích. Truy linh điệp là kỳ trùng đứng thứ 333 trong thiên trùng bảng, nổi tiếng trong giới tu tiên với khiếu giác nhạy bén, phương pháp thông thường không có tác dụng với nó, hơn nữa, chúng ta đâu phải chỉ có truy linh điệp, tiếp tục truy đuổi. Kim Diệu nói với vẻ mặt tâm trầm. Cung Đa Dương không có đường quay đầu, đã truy đuổi vào Tuyệt Linh Hải vực, bọn họ phải tìm thấy Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Cánh của truy linh điệp khẽ vỗ, tăng tốc độ, ly hỏa chuẩn đội vàng theo kịp. Nửa canh giờ sau, ly hỏa chuẩn dừng lại. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã tách ra, chạy trốn theo các hướng khác nhau. Ánh mắt của Kim Diệu âm trầm. Thân thức của hắn cảm ứng được, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã tách ra. Theo lý mà nói, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy tách ra chạy trốn là một hành động sáng suốt, như vậy có thể buộc địch nhân phải chia binh. Tay phải hắn vỗ vào một túi linh thú màu vàng bên hông, một con lục nhãn lưu ly chu bay ra, miệng phát ra tiếng kêu rít ồn ào. Bọn họ không trốn ở gần đây. Kim Diệu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy không phải chơi trò đèn dưới nón, mà thật sự là phân tán chạy trốn. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chúng ta chia binh không phải là hành động sáng suốt, ngược lại dễ bị bọn họ phân mà tiêu diệt, không bằng truy tung Thượng Quan Nhược Thủy, nàng không phải là trận pháp sư, tương đối dễ đối phó hơn một chút. Lão giả áo vàng đề nghị. Đúng vậy, chúng ta chia binh ngược lại là tạo cơ hội cho bọn họ, không thể chia binh, chúng ta cùng nhau truy tung Thượng Quan Nhược Thủy sẽ tốt hơn. Đúng vậy. Lý Hạo là trận pháp sư, trên người có không ít bảo vật, tương đối mà nói, Thượng Quan Nhược Thủy dễ đối phó hơn. Nhiều kết đan tu sĩ mở miệng biểu thái, bọn họ đều không tán thành chia binh. Kim Diệu và Y Y Ngọc nhìn nhau, gật đầu. Ly Hỏa chuẩn bay về phía đông nam, tốc độ rất nhanh. Hướng tây nam, hơn 80 dặm ngoài. Lý Hạo đứng trên không trung, lông mày nhíu chặt. Lại không chia binh, xem ra bọn họ rất cẩn thận, căn bản không cho chúng ta cơ hội. Lý Hạo tự nói. Theo kế hoạch của bọn họ, phân tán chạy trốn, tìm cơ hội bố trí trận pháp, thao túng trận pháp tiêu diệt địch nhân. Địch nhân rất cẩn thận, không chia binh, đi truy kích Thượng Quan Nhược Thủy. May mà có phương án thứ hai, nếu không thật sự sẽ để các ngươi đã thủ. Lý Hạo tự nói, Thanh Phong Sĩ ở lưng mạnh mẽ vỗ một cái, hắn hóa thành một trận gió nhẹ biến mất. Hơn 100 dặm ngoài, Thượng Quan Nhược Thủy nhanh chóng lướt qua bầu trời cao, thần sắc nghiêm trọng. Phía trước hư không thổi qua một trận gió nhẹ, Y Liễu Ngọc hiện ra, lưng có một đôi cánh lông vũ màu xanh lam lớn hơn 10 trượng. Quan sát kỹ, cánh lông vũ màu xanh lam là hư thể, không phải thực thể. Muốn chạy? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Sắc mặt của Y Liễu Ngọc lạnh đi, tay phải run lên, một cái hồ lô vàng nhỏ bằng lòng bàn tay bắn ra. Pháp quyết của nàng vừa thúc, hồ lô vàng lập tức nở rộ kim quang chói mắt, thể tích tăng vọt, phun ra một mảng lớn hạt cát lấp lánh kim quang. Những hạt cát vàng này đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng mũi tên vàng, thẳng tắp lao về phía Thượng Quan Nhược Thủy. Nàng tế ra năm lá cờ lệnh với các màu sắc khác nhau, xoay quanh nàng một vòng rồi hóa thành một màn sáng ngũ sắc dày đặc, bảo vệ toàn thân nàng. Chỉ cần nàng quấn lấy Thượng Quan Nhược Thủy một thời gian, Kim Diệu dẫn đội đến, Thượng Quan Nhược Thủy chắc chắn phải chết. Thượng Quan Nhược Thủy ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra một tiếng hổ gầm chấn động hai, phun ra một đạo sóng âm màu vàng, đón lấy những mũi tên vàng đang lao xuống. Những mũi tên vàng dày đặc thế như trẻ tre, dễ dàng đánh tan sóng âm màu vàng. Bề mặt cơ thể Thượng Quan Nhược Thủy lửa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ biến mất, công kích của những mũi tên vàng bị hụt. Hơn 20 dặm ngoài hư không sáng lên một đạo hỏa quang màu đỏ, Thượng Quan Nhược Thủy hiện ra. "Hừ, chỉ mình ngươi có thể thi triển độn thuật sao? Ta cũng có thể." Y Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng, đang định thi pháp truy kích Thượng Quan Nhược Thủy. Trong hư không xuất hiện từng luồng khí trắng, một số mũi tên vàng chạm vào khí trắng, như mất kiểm soát, nhanh chóng rơi xuống từ trên cao. "Không tốt, Tuyệt Linh chi khí." Sắc mặt của Y Liễu Ngọc đại biến, cánh lông vũ màu xanh lam ở lưng mạnh mẽ vỗ một cái, không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng lúc này mới phát hiện xung quanh xuất hiện từng luồng sương mù trắng, không hề có dấu hiệu báo trước. Thanh quang lóe lên, cánh lông vũ màu xanh lam đột nhiên tăng dã, hóa thành một lá bùa lấp lánh thanh quang, rơi ra khỏi người nàng. Y Liễu Ngọc nhanh chóng rơi xuống từ trên cao, nặng nề rơi vào trong nước biển. Thượng Quan Nhược Thủy cũng phát hiện ra điều bất thường, đội vàng phóng ra tứ xí hỏa nha và bích thủy kim lân thú. Nàng vừa làm xong những việc này, xung quanh hư không xuất hiện từng luồng sương mù trắng, nàng nhanh chóng lao xuống mặt biển. Cánh của tứ xí hỏa nha mạnh mẽ vỗ một cái, nhanh chóng lao xuống từ trên cao, kịp thời bay đến dưới Thượng Quan Nhược Thủy trước khi nàng rơi xuống biển. Thượng Quan Nhược Thủy nặng nề đập xuống lưng tứ xí hỏa nha, đội vàng nắm lấy lông vũ của nó, không để mình rơi xuống. Bích thủy kim lân thú thì rơi vào trong nước biển, trước tuyệt linh chi khí, nó không thể vận dụng yêu lực, nhưng bản thân nó là linh thú hệ thủy, có thể tự do hoạt động trong nước biển.